Chương 27, võ đang mọi người, tiểu sư Túc Quý Vũ, trời dáng mỹ nhân. Chương 27, võ đang mọi người, tiểu sư Túc Quý Vũ, trời dáng mỹ nhân. Xem bọn hắn hốt hoảng từ trong thành lao tới. Du Liên Chu mấy người bọn hắn phỏng đoán sẽ không lại có tiểu sư Túc thân ảnh a quả nhiên. Một giây sau Sung Hư đạo trưởng liền ôm Du Liên Chu tay nói ra, sư đệ a, hôm nay nếu không phải là tiểu sư Túc chúng ta hôm nay khả năng liền tài liễu. Sung Hư đạo trưởng sau lưng đệ tử cũng nói, các sư Túc tốt, các ngươi trên đường có thể gặp phải tiểu sư tổ, hắn vừa mới lập tức bỏ chạy mất dạng, chúng ta còn không có yên lành nói lời cảm tạ đâu. Không đợi Du Liên Chu bọn hắn hồi ứng với lại có mấy người tiến lên. Ngươi một lời ta một câu nói Vương Tuyên tốt lời nói. Mạc Thanh Quốc cắt đứt lời của mọi người. Hắn thật sự là muốn biết Vương Tuyên vừa cạn cái gì. Hắn nói ra, tất cả mọi người, chúng ta cũng mới chạy tới nơi này, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, các ngươi nếu không tinh tế nói một câu. Vẫn là Sung Hư đạo trưởng đoạt vừa nói ta tới nói một chút, ta là trước hết tỉnh. Người của ma giáo mượn lấy lần này lại hội, trực tiếp đem độc dược dưới ở tại hương bên trong, hương một điểm, chúng ta tất cả đều trúng độc, là tiểu sư thúc giúp chúng ta giải độc đem chúng ta mang ra ngoài. Du Liên Chu cùng Trương Tùng Khê hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn làm sao không biết tiểu sư thúc sẽ còn giải độc. Phái Hằng Sơn sư phụ quá nhóm cũng phụ hòa đến, nếu không phải là tiểu sư thúc, chúng ta còn bị nhốt tại lưu phủ đâu, phải cảm tạ hắn. Tống Thanh Thư nghe xong này hơn nửa ngày đều không nghe được hắn muốn nghe. Nhỏ giọng thì thảo đến, lần này tại sao không có mắng Vương Tuyên. Lúc này một thanh âm theo số đông thân người chuyện sau tới. Vương Tuyên chính là một cái tiểu nhân, triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân a. Mọi người tránh ra. Lộ ra chật vật vô cùng Dư Thương Hải. Hắn vừa mới trốn ra được. Dư Thương Hải khập khiễng nhào tới Du Liên Chu trước người, lôi kéo tay áo của hắn chính là một hồi khóc lóc kể lể, "Du nhị hiệp, Vương Tuyên chính là một cái tiểu nhân a." Du Liên Chu sờ sờ trên trán không tồn tại mồ hôi hột, "Dư trưởng môn ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện hào hào nói." Tống Thanh Thư trên mặt cười rõ ràng rồi một ít, hắn cũng nói, "Đúng vậy a Dư trưởng môn, ngươi nói một chút ta tiểu sư tổ làm cái gì, sư thúc ta nhóm ở chỗ này, bọn hắn sẽ cho ngươi làm chủ." Tiếng nói của hắn vừa, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Quốc, Du Liên Chu cùng Chu Chỉ Nhược ánh mắt thẳng tắp hướng hắn nhìn. Tống Thanh Thư thấy mấy người ánh mắt, cước bộ sợ đến suýt chút nữa lui về phía sau. Hắn vội vã bù nói ta tin tưởng tiểu sư tổ sẽ không làm cái gì không tốt chuyện. Mấy người ánh mắt lập tức từ trên người của hắn rời đi Dư Thương Hải trên người. Dư Thương Hải không có để ý mặt mày của bọn họ quan tòa. Hắn cho rằng hắn một cái trưởng môn đều tự mình đến cáo trạng, Vương Tuyên thân phận như thế nào đi nữa cao, cũng sẽ nhận một điểm nghiêm phạt. Thế là hắn đem Vương Tuyên làm chuyện này thêm dầu thêm mỡ nói tới, "Du nhị hiệp ngươi không biết Vương Tuyên vốn là có thể chính mình chạy trốn, hắn dám đem chúng ta độc giải, để cho chúng ta xông vào phía trước đi làm mồi, chúng ta đợt thứ nhất đi ra người chỉ có một mình ta còn sống." Dư Thương Hải sắc mặt tái nhợt bạch, giống như là nhớ lại Đông Phương Bất Bại hung tàn. Lúc này Du Liên Chu nhìn phía sau hắn cả đám nói ra, "Dư bang chủ lời này thì không đúng, Sung Hư đạo trưởng cùng các vị anh hùng không phải là bị cứu ra sao?" Trương Tùng Khê, "Sư minh nói đúng, không phải chỉ số ngươi một người." Mạc Thanh Cốc, "Hai vị sư minh nói đúng, là các ngươi quá xung động." Chu Chỉ Nhược, "Ba vị sư thúc nói đúng, tiểu sư tổ cứu rất nhiều người." Dư Thương Hải nghẹn một cái, "Đó là hắn đáng đời sao?" Hắn không từ bỏ còn nói thêm, "Vương Viên nơi nào là để ta thuốc thí nghiệm, hắn là để ta ăn trên chân hắn bùn." Nói đến đây Dư Thương Hải tức giận vô cùng. Có thể Du Liên Chu nói ra, đây không phải là giải ngươi độc sao? Trương Tùng Khê, ngươi hy sinh cứu mọi người mệnh, Dư bang chủ không biết cái này điểm hy sinh cũng không muốn à. Dư Thương Hải quay đầu vừa định nói hắn nhóm không xứng. Lại quay đầu nhìn phía sau những người này, phần lớn là đại nhân vật, hắn. Không thể trêu vào A Dư Thương Hải chỉ phải không tình mà nói, vì mọi người thuốc thí nghiệm là vinh hạnh của ta. Sung Hư đạo trưởng là sẽ tiếp lời, Dư bang chủ đại nghĩa à, ta thay mặt các vị cảm tạ tại bang chủ giúp mọi người thuốc thí nghiệm. Mọi người cũng là nhao nhao đối với Dư Thương Hải nói lời cảm tạ. Dư Thương Hải chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên có miệng nói không nên lời. Hắn vẻ mặt giả cười đối với mọi người nói, mọi người không cần để ở trong lòng. Mọi người thấy hắn như thế nói, lại rời đi mục tiêu đối với Du Liên Chu mấy người nói Vương Tuyên tốt lời nói cùng lòng biết ơn. Dư Thương Hải hồn hện, hắn bỗng nhiên đá một cước dưới chân đất, không muốn xem một đống người ta nói Vương Tuyên tốt lời nói. Hắn xoay người muốn đi, lại bị một tay kéo. Hắn còn tưởng rằng là có người lại nhớ kỹ hắn thuốc thí nghiệm công lao, vội vã quay đầu đi. Thấy là Tống Thanh Thư, hắn miết lên khóe miệng túi xuống dưới. Chỉ nghe Tống Thanh Thư nói ra, Dư bang chủ, ta tiểu sư tổ hắn còn chưa nói hết đã bị Dư Thương Hải cắt đứt. Được rồi, ta biết nhà ngươi tiểu sư tổ tốt, cáo tử. Tống Thanh Thư nhìn Dư Thương Hải đi xa bóng lưng, hơi hơi thở dài. Hắn chỉ là muốn cùng cái này người trong đồng đạo nói một chút tiểu sư tổ nói vậy làm sao khó như vậy. Tống Thanh Thư coi lại liếc mắt vẫn còn ở thảo luận Vương Tuyên anh hùng sự tích và người, hắn lại thở dài một hơi. Lúc này trong đám người tuôn ra mấy cái tiếng kinh hô. Cái gì tiểu sư thúc để người ta kim buồn mang đi? À, cái kia hẳn là hắn cầm có chỗ lợi gì? Cái gì tiểu sư thúc đã là thái cực quyền mắt cấp, đó là hắn khổ cực luyện tập kết quả. Mọi người xác nhận. Tống Thanh Thư nghĩ thầm, Vương Tuyên là tham tài, dùng để đổi tiền. Hắn luyện tập quyền pháp, mỗi ngày chạy ở bên ngoài luyện tập cái quỷ. Hai nhóm người nói mệt mỏi, liền lẫn nhau cáo biệt. Du Liên Chu mấy người lại bước lên tìm Vương Tuyên đường. 975-632-410, lúc này Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt hai người còn đánh cho 10 phần kịch liệt. Yêu Nguyệt vóc người xinh xắn, khí chất lạnh lùng, phong hoa tuyệt đại. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt võ công cảnh giới tương đương, phần nhiều là nhiều năm thực chiến cao thủ. Các nàng một đường từ đại lộ đánh tới trong rừng hồng ảnh cùng bóng xanh vướng víu tách ra lần nữa vướng víu tách ra, trong lúc nhất thời cây cối sụp đổ, lá cây tung bay. hồng ảnh cùng bóng xanh vướng víu đến trên ngọn núi, trong lúc nhất thời lại là sụp đổ thạch nát vụn, cắt bay đá chạy. Lúc này hai cái tại đỉnh núi lâu kiếm, đao quang kiếm ảnh. Yêu Nguyệt thân thể nho nhỏ thật là lại đại đại năng lượng. Nàng tức giận lực 10 phần thật lớn, một cái phách kiếm đem Đông Vương Bất Bại áp đảo trên mặt đất, Đông Vương Bất Bại cũng không thua kém bao nhiêu, một cái té ngựa tháo Yêu Nguyệt kính nhi. Yêu Nguyệt lùi lại phía sau, Đông Vương Bất Bại xoay người mà đứng, hai người tại nhai trước đối lập mà chiến, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Một đỏ một xanh, đều là tuyệt sắc, trong mắt đều là không che giấu được sát khí. Đối lập chốc lát, hai người đồng thời động, chiêu thức hung ác quyết tuyệt, thẳng đến tính mệnh. Đột nhiên hai tiếng kiếm xen vào ra thịt thanh âm vang lên. Lập tức hai người đồng thời rơi xuống vách núi. Lúc này Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại cũng không quất ra xen vào đối phương eo kiếm, giống như là muốn đồng quy một tận. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt hai người nhất thể rơi đi xuống. Bên hai là hô hô gió núi, trong mắt tất cả đều là đối phương, ngoại trừ một cỗ sát ý, Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại cũng chưa có chút nào ý sợ hãi. Một lát sau hai người liền rơi xuống tới đáy cốc. Lúc này cách đó không xa Vương Tuyên vừa lúc tiêu hóa xong mát cấp y thuật nội dung ký ức. Chương 28, bắt chẹt Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt. Chương 28, bắt chẹt Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt. Hắn đột nhiên phát hiện đỉnh đầu có người hạ xuống. Vương Tuyên vội vàng rời đi cách đó không xa phía sau cây trốn đi. Quả nhiên, mất một lúc hắn liền thấy hai nữ tử đi xuống rơi xuống. Một đỏ một xanh, một cái diễm lệ một cái xuất trần, đều là tuyệt thế giai nhân. Sơn cốc chính là hồng anh rực rỡ thời điểm, hai người từ trên hướng xuống mà hạ xuống, quần áo tung bay, đúng như tiên nữ hạ phàm. Vương Tuyên trong chốc lát lại có chút xem lên người, lập tức chú ý tới hai người phần bụng đều cắm một thanh kiếm. Huyết dịch tí tách rơi đi xuống. Hai người thật là thờ ơ, thầm nghĩ chế đối phương vào chỗ chết. Vương Tuyên nhìn đến đây trong lòng kinh hô, mà mẹ nó, hai người đều là so với lang nhân nhiều một chút. Hắn nhất thời thu hồi thưởng thức xinh đẹp ánh mắt, đổi thành xem hai cái điên rồ nữ nhân đánh lộn. Theo phanh, thanh âm rơi xuống, hai người cũng rơi xuống đất. Nếu như hai người bùng ra kiếm bằng thực lực của các nàng loại tình huống này căn bản sẽ không đập xuống đất. Vương Tuyên nhìn hai người nằm trên mặt đất, huyết cũng vẫn còn ở chảy, nửa ngày không có động tĩnh, thì biết rõ hai người sợ là đã bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến. Nếu không lấy hai người ngoan kính sợ là không chết không thôi. Vương Tuyên mới yên tâm từ sau cây đi tới. Không phải hắn nhát gan, là thức thời vì tuấn tiện. Biết rõ đánh không lại còn gắng gượng đi lên đấu, hắn cũng không phải ngốc. Lúc này tham gia náo nhiệt không cẩn thận mệnh đều muốn bồi thường. Vương Tuyên đi tới hai người nằm địa phương. Hắn ngồi dưới đất quan sát một chút thương thế của hai người, lấy hắn vừa mới hấp thu mát cấp y thuật đến xem. Hai người tổn thương cũng không phải là vết thương chí mệnh, bất quá lấy cái này xuất huyết lượng lại không trị liệu cách cái chết cũng không xa. Hắn vừa đến Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt đã bắt đầu tan ra ý thức lập tức tỉnh táo lại. Thấy là một thiếu niên lại nhỏ bé yên lòng. Hai người cựu nhân không ít, nếu như loại tình huống này bị phát hiện sợ là phải gặp. Đông Phương Bất Bại không có nhận ra Vương Tuyên. Vương Tuyên đến là lúc này mới nhận ra Đông Phương Bất Bại. Trong lòng hắn kinh ngạc nàng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nét mặt đến là không hiện. Lúc này bất quá hai người không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt đều là sáng ngời. Hai người miệng đồng thanh nói ra, ngươi giúp ta đem nàng giết cho ta. Vương Tuyên. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt gặp Vương Tuyên không nói. Hai người đều cho rằng Vương Tuyên không muốn động thủ. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt đối với nhìn kỹ lên mắt, trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía. Bất quá thương tích quá nặng thân thể đã không cho phép các nàng làm cái gì. Có nhất đề nhìn về phía Vương Tuyên, lại là không hẹn mà cùng nói, cứu ta. Đồng dạng không khách khí, đồng dạng lên mặt nạt người. Vương Tuyên bị chọc giận quá mà cười lên, nói ra, các ngươi vừa nói chuyện, dường như bị thương là các ngươi à, là các ngươi hướng ta cầu cứu. Yêu Nguyệt sắc mặt không tốt, lại hòa hoãn giọng nói, nàng nói ra, ta là Di Hoa Cung Yêu Nguyệt, cũng xin thiếu hiệp cứu ta một mạng, sau đó sẽ làm thâm tạng. Vương Tuyên gặp Yêu Nguyệt thân hình linh lung tiểu nhỏ, khí chất xuất trần, lúc này vẻ mặt suy yếu trắng bệnh, hợp với mảnh mai thanh âm càng là điểm đạm đáng yêu. Hắn đúng là sinh ra một tia thương tiếc, Vương Tuyên đang muốn đi trước cứu nàng. Mà lúc này Đông Phương Bất Bại gặp Vương Tuyên bị Yêu Nguyệt nói xong ý động. Nàng đội văn nói, thiếu hiệp, mời thiếu hiệp mau cứu ta, tiểu nữ tử thật sự là đau đớn khó nhịn mới trong chốc lát mất nói, mời thiếu hiệp không nên trách tội. Thanh âm đúng là ôn nhu mê người, hợp với diễm lệ tướng mạo càng là mê người không thôi. Vương Tuyên lại quay đầu nhìn về phía nàng. Yêu Nguyệt hô, thiếu hiệp cứu ta đi. Đông Phương Bất Bại cũng không thua kém bao nhiêu nói ra, thiếu hiệp cứu ta sao? Yêu Nguyệt, cứu ta. Đông Phương Bất Bại, trước cứu ta. Yêu Nguyệt, trước cứu ta. Nếu không Di Hoa cũng sẽ không tha ngươi. Đông Phương Bất Bại, trước cứu ta, nếu không, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không phải là đùa với ngươi. Vương Tuyên nhìn lập tức lộ ra nguyên hình hai người. Trong lúc nhất thời có chút hơi khó, nếu là thật cho hai người cứu còn muốn tìm người đến đuổi giết hắn. Vậy hắn không phải thua thiệt. Hắn phải nghĩ cái biện pháp trị trị các nàng. Vương Tuyên ánh mắt rơi trên mặt đất, ánh mắt hắn hơi hơi sáng ngời. Hắn đứng dậy làm bộ đi lấy bao quần áo của hắn. Hắn đối với hai người nói ra, ta đi bắt ta gánh nặng, các ngươi tiếp tục thương lượng đến cùng trước cứu ai. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại cũng nhìn thấy cách đó không xa ba bố, cũng liền để cho hắn đi. Vương Tuyên đi tới gánh nặng chỗ, đưa lưng về phía hai người ngồi xuống. Hắn cầm gánh nặng đứng dậy, gặp hai người không nói gì. Mất quá nhiều máu các nàng sợ là đã là nỏ hết à, nhiều tại bảo lưu thể lực. Bất quá Vương Tuyên cũng không dám kinh thường. Đang muốn có chuyện gì, các nàng vẫn có thể liều mạng một kích. Hắn đứng lấy tại chỗ cao giọng hỏi, hai vị đến cùng trước cứu ai? Hai người đồng thời mở miệng muốn nói chuyện, Vương Tuyên nhân cơ hội đem trong tay đồ vật đống nhiên đặt vào miệng của hai người bên trong. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt hai người đồng thời cả kinh. Đầu tiên là khô khốc một hồi ho khan, muốn đem Vương Tuyên ném vào đồ vật ho ra tới. Không ngờ Vương Tuyên ném vào đồ vật cực kỳ thật nhỏ thẳng vào trong cổ họng. Hai người sắc khô ho khan vô dụng. hai cặp con mắt thẳng tắp hướng phía Vương Tuyên phóng tới. Vương Tuyên nét mặt lộ vẻ cười nói ra, hai vị không dùng hoang mang, đây chỉ là một nho nhỏ độc dược, nếu ta không thúc dục dược tính dễ dàng cho các ngươi không hề ảnh hưởng. 3 năm sau tự động tiêu tán, nhưng nếu là các ngươi 3 năm nay đối với ta xuất thủ, vậy ta vừa khởi động, các ngươi lập tức bị mất mạng. Hai người hung tợn nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên xua tay nói ra, không có biện pháp, ai bảo các ngươi vừa mới uy hiếp ta đâu, ta sợ nha. Trong miệng hắn nói sợ, trong mắt thật là một điểm vẻ sợ hãi cũng chưa có. Đông Phương Bất Bại lúc này mới chăm chú quan sát Vương Tuyên tới. Xem mặt mũi mắt xếp hơi hơi mang theo vui vẻ, thoáng như sao trời lấp lóe, ngũ quan tinh xảo 10 phần tuấn lãng, nhìn nữa quần áo, võ đang đệ tử bình thường y phục. Thấy này Đông Phương Bất Bại mi tâm thật túc, lúc này nàng đột nhiên bắt được cái gì lại một lần nghĩ không ra. Đột nhiên nghĩ tới người này sẽ dùng độc. Nàng minh bạch, đột nhiên đối với Vương Tuyên nói ra, ngươi là Vương Tuyên, võ đang Vương Tuyên, ngày hôm qua hư chuyện tốt của ta Vương Tuyên. Vương Tuyên cũng là kinh ngạc, người này người biết là hắn. Hắn bất động thần sắc nói ra, không có chứng cứ không nên nói lung tung a. Đông Phương Bất Bại gặp hắn ngụy biện càng thêm xác định hắn chính là Vương Tuyên. Nàng nói ra, ta chụp được Dư Thương Hải, hắn nói một người tên là Vương Tuyên võ đang đệ tử thả bọn hắn, sẽ còn giải độc, không phải ngươi sao? Vương Tuyên. Vương Tuyên cũng không thừa nhận trực tiếp nói, ngươi nói là được. Hắn cũng không để ý Đông Phương Bất Bại phản ứng gì. Vương Tuyên lộ ra một cái tiêu chuẩn cười, không nhiều không ít vừa lúc lộ ra 8 viên hàm răng. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt biết vậy nên không ổn. Quả nhiên Vương Tuyên nói ra, hai vị xinh đẹp cô nương, các ngươi hiện tại là hay không cảm thấy toàn thân rét run, chán vắng đầu, tập trung không được lực chú ý, nếu quả là như vậy, chúc mừng các ngươi gần đem máu cạn, lại tiếp tục như thế không ra một khắc đồng hồ các ngươi chắc chắn phải chết. Gặp sát mặt hai người khẽ biến, liền thân đều không lên nổi. Vương Tuyên tiếp tục nói, các ngươi có thể cần trị liệu. Hai người hư nhược lên tiếng chữa bệnh. Vương Tuyên hài lòng gật đầu. Còn nói thêm, hai vị kia xuất ra tiền xem bệnh à, ta cảm thấy của người nào tiền xem bệnh tốt trước hết trị liệu ai. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại đã không có khí lực đang nói chuyện, các nàng biết nếu như còn bất trị các nàng lập tức phải chết. Hai người chợt vật xuất ra riêng mình đồ vật. Đông Phương Bất Bại chính là một hạt tiểu hoàn đan, có người nói có thể tăng trong vòng 10 năm lực. Chương 29, thu hoạch tràn đầy, hồng thự mà ăn dưa. Chương 29, thu hoạch tràn đầy, hồng thự mà ăn dưa. Yêu Nguyệt chính là võ công của nàng bí tịch Minh Ngọc Công, Minh Ngọc Công, Di Hoa Cung công pháp đỉnh cấp, huyền diệu cường đại, bình phục luyện bình phục đẹp, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Vương Tuyên đem hai người đồ vật lấy đến trong tay, lúc này hai người ý thức đã tăng dã, chỉ chốc lát sau liền hôn mê bất tỉnh. Vương Tuyên nhanh lên sử dụng mát cấp ý thuật đem người huyết chỉ trụ. Nếu không thực sự máu cạn a, hắn đem hai người huyết chỉ trụ sau đó, lại chạy đi tìm thảo dược cho hai người. Vương Tuyên vừa mới liền quan sát nơi này thảo dược chủng loại 10 phần phong phú, nếu không không có thuốc hai người thật cách ý. Hắn nhìn thấy có mạng đà la hắn còn tiện tay hái được một điểm. Hái dược trở về hai người còn vô chi vô giác nằm trên mặt đất. Vương Tuyên đem hai người ôm vào trong một cái sơn động, đem người để dưới đất hắn chuẩn bị cho người giải quyết tổn thương miệng. Lúc này mới phát hiện hai người hầu như thương tổn được cùng một cái vị trí, đều là lúng túng vị trí a, toàn bộ đều ở bên thắt lưng. Vương Tuyên trong lúc nhất thời đúng là có chút thẹn thùng. Hai người cũng chỉ mặc đu quần, giải quyết eo chỗ, hoặc là từ phía dưới đem y phục quần cuộn nổi lên, hoặc là từ phía trên. Vương Tuyên đến là có thể như thế giải quyết, nếu như hai người tỉnh không phải muốn đem hắn giết đi. Thấy eo chỗ cầm kiếm, Vương Tuyên quyết tâm đem hai người bên ngoài thường trước lột xuống. Trong lòng hắn mặc niệm nói thầy thuốc bản phận, phú cường dân chủ và hai cái trước thuốc công phu khiến cho Vương Tuyên đầu đầy mồ hôi. Vương Tuyên hài lòng nhìn một chút kiệt tác của mình, muốn định vỗ vỗ tay chạy mau, hắn vẫn dùng mạng đà la hoa chế hơi có chút mê dược làm cho an bảo. Nếu như trên đường tỉnh sẽ không tốt. Vạn thăm dò 14404850057 may mắn chính là không có thương tổn được nội tạng, Vương Tuyên lập tức đem hai người trô đau lý hảo. Hắn đem hai người bế tách ra phóng tới hai người nhìn nhau không đến địa phương. Nếu không hắn sợ hai người lại đánh nhau uổng phí hết hắn trị liệu. Vương Tuyên sắp xếp cẩn thận Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt hai người, liền cũng không quay đầu lại đi. Hắn thật biết võ làm. Hắn đến lúc này hai đi không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Vương Tuyên sau khi rời khỏi, trong động hai nhân mã bên trên thì có ý thức. Hai người đều phát hiện chỉ có tình cảnh của mình. Lập tức lại nhanh lên kiểm tra thân thể của chính mình. Đông Phương Bất Bại nhận thấy được mình bên ngoài thường đắp lên trên người của mình, nàng liền vội vàng đứng lên kiểm tra địa phương khác, đột nhiên chấn đến tổn thương miệng, nàng mới phát hiện y phục của mình dị dạng. Trong miệng nàng khẽ nguyền rủa đến, chết tiệt tiểu hỗn đản, lần sau nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Một tiếng này thức tỉnh Yêu Nguyệt cũng lập tức tỉnh táo lại. Nàng cũng phát hiện mình lúc này trạng thái, gương mặt phức tạp. Lúc này thấy vịn tường tới được Đông Phương Bất Bại. Hai người ánh mắt đụng nhau, đồng thời khinh thường hừ một tiếng rời đi ánh mắt. 14404850057, ghi chú 37, nhưng cũng không còn kêu đánh tiếng kêu giết. Đông Phương Bất Bại thấy là Yêu Nguyệt lại trở về tại chỗ. Chú ý tới mặt đất còn giữ chút dược cao, học võ người đối với một dạng thuốc trị thương vẫn là biết. Nàng liếc mắt liền nhìn ra cái kia là trị ngoại thương dược, khẽ cười một tiếng. Cẩn thận kiểm tra chỗ đau. Nàng mới phát hiện tổn thương miệng bị xử lý vô cùng tốt, nếu không phải nàng biết nơi đây vừa mới bị đâm một cái kiếm đều cho rằng chỉ là bị tìm một chút đâu. Nhất thời kinh ngạc Vương Tuyên y thuật, lại nghĩ đến bị Vương Tuyên nút vào đi độc dược, nhịn không được lại thăm hỏi một cái lần Vương Tuyên tổ tông. Bên trong Yêu Nguyệt cũng là nhìn mình tổn thương miệng cả kinh, như vậy xem ra Vương Tuyên y thuật tốt. Nghĩ 3 năm nay sợ là không thể động tiểu tử kia. Hai người đều cảm thấy Vương Tuyên y thuật tốt, cũng chưa có hoài nghi Vương Tuyên cho lúc trước độc dược của các nàng không thích hợp. Nếu như Vương Tuyên biết hắn đánh bậy đánh bạ để cho hai người tin tưởng mình thuận tay trà sát nhỏ bi đất thực sự là độc dược, hắn nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Vừa mới ăn xong Đông Phương Bất Bại cho tiểu hoàn đan, Vương Tuyên nội lực lần thứ 2 tăng 10 năm. hắn thi triển lăng ba vi bộ chạy đi, dùng cái này tới luyện hóa dược lực. Có thể rất nhanh hắn ngay tại một mảnh trong núi rừng lạc mất phương hướng rồi. Hắn mới ra khỏi sơn cốc đi một đoạn đường liền ngộ nhập mảnh rừng núi này. Vừa tiến vào Vương Tuyên sẽ không tìm được đường đi ra ngoài. Hắn lúc này trước mắt một mảnh trắng xóa, bốn phía đều là cây cối, hắn ngẩng đầu nhìn lại Vương Tuyên liền ngọn cây đều nhìn không thấy. Sử dụng thần niệm chỉ có thể cảm thụ được xung quanh 500 dặm đích sự vật, cánh rừng này vô cùng lớn, hắn cảm nhận được ra khỏi sơn lâm chính là vũ khí. Mặc dù Vương Tuyên không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật là lạc đường. Vô luận dùng loại biện pháp nào hắn đều vô pháp xác định phương hướng. Vương Tuyên không thể làm gì khác hơn là bằng cảm giác tìm một cái phương hướng, theo cái phương hướng này liền thi triển lăng ba vi bộ trực tiếp đội và đi. Tông sư cảnh giới thân thể 10 phần kháng tạo, Vương Tuyên không phân nhật nguyệt chạy về phía trước. Hắn lúc này đã không phân được ban ngày cùng đêm tối. Dọc theo đường đi đều là sương trắng. Vương Tuyên vẫn luôn không có ngừng nghỉ. Tốc độ cực hạn, chỉ nghe thấy lá cây là tạ rơi vào phía sau, những thứ này cảnh sắc trong mắt hắn chỉ là tàn ảnh. Cứ như vậy Vương Tuyên một chạy, ở nơi này trong rừng hắn không cảm giác được bất kỳ sinh vật nào khí tức, cảm giác một phe này thiên địa chỉ có chính mình một người. Thẳng đến 3 ngày sau Vương Tuyên mới chạy ra khỏi sơn lâm. Hắn cảm giác mình nếu không ra chính mình sợ là muốn ở bên trong ăn nghỉ. Hắn vừa ra tới liền bỗng nhiên hút mấy miệng không khí mới mẻ, hắn suýt chút nữa hít thở không thông ở bên trong. Điều tiết tốt cảm xúc, Vương Tuyên mới nhìn hướng bốn phía. Hữu sơn hữu thủy có hoa cây cỏ mục, có đường có nhân gia. Xác định là không quen biết địa phương. Đi qua những ngày qua là đường, Vương Tuyên đã vô pháp xác định phương vị của mình. Vương Tuyên không thể làm gì khác hơn là tìm một người hỏi một chút. Vừa may lúc này một người ở xa xa trên đường lớn đi tới. Vương Tuyên lập tức tiến lên. Hắn không có phát hiện là tốc độ của hắn so với bình thường nhanh gấp 2 không biết. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian Vương Tuyên đã đến người kia trước người. Người kia bị đột nhiên thoáng hiện Vương Tuyên lại càng hoảng sợ. Nếu không phải là Vương Tuyên đúng lúc kéo người kia đã sợ hãi kêu chạy. Hắn rồi mới từ người này trong miệng biết hắn đã chạy đến Bắc Ly. Vương Tuyên còn muốn hỏi đại nguyên phương hướng, nào ngờ lúc này hệ thống thanh âm vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ ăn dưa địa điểm đang tại hình thành. Ký chủ có hay không đi trước? Vương Tuyên hơi hơi thở dài. Về nhà đường cũng quá khó khăn a, vẫn là lặng lẽ trở lại, là Ken. Hệ thống địa đồ đã sinh thành, mời ký chủ mau sớm đi trước. Vương Tuyên theo hệ thống địa đồ, tới ngay đến một khối hồng thự mà. Bất quá nhưng là không có bất kỳ ai. Vương Tuyên vừa nhìn xanh biết hồng thự mà chảy nước miếng, một bên mở ra bảng thuộc tính, phát hiện nơi này chính là mục đích tọa độ bên trên điểm một cái vẫn là màu vàng. Vương Tuyên nhất thời yên lòng. Lỗ thai hắn bên trong hiện tại chỉ nghe đến bụng mình thầm thì gọi thanh âm. Vương Tuyên mắt bốc lục quang hướng phía hồng thự mà đánh tới. Hắn chính là đói bụng mấy ngày a, một lát sau Vương Tuyên đã nổi lên hỏa. Đương nhiên trong lửa còn chôn hồng thự. Lúc này Vương Tuyên đã đợi không kịp bắt đầu gặm sinh hồng thự. Răng rắc thanh âm tại hồng thự trong đất hết sức rõ ràng. Sinh hồng thự gặm hết Vương Tuyên lại đợi một hồi, liền không kịp chờ đợi từ đống lửa lập tức moi ra một cái hồng thự nhịn xuống nóng bắt đầu ăn. Vương Tuyên mới vừa ăn xong hai cái hồng thự, lỗ tai hắn khẽ động, thanh âm huyên náo từ phía dưới bờ ruộng chỗ truyền lên. Vương Tuyên chuẩn bị sẵn sàng nếu như tình huống không đúng lập tức chạy. Bất quá hắn liếc đến hệ thống trên bản đồ biến thành hồng điểm tọa độ. Vương Tuyên lại an tâm ngồi. Thanh âm huyên náo càng lúc càng lớn. Đột nhiên từ bờ ruộng phía dưới bò lên hai người. Chương 30, hãm hại thảm từ thế tử, mắt cấp công pháp tới tay. Chương 30, hãm hại thảm từ thế tử, mắt cấp công pháp tới tay. Một già một trẻ, toàn thân bẩn thỉu, trên người không có một kiện tốt y phục, rách dưới, đầu tóc cũng loạn tao tao. Toàn thân cao thấp không biết bao lâu không có tắm. Duy nhất có thể nhìn chính là thiếu niên cái kia một đôi mắt phượng. Hai người giống như là bị ngồi nơi nào Vương Tuyên hù được, trong ngực trái cây rừng rất một chỗ. Bất quá thấy Vương Tuyên bên người đã tắt đống lửa, bên trong còn có mấy cái chín hồng thự, còn có trên đất hồng thự ra. Đây hết thể cũng nói rõ vừa mới nơi đây chuyện gì xảy ra. Thiếu niên kia trong nháy mắt liền không hoảng hốt, từ dưới đất nhặt lên trái cây rừng. Bất quá hai người thấy nướng chín hồng thự lặng lẽ nuốt nước miếng bộ dáng Vương Tuyên thấy nhất thanh nhị sở. Hắn đã ăn no, mấy cái này hồng thự hắn cũng không ăn được. Vương Tuyên suy tư một chút, hắn đối với hai người nói ra, ta là chạy đi ở chỗ này nghỉ chân một chút, các ngươi là? Thiếu niên kia nói ra, chúng ta là một đường chạy nạn tới đây, hái được điểm trái cây rừng. Vương Tuyên nét mặt lộ ra lau một cái đồng tình, trong lòng nhưng là nghĩ thực biết diễn, áo tư tạm kém ngươi một cái người tí hon màu vàng. Hắn lập tức lại nhiệt tình hô, hai vị đây là hái được trái cây à, những vật này không có chút nào chắc bụng, tương phùng không bằng vô tình gặp được, không bằng tới ăn hai cái hồng thự bao ba bụng. Nói xong Vương Tuyên không cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội, bắt đầu đi kéo hai người, đem bọn họ lôi ngồi dưới đất, một người trong tay lấp một cái hồng thự. Từ Phong Niên nhìn Vương Tuyên một thân nhăn nhúm y phục, trên mặt cũng không phải rất sạch sẽ, tinh thần đến đúng vậy tốt, lớn lên cũng tốt. Xem bộ dáng là trên đường đói bụng tới trộm hồng thự ăn. Hắn nhất thời yên lòng, hắn cùng lão hoàng vừa mới đã ở thương lượng trộm mấy cái hồng thự no căng cái bụng. Không ngờ vừa lên tới đã nhìn thấy người này, bọn hắn còn tưởng rằng là hồng thự mà chủ nhân ra đâu. Này một bức diễn xuất cũng giống cực kỳ chủ nhân ra. Từ Phong Niên sở trong tay ấm áp hồng thự nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng nói, cái này không tốt lắm ý tứ à, ngươi này thật vất vả nấu chín. Mà lão hoàng thật là bất động thần sắc nhìn thoáng qua Vương Tuyên, thấy y phục của hắn, nhận ra hắn là võ đang người, cảm thấy buông lỏng, cái bụng càng thêm đói bụng. Nhìn cùng Vương Tuyên nói chuyện thiếu gia, hắn cầm lấy hồng thự ra đều không lột cắn một ngụm. Vương Tuyên tiện tay từ bọn hắn trong lòng đưa qua một nửa trái cây rừng, tự mình nói ra không dùng xấu hổ, ta giúp các ngươi đem những này trái cây rừng tiêu diệt một chút là được à. Nói xong lập tức nhảy đến mấy trượng xa trên một thân cây. 86106470 46746 Từ Phong Niên nhìn động tác của hắn không hiểu hỏi ngươi này là làm gì. Vương Tuyên cười cười, nói ra, ta thay các ngươi hóng gió một chút, nếu như chủ nhân ra tới ta tốt gọi các ngươi. Từ Phong Niên đối với Vương Tuyên so cái ngón tay lớn, đầy nghĩa khí. Nói xong hắn mới phát hiện lão hoàng lúc này tại sao không có nói chuyện. Từ Phong Niên túi đầu nhìn lại, lão hoàng đã tiêu diệt trong tay hùng tự, đang tự tay đi lấy cái thứ hai. Hắn vội la lên, lão hoàng ngươi chậm một chút, ngươi chữa chút cho ta a. Nói xong gỡ ra trong tay hồng thự cắn một ngụm, lại đưa tay đi cùng lão hoàng đoạt hồng thự. Từ Phong Niên cướp được một cái hồng thự cầm ở trong tay, lại tiếp tục ăn. Hắn ăn tránh hương, lúc này một cái chợt quát tiếng vang lên, hai người các ngươi trộm hồng thự tặng. Từ Phong Niên ngẩng đầu nhìn lại một cái nông dân hán tử cầm một cái đinh ba hướng phía phương hướng của bọn hắn xông lại. Hắn vội vàng nói, lão hoàng, chạy mau. Đứng dậy, Từ Phong Niên phát hiện lão hoàng đã chạy đến phía trước đi đều nhanh mắt dạng. Hắn biết vậy nên không ổn, tăng thêm tốc độ chạy. Phía sau hán tử theo đuổi không bỏ, Từ Phong Niên vừa chạy một bên hô, lão hoàng, lão hoàng. Lão hoàng đã sớm không có ảnh. Từ Phong Niên chạy trối chết. Bất quá hắn một cái từ nhỏ sống trong nhung lụa, cho dù là du lịch mấy năm, cũng không khả năng chạy qua quanh năm lao động hán tử. Mất một lúc đã bị đuổi qua, bị đánh đến mấy lần. Từ Phong Niên bị hắn được ca a trực thiếu. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy trên cây cười đến đang vui mừng Vương Tuyên. Hắn một bên tránh hồng thự chủ nhân vừa chỉ Vương Tuyên nói ra. Đại ca, ngươi tại sao không đi đánh hắn, hắn cũng ăn a. Hán tử kia nhìn về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên ngồi xổm trên cây nhìn xuống. Hắn cười đối với hán tử kia nói ra, đại ca, ta chỉ là chạy đi đuổi mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ chân một chút, ta căn bản cũng không biết hắn, bên ta mới ngủ ở chỗ này một cái thấy, vừa tỉnh lại liền thấy tiểu tử này đang ăn trộm nhà ngươi hồng thự, đại ca ngươi cũng không nên buông tha hắn à. Từ Phong Niên nghe được Vương Tuyên mà nói tức giận đến giơ chân, một bên tăng thêm tốc độ chạy một bên hô, đại ca hắn thực sự ăn. Ngươi không muốn tin chuyện hoang đường của hắn. Hán tử kia nhìn một chút Vương Tuyên thần sắc bình thản nhìn hắn. Hắn lại quay đầu nhìn một chút chạy thật nhanh Từ Phong Niên. Hán tử cắn răng, cầm đinh ba lại đuổi theo Từ Phong Niên. Vương Tuyên nhìn thân ảnh của hai người biến mất ở trong tầm mắt. Hắn cười lên ha ha. Lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, keng. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, thu được khen thưởng, mắt cấp lục mạch thần kiếm. Vương Tuyên nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, trong lòng cảm thấy không chân thực cái này kết thúc. Hắn còn không có lại nhìn hết hương thịnh đây. Hắn giống như là tiếc nuối thở dài. Một giây sau hắn liền vui sướng âm thầm gọi hệ thống tinh chế lục mạch thần kiếm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, keng. Chúc mừng ký chủ lục mạch thần kiếm đã thành công tinh chế. Lập tức Vương Tuyên cảm thụ được trong não xuất hiện đại lượng về lục mạch thần kiếm kỹ xảo tri thức cùng kỹ xảo sử dụng kỹ ức, trong thân thể đột nhiên xuất hiện đại lượng nội khí. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được trong vòng 20 năm lực. Ken. Chúc mừng ký chủ cảnh giới đột phá làm tông sư đại thành. Ken. Chúc mừng ký chủ kiếm đạo kiếm ý tiểu thành. Vương Tuyên trong nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng, mấy ngày hôm trước lạc đường viền muộn quét một cái sạch. Vương Tuyên nhìn một chút dưới cây không ai. Hắn thử một chút mới lấy được lục mạch thần kiếm. Vương Tuyên ngón giữa cùng ngón trỏ hướng phía dưới khẽ cong, đối với chuẩn đối mặt một thân cây, vận chuyển nội khí hai cái ngón tay bỗng nhiên vừa nhấc, một cổ nội khí bắn nhanh đi ra ngoài, trong nháy mắt liền quán xuyên cây kia giếng miệng to thụ. Vương Tuyên hài lòng gật đầu, hắn mới xoay người dưới thụ. Vương Tuyên lại hướng phía đại nguyên phương hướng đi. Từ từ bóng đêm bao phủ đại địa. Đã chạy hồi lâu đường, Vương Tuyên quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Thân niệm tản ra, hắn phát hiện phụ cận chỉ có cách đó không xa có một cái miếu đổ nát. Hắn lập tức hướng phía miếu đổ nát mà đi. Vương Tuyên vừa đến miếu đổ nát liền thấy hai cái người quen. Lúc này hai người đang tại trong miếu đổ nát, bên người là một lường hỏa, lão hoàng vẫn là cùng ban ngày, nhưng Từ Phong Niên so với ban ngày chật vật sinh ra, Vương Tuyên liếc mắt một liền thấy gặp hắn trên trán xương bọc lớn. Còn ngờ vui mừng a, hắn cùng hai người chào hỏi, các ngươi khỏe a? Thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Cùng Vương Tuyên vẻ mặt vui vẻ khác biệt chính là, Từ Phong Niên đáy mắt một mảnh âm trầm. Hắn ánh mắt chung quanh quét liếc, thấy lão hoàng bên chân có một cây thật dài cây gậy, chắc là nhặt được đốt. Từ Phong Niên một cái bước nhanh đi qua, một thanh nhặt lên, cây gậy thật cao vung lên, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Tuyên. Vương Tuyên nhanh chân chạy. Từ Phong Niên sứ mệnh đuổi theo. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta, ta hôm nay chính là tin ngươi tả, mới có thể bị ngươi này phó người hiền lành bộ dáng lừa. Vương Tuyên chạy một hồi mới dừng lại, hắn nói ra, ta có thể lừa ngươi sao? Từ Phong Niên lại giơ cây gậy xông lại, hắn vừa chạy vừa nói, ngươi không có gạt ta sao? Ngươi nói cho ta cánh gác, chủ nhân gia đều tới, vẫn cùng chủ nhân gia nói là ta một người ăn hồng thự, để ta bị đánh một trận đánh. Chương 31, lão hoàng thắng phục, lục mạch thần kiếm đánh đâu thằng đó. Chương 31, lão hoàng thắng phục, lục mạch thần kiếm đánh đâu thằng đó. Vương Tuyên một cái bật khí, dưới chân khẽ động liền trượt chân thật tốt xa. Thần sắc hắn bình thản nói ra, a, vậy ta cũng chỉ là canh gác bất lực sao? Ta chỉ là lừa hồng tự chủ nhân a. Từ Phong Niên nhìn hắn dạng này, càng thêm tức giận. Hai cái đùi bỏ rơi như là phong hỏa luân, dám không có đụng tới Vương Tuyên một chút. Lão Hoàng ở một bên xem cuộc vui chết nhìn chính mình thiếu gia bị người chạy thở hổn hển. Từ Phong Niên đã vòng quanh miếu đổ nát đuổi hơn 10 cái vòng lớn, hai tay hắn đỡ đầu gối quẹt một cái mông to ngồi dưới đất thở dốc như trâu, trong miệng còn đang kêu lấy, tiểu tử, ngươi, ngươi, đứng lại cho ta. Vương Tuyên bất đắc dĩ nói, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi, ngươi này cái dáng vẻ là đuổi không kịp ta, ngươi ngay cả võ công cũng chưa có, mệt chết ngươi cũng không có khả năng đuổi kịp ta, hà tất phải như vậy đâu. Từ Phong Niên trên mặt một đen, bất quá cũng là quay lại, liền không còn đuổi theo Vương Tuyên đánh. Hắn nói dọa nói, tiểu tử ngươi chờ, hôm nay trước hết bỏ qua ngươi. Vương Tuyên không sao cả nói ra, chờ ngươi a. Hai người trở lại trong ngôi miếu đổ nát. Lão Hoàng đang tại chuẩn bị dẫm tủi, bất quá nhìn một điểm cái ăn cũng chưa có. Vương Tuyên nhìn thê thê thảm thảm hai người, mất tích câu, đống lửa làm xong, chờ đấy ta đi làm chút thịt. Người đã không thấy tăm hơi. Một lát sau Vương Tuyên liền mang theo một đầu gà rừng trở về. Vương Tuyên cũng không nói chuyện tự mình đem gà rừng xử lý gác ở trên đống lửa nướng. Chỉ một thoáng toàn bộ miếu đổ nát đều là gà nướng hương vị. Từ Phong Niên nghe gà nướng hương vị không để ý tới tức giận, tiến lên chủ động lấy lòng nói minh đệ chúng ta đi ra khỏi nhà không dễ dàng, hay là muốn chiếu cố lẫn nhau, chuyện ngày hôm nay coi như xong đi. Vương Tuyên yên lặng nướng kê, tay thỉnh thoảng xoay chuyển một chút. Nghe được Từ Phong Niên mà nói cũng không nói chuyện, phản phất trong mắt chỉ có cái kia gà rừng. Lão Hoàng thấy Từ Phong Niên cùng Vương Tuyên làm vẻ ta đây vui hắc hắc cười không ngừng, lộ ra một ngụm thiếu một khỏa răng vàng khẻ. Vương Tuyên nhìn về phía hắn, Lão Hoàng vừa cười vừa nói, công tử kê chín, không bằng phân nhỏ một điểm. Từ Phong Niên cũng nói, làm sao chúng ta cũng có cùng nhau trộm hồng tự tình nghĩa, liền cho chúng ta một điểm thịt gà ha ha. Vương Tuyên gặp hai người đều hút nước dãi nhìn trong đống lửa kê, lại nghĩ tới ban ngày từ trên người bọn họ ăn một cái lớn dưa, buôn bán lời phần thường lệ, có thể lần sau còn phải ăn bọn hắn dưa, lông cừu mọc trên thân cừu, này chẳng phải thỏa. Vương Tuyên hào phóng kéo xuống mang phao câu gà cái kia một miếng thịt đưa cho Từ Phong Niên, lại tê một chân cho Lão Hoàng. Từ Phong Niên lúc này đã là đói chịu không được, nơi nào còn quản là nơi nào thịt, đem thịt cầm ở trong tay liền muốn bên trên miệng gặm. Đột nhiên, một mũi tên phóng tới, vừa lúc bắn vào Từ Phong Niên phao câu gà bên trên, hắn vội vã buông tay ra, tiến mang theo thịt thẳng tắp đóng vào phía sau hắn trên cây cột. Lập tức phô thiên cái điệu tên hướng miếu đổ nát bắn vào. Tốc, 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 tốc. Tên như mưa phùn một dạng mười phần dày đặc, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Vương Tuyên có lăng ba vi bộ cộng thêm võ lực giá trị không sai, ngược lại là bung lòng tránh thoát những cái kia tên. Từ Phong Niên cùng Lão Hoàng bị những thứ này tiễn làm cho khắp nơi tránh né. Cái này miếu đổ nát ngay cả một cửa sổ cũng chưa có, chớ đừng nói chi là tránh né địa phương. Từ Phong Niên không có võ công, liền lăn một vòng ẩn nút những thứ này tiễn, mười phần chật vật. Lão Hoàng cầm một cây gậy thỉnh thoảng giúp hắn ngăn cản một chút. Bất quá Vương Tuyên nhìn ra Lão Hoàng thuần túy chính là đang giả bộ, nhà ai không có người có võ công có thể ở miếu đổ nát bên này lập tức chạy tới đem người tên đánh rất trên mặt đất, thỉnh thoảng còn lôi kéo Từ Phong Niên gian nguy tách ra tên. Tựa như hiện tại Lão Hoàng tại Từ Phong Niên đứng phía sau, hai người đều là đưa lưng về phía nhanh như tên bắn tới phương hướng. Nếu như người thường căn bản không biết tiễn đến cùng từ nơi này phong tới, có thể Lão Hoàng hết lần này tới lần khác lúc này dưới chân lệnh một cái đem Từ Phong Niên gục thành công tách ra. Bất quá tên thật sự là nhiều lắm. Lúc này hai người nhìn rất là chật vật, lập tức ngã xuống, lập tức nhảy lên, có đôi khi thiếu chút nữa đụng vào trên tường. Thỉnh thoảng quần quật một chút, Vương Tuyên nhìn bọn hắn cơ hồ đem toàn bộ miếu đổ nát tất cả cút qua một lần. Từ Phong Niên thở hổn hển, mồ hôi hột giọt lớn rơi xuống, Lão Hoàng chỉ là y phục lộn xộn vết bẩn, khí tức cũng chưa có loạn một chút. Vương Tuyên đến là tìm được một cái địa phương tốt. Hắn lúc này đứng ở tượng thần phía sau, thỉnh thoảng có mấy mũi tên bắn tới, Vương Tuyên nhẹ nhàng vung một chút tay tiễn đã bị đánh rơi. Không biết qua bao lâu, bắn tới tên dần dần giảm thiểu, thẳng đến không có. Sau đó là một hồi chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Vương Tuyên nhìn ra ngoài một đám người đem miếu đổ nát bao vây. Lập tức là một thanh âm hô lớn đến, Từ Phong Niên lăn ra đây. Từ Phong Niên lăn ra đây. Vương Tuyên biết rõ còn hỏi, các ngươi ai là Từ Phong Niên? Hai người lắc đầu. Vương Tuyên giả vờ kinh ngạc nói vậy bọn hắn tìm lộn người sao? Cũng quá qua loa. Từ Phong Niên cũng nên hợp đến, đúng a, hai bay vạ gió. Vương Tuyên lúc này liếc hắn một cái. Nói ra, Từ Phong Niên chính ngươi hảo hảo chơi à, ngược lại bọn hắn cũng không phải tìm ta liền đi à. Nói xong Vương Tuyên sẽ cầm gà nướng chuẩn bị mở môn đi ra. Từ Phong Niên cấp thiết gọi bảo, đợi đã, nhìn ra được võ công của ngươi không sai, ngươi có chắc chắn hay không đối phó phía ngoài những người kia? Vương Tuyên vừa cười vừa nói, chút lòng thành. Từ Phong Niên ánh mắt chiếu sáng, lại là nói ra, vậy ngươi có thể hay không giúp chúng ta? Vương Tuyên không chút do dự nói ra, không thể. Từ Phong Niên nghẹn một cái, xem Vương Tuyên lại muốn đi, hắn ra tăng thanh âm, nói ra, ta là Bắc Lương Thế Tử, ngươi nếu như giúp ta, có ở đây không vi phạm đạo nghĩa tình huống phía dưới, năng lực ta trong phạm vi ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Vương Tuyên lưng tốt hắn bọc vải nhỏ, cũng không quay đầu lại nói ra, ta không muốn quấn vào đến các ngươi việc này bên trong. Hắn nói xong lập tức đi ra ngoài. Vương Tuyên đi tới cửa miệng, lúc này ngoài cửa đã bị vây chật như nêm cối. Thần sắc hắn không biến. Vương Tuyên đối với cái kia dẫn đầu người nói ra, ta chỉ là đi ngang qua ở chỗ này nghỉ cái chân, thỉnh cầu các vị để cho cái đường. Cái kia dẫn đầu từ thủ hạ nơi đó đưa qua một bức họa, hắn chậm rãi triển khai, liếc mắt nhìn Vương Tuyên lại liếc mắt nhìn vẽ. Hắn giống như là xác định cái gì đem vẽ một lần nữa cất xong. Lúc này đầu lĩnh mới lên tiếng, ngươi nói là đi ngang qua chính là đi ngang qua sao? Đem Từ Phong Niên gọi ra. Vương Tuyên bất động chỉ là nói rằng, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi tìm Từ Phong Niên, ta liền đi trước. Hắn nói xong cũng đúng là thẳng tắp đi ra phía ngoài. Dẫn đầu hô lớn, ngươi đi một bước nữa đừng trách ta không khách khí. Vương Tuyên mắt điếc hai ngơ tiếp tục đi. Dẫn đầu phất tay một cái, mấy cái thân hình cao lớn quân tốt liền lên đến đây. Bọn hắn cũng không cần dẫn đầu ra lệnh trực tiếp liền hướng Vương Tuyên xông lại. Vương Tuyên nhìn dần dần áp sát tới mấy người hắn cũng không cầm kiếm. Hắn muốn thử xem mới được lục mạch thần kiếm vi lực. Chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng ngón áp út hơi cong, sau đó đông nhiên vừa nhấc, hai cổ mạnh mẽ nội khí liền lăng không bắn nhanh đi ra ngoài, theo phốc suy một tiếng vang lên, vài tên binh sĩ xương sọ trực tiếp bị đục lỗ, tùy theo ngã xuống đất mà chết. Vây quanh những người này sắc mặt kinh hãi nhìn Vương Tuyên. Bất quá không có ai lui lại. Người cầm đầu lần nữa phất tay hàng chục cá nhân ra khỏi hàng hướng phía Vương Tuyên vây lại. Vương Tuyên đồng dạng sử dụng lục mạch thần kiếm, từng cổ một mạnh mẽ nội khí chữa Vương Tuyên ngón tay lăng không bắn ra, hơn 10 người ngã xuống đất. Hắn nhìn vẫn còn ở không ngừng tiến lên người, Vương Tuyên lập tức thi triển lăng ba vi bộ lại phối hợp lục mạch thần kiếm đối với đám người chính là một hồi công kích. Mọi người chỉ nhìn đạt được Vương Tuyên kích xạ ra từng đạo nội khí như mới vừa mưa tên một dạng từ tứ phía phóng tới, nhưng căn bản tìm không được Vương Tuyên bóng người. Trong lúc nhất thời tránh cũng không thể tránh, chỉ phải chờ chết. Lão Hoàng thật là tại bên trong miếu mơ hồ có thể thấy được Vương Tuyên thân ảnh cấp tốc xuyên toa tại người bảy bốn phía không ngừng mà từ hai ngón tay trô bắn nhanh ra nội khí. Hắn đồng tử chấn động. Lão Hoàng chưa từng thấy qua như là Vương Tuyên còn trẻ như vậy có thể sở hữu nhanh như vậy thân pháp cùng kinh khủng như vậy thủ đoạn công kích thiên tài. Nhịn không được cả kinh nói, người này coi như tại từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện, cũng không lớn khả năng ở nơi này niên kỷ đem hai môn mạnh mẽ như vậy công pháp tu luyện tới trình độ như vậy à. Mà lúc này Vương Tuyên không còn ham chiến, tìm được một cái chỗ đột phá sau. Một bên thi triển lục mạch thần kiếm một bên đi ra ngoài. Nơi hắn đi qua không một số miệng. Chương 32, Hoàng Dung, Vương Tuyên không phải người. Chương 32, Hoàng Dung, Vương Tuyên không phải người. Mấy hơi thở ở giữa Vương Tuyên đã đột phá vây quanh. Hắn máy động ra vây quanh, liền vận chuyển lăng ba vi bộ rời đi, chỉ để lại đầy đất thi thể và sợ hai binh sĩ. Từ Phong Niên gặp Vương Tuyên cứ như vậy đi. Hắn chỉ vào Vương Tuyên phương hướng ly khai, lập tức tức miệng mắng to. Tiểu tử kia hắn cứ như vậy đi, từ gặp phải hắn liền một chuyện tốt cũng chưa có, đầu tiên là bị người đuổi theo đánh, hiện tại lại bị người vây công. Vừa mới những người kia làm sao không đem hắn đánh chết đâu. Lao Hoàng. Lao Hoàng thấy mình thiếu gia bị tức giận dạng này, hắn vội vã đáp, thiếu gia. Ngươi nói. Từ Phượng Niên vừa lớn tiếng mắng, lần sau gặp phải hắn ta nhất định phải đem hắn đánh vãi răng đầy đất, đến lúc đó ngươi không nên cả ta. Lao Hoàng lúc này cũng không dám phản bác, sợ làm cho khí ra tốt xấu, chỉ phải xác nhận. Từ Phong Niên vẫn cảm giác được chưa hết giận, hắn còn phải lại mắng. Lúc này ngoài phòng người đã tiến đến miếu đổ nát. Không nói một lời đem Từ Phong Niên cùng Lao Hoàng thô bạo trói lại, còn cho bọn hắn trận lại một khối mùi khó người vài rách. Từ Phong Niên chỉ cảm thấy một cổ chân thúi nha vị, xanh xanh bị hun mất đi. Mà Du Liên Chu mấy người chung quanh hỏi thăm Vương Tuyên hướng đi của, lại nhất thời không có tin tức. Ngược lại là gặp được Hoàng Dung. Hoàng Dung vẫn là mặc món kia khất cái trang, vẫn dịu nhìn không ra màu sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, loạn tao tao đầu tóc. Hơn nữa nhìn so với bình thường nam nhân gầy nhỏ vóc người, thấy thế nào làm sao có thể đào kép. Hoàng Dung vừa nhìn thấy Võ Đang người, liếc mắt liền nhận ra là Võ Đang thất hiệp mấy người. Nàng lập tức nhào tới Du Liên Chu bên chân thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể đến, các ngươi là Võ Đang người sao? Ta có thể tìm được các ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Du Liên Chu đột nhiên bị người ôm lấy chân trong chốc lát cũng là bị sợ một cái nhảy. Nghe được Hoàng Dung mà nói hơn nữa ngày mới phản ứng được, hắn một bên tự tay đi đỡ người vừa nói, tiểu huynh đệ có lời gì ngươi nói, ngươi yên tâm chỉ cần ta có thể quản ta nhất định cho ngươi làm chủ. Hoàng Dung không nổi, cứ như vậy ôm bắp chân của hắn giả khóc. Mạc Thanh Cốc sở hắn dâu quay nón hoành thanh nói ra, ngươi đến cùng có chuyện gì, còn không mau mau nói đến, ngươi khóc là không giải quyết được vấn đề. Hoàng Dung bất động, tiếp tục khóc. Lúc này Tống Thanh Thư đi lên nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ, ngươi có chuyện gì nói ra, chúng ta là Võ Đang người, nhất là yêu hành hiệp trưởng nghĩa, ngươi ôm vị này chính là Võ Đang thất hiệp một trong Du Liên Chu Du nhị hiệp, hai vị này là Trường Tứ hiệp cùng Mạc thất hiệp. Ngươi nếu là có cái gì chuyện bất bình yên tâm nói ra, bọn hắn mấy vị nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Bị hắn nhắc tới ba người, chỉ ngươi có thể, vậy sao ngươi chính mình không làm chủ? Hoàng Dung nghe được muốn nghe cam đoan lập tức liền đừng khóc, vung tay ra đổi thành ngồi dưới đất lau nước mắt. Biểu diễn không sai biệt lắm, nàng mới lên tiếng, mấy vị hiệp sĩ, các ngươi có thể nhận thức các ngươi Võ Đang đệ tử Vương Tuyên. Mấy người đối với nhìn kỹ liếc mắt, lại là tìm Vương Tuyên. Du Liên Chu xem tên tiểu khất cái này bộ dáng không phải cố ý tới cảm tạ Vương Tuyên, nói không chừng là tới tìm phiền toái. Hắn chỉ là hồi nói may mắn nhận thức. Hoàng Dung lúc này lại muốn ôm lấy chân của hắn, Du Liên Chu vội vàng nhảy ra. Hoàng Dung cũng không cảm thấy lung túng, thu tay về đổi thành lau nước mắt. Nàng kêu khóc nói, nhận thức là tốt rồi, các ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Bằng không ta một cái tiểu khất cái giải đoàn không cửa a. Những người khác vẫn không nói gì, Tống Thanh Thư không kịp chờ đợi mở miệng nói, hắn làm cái gì? Ngươi nhanh tinh tế nói đến. Hoàng Dung lần này đừng khóc bắt đầu nghẹn ngào nói, các ngươi nhìn ta một chút cái dạng này, bình thường tìm thực vật là mười phần không dễ chuyên mà, mỗi lần lấy được thức ăn, đối với chúng ta những thứ này ăn bữa trước không có bữa sau ăn mày mà nói cùng mệnh một dạng đồ vật a. Hoàng Dung cúi đầu giả trang đau lòng, tay áo hạ thủ đông nhiên bấm một cái bắp đùi của mình. Nàng gào một tiếng lại khóc vài tiếng, lần này là thật ra nước mắt. Thấy mọi người bị nàng biểu diễn hấp dẫn ánh mắt, nàng lại nói tiếp, đoạn thời gian trước ta thật vất vả chiếm được một con gà, các ngươi biết không, lớn đến từng này ta đều chưa từng ăn qua thịt gà, ta vừa mới đã nương chín cái kia lương à. Nhưng là ta còn không có ngoạm ăn đã bị gặp nàng chậm chạp không nói ra, Tống Thanh Thư như là người được mùi miêu. Cái này nhưng là nói sư tổ nói vậy a, hắn phải nắm chặt cơ hội. Thế là hắn vội vàng hỏi, hắn làm cái gì? Hoàng Dung cũng không để cho hắn thất vọng, nói ra, Vương Viên đúng là gắng gượng đem đoạt đi rồi, à. Ta mỹ vị kế a. Một bên Du Liên Chu sư huynh đệ ba người còn không có nói chuyện gì, Tống Thanh Thư đặng nghĩa phẫn điển ưng nói ra, mấy vị sư thúc, Vương Viên liền một cái tiểu khất cái kê đều đoạt, đơn giản là hưởng là người, táng tận tiên lương a, các ngươi lần này cũng không thể mặc kệ. Nếu không lần sau cũng không phải là đơn giản đoạt ăn mày đổ vật. Hắn trọng điểm cắn ăn mày hai chữ. Hoàng Dung lúc này cũng càng thêm ra sức biểu diễn nổi lên nàng khóc làm trò. Du Liên Chu lập tức đối với Tống Thanh Thư quát lớn đến, đó là ngươi tiểu sư tổ. Ngươi một cái tiểu bối sao có thể nói hắn. Hoàng Dung lúc này khóc lóc kể lệ đến, các ngươi có thể được cho ta làm chủ a. Du Liên Chu lần này vẫn là át chủ bài một cái có lệ, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tên tiểu khất cái này bóp bắp đùi. Hắn nói ra, vị tiểu huynh đệ này, ngươi chờ ta tìm hắn hỏi một chút tình huống, nếu là thật mà nói ta sẽ tìm hắn nói. Bất quá hắn một cái trường bối. Vậy thì xin từ biệt. Nói xong lôi kéo mấy người đi được cực nhanh. Hoàng Dung sững sờ ngồi dưới đất trong chốc lát lại không biết làm sao bây giờ. Vương Tuyên gia miếu đổ nát lại tiếp tục dọc theo đại nguyên phương hướng đi. Một đường đi nhanh, hắn thấy một cái hồ, hồ nhìn thập phần rộng lớn, gió nhẹ lướt qua nổi lên rung động từng trận. Vương Tuyên nhìn cái này hồ biết vậy nên vui vẻ thoải mái. Thế là hắn dừng lại muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Vương Tuyên khó có được tới hứng thú, hắn dọc theo bên hồ đi dạo. Xem núi, xem thủy, xem cá, xem mỹ nhân. Mỹ nhân. Vương Tuyên xoa xoa con mắt thật là một cái mỹ nhân. Một cái so với nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân, cũng là một cái mỹ nhân. Vương Tuyên nhìn phía trước trên ngọn cây một thân áo trắng nam tử, liên phát mang đều là trắng, mang một cái nón che. Thượng tiên như là đem tất cả mỹ hảo đều cho hắn, tinh xảo động nhân ngũ quan vóc người cao gầy, như ngọc trắng nõn ra, nơi nào đều lớn lên tốt. Chỉ là quá yêu lõm tạo hình, Vương Tuyên nhìn nam tử kia, vẫn đứng tại trên ngọn cây cũng không nhúc nhích, hai tay nắm bên hông song đào chôi đao. Nếu không phải là Vương Tuyên thị lực đẹp gặp hắn có phải hay không rung động mắt, hắn đều tưởng một cái ngang tinh xảo mô hình. Nhìn một hồi, người kia không có động tĩnh, Vương Tuyên thì biết rõ người này không muốn để ý đến hắn. Hắn liền xoay người sang chỗ khác nhìn mặt hồ. Lúc này trên mặt hồ sóng gợn lan tan, Vương Tuyên từ nước cạn địa phương đi tới, hắn thấy mấy cái lũ đầu cá lớn. Hắn trong lúc nhất thời lại có chút sàm. Nhìn chung quanh một chút cũng không có cái gì phương tiện, Vương Tuyên không muốn xuống sông lao ngư. Hắn đếm thử dùng lục mạch thần kiếm, lần đầu tiên không có khống chế địa phương tốt hướng vào phía trong khí bắn nhanh đi qua thẳng tắp đem ngư thứ mặc ở đáy hồ đi. Lần thứ hai đếm thử Vương Tuyên liền tính toán được rồi phương hướng, lần nữa sử dụng lục mạch thần kiếm. Theo thình thịch thanh âm rơi xuống, một con cá bị đánh tới trên bờ, ngoại trừ đầu có một cái động không có gì tổn thương miệng. Vương Tuyên đem cá xử lý, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lập tức bắt đầu nướng cá tới. Một lát sau Vương Tuyên liền ăn uống no đủ, lúc này hắn đang ngồi ở một cái bóng loáng tảng đá lớn bên trên. Vương Tuyên đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi một hồi lại đi. Hắn vẫn chưa hoàn toàn nằm xuống, trực giác bén nhạy cùng siêu cường ngũ giác để cho hắn nhận thấy được nơi này gặp nguy hiểm. Chương 33, Đá Nam Cung Phó Xạ Cái Mông, Hàn Thủy Tự An Dưa. Chương 33, Đá Nam Cung Phó Xạ Cái Mông, Hàn Thủy Tự An Dưa. Vương Tuyên không chút do dự lăn khỏi chỗ. Quả nhiên hắn vừa ly khai cái chỗ kia, tảng đá đã bị một cây đao đống nhiên bổ trúng, nhất thời nứt ra một cái lỗ. Đao chủ nhân chính là cái kia vừa mới vẫn còn ở trên ngọn cây mỹ nhân. Vương Tuyên nhìn đến đây nhịn không được tức giận mang đến, ngươi này cái tiểu bạch kiểm, ngươi muốn làm gì? Ta biết ngươi sao? Ta và ngươi không có thủ a, ngươi phải đối với ta như vậy. Nam Cung Phó Xạ thần sắc bình thản, như là Vương Tuyên không phải nói hắn. Nàng nhìn Vương Tuyên nói ra, xin lỗi. Vương Tuyên, ta một chút cũng không thấy được ngươi cảm thấy xin lỗi. Nam Cung Phó Xạ cũng không để ý Vương Tuyên nói như thế nào, hắn tự mình nói ra, ngươi vừa mới bắt cá tay kia thập phần lợi hại, ta một mực chờ đến ngươi ăn xong cá mới đối với ngươi động thủ. Vương Tuyên khẽ miệng nhỏ bé rút, ta hẳn là cảm ơn ngươi sao? Nam Cung Phó Xạ, không cần, chỉ cần ngươi cùng ta tỉ thí một chút là tốt rồi. Vương Tuyên không để ý tới hắn, hắn không muốn mỗi ngày cả rủ tổ đánh tới đánh lui. Nhìn một chút bị dạn nước đá phiến, hắn xoay người chuẩn bị đi. Nam Cung Phó Xạ cước bộ khẽ động liền che ở trước mặt của hắn. Vương Tuyên xoay người lần nữa đi, lần nữa bị ngăn cản. Hắn nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ. Nam Cung Phó Xạ thần sắc nói thật, Nam Cung Phó Xạ mời các hạ chỉ giáo. Vương Tuyên hơi hơi thở dài, nói ra, ngươi tốt nhất là một cái yên lặng mỹ nam tử không tốt sao? Nam Cung Phó Xạ vẫn là nói, Nam Cung Phó Xạ mời các hạ chỉ giáo. Vương Tuyên, ta muốn lên đường. Nam Cung Phó Xạ nói ra, không cần bao lâu thời gian, Nam Cung Phó Xạ mời các hạ chỉ giáo. Vương Tuyên lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, hắn không thể làm gì nói ra, võ đang Vương Tuyên, muốn động thủ cũng nhanh chút. Nam Cung Phó Xạ quất ra hắn hai thanh đao cầm ở trong tay, nàng dẫn đầu hướng Vương Tuyên ra chiêu. Vương Tuyên lúc này mới cảm giác Nam Cung Phó Xạ đúng là so với hắn cao hơn một cảnh giới, hắn đã đến đại tông sư. Bất quá Vương Tuyên tuyệt không sợ, hắn chính diện thép bên trên Nam Cung Phó Xạ đao, hai tay dọn xong thủ thế, từng cổ một nội kình đinh đinh đương đương đánh vào Nam Cung Phó Xạ trên lưới đao. Vương Tuyên không khỏi nhìn thoáng qua Nam Cung Phó Xạ đao coi như là một thanh đao tốt. Dù sao lần trước hắn dùng lục mạch thần kiếm trực tiếp đem người đao cho đục lỗ đều có. Hai người lập tức đầu tiên là Vương Tuyên công kích, Nam Cung Phó Xạ phòng thủ. Một hồi tình thế lại nghịch chuyển, Nam Cung Phó Xạ công kích Vương Tuyên phòng thủ. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Kinh hãi nhất không còn ai khác Nam Cung Phó Xạ, nàng cũng nhận thấy được Vương Tuyên cảnh giới so với chính mình thấp một cảnh giới lớn. Nhưng là hắn từng chiêu từng thức thập phần tinh xảo biến hóa kỳ lạ, cả người đánh nhau cũng không có nội khí chưa đủ tình huống xuất hiện. Nam Cung Phó Xạ ánh mắt chiếu sáng, gặp phải như vậy đối thủ thật là nhất đại may mắn. Nàng công kích càng phát mãnh liệt. Vương Tuyên nhìn đột nhiên như là hít thuốc lắc Nam Cung Phó Xạ, trong chốc lát không nghĩ ra. Nam Cung Phó Xạ chớ không phải là bị đánh điên rồi. Bất quá Vương Tuyên nghĩ bọn họ đã rằng có một trận, thật sự là làm lỡ hắn về nhà. Hắn không chút nào cất giữ toàn lực xuất kích. Mát cấp lục mạch thần kiếm cường lực công kích tại mát cấp lăng ba vi bộ cấp tốc ra chỉ dưới, Vương Tuyên công kích lực độ cùng tốc độ công kích mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Nam Cung Phó Xạ dần dần cảm thấy cật lực. Nàng nắm chặt đao trong tay, nhìn về phía Vương Tuyên ánh mắt càng phát sáng sủa. Cuối cùng Vương Tuyên hai tay đồng thời đối với Nam Cung Phó Xạ sử xuất lục mạch thần kiếm công kích, Nam Cung Phó Xạ song đao giao nhau ở trước ngực ngăn cản công kích, không ngờ nội khí đang đánh nhau bên trong đã tiêu hao hơn phân nửa, nàng căn bản không chịu nổi mạnh như vậy lực công kích. Nam Cung Phó Xạ bị hai cổ nội khí làm cho liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui đến bên bờ mới khó khăn lắm dừng lại, phía sau nàng chính là hơn 10 thước sâu hồ. Vương Tuyên thấy vậy, lộ ra lau một cái không có hảo ý cười. Hắn chân to một đạp, trong miệng nói ra, đi ngươi. Phù phù. Là Nam Cung Phó Xạ rơi xuống nước thanh âm. Bị đạp đi xuống Nam Cung Phó Xạ trong lúc nhất thời có điểm động, bị uống mấy ngụm nước phản ứng kịp mới vội vàng bơi tới trên mặt nước. Thấy trên bờ đã không có một bóng người, nàng tức giận gấp gáp hư hỏng quát, "Vương Tuyên, ngươi chờ. Không báo thù này ta thì không phải là Nam Cung Phó Xạ." Vương Tuyên đem người đạp đi vào cũng không để ý Nam Cung Phó Xạ cảm tưởng gì liền trực tiếp đi. Hắn cũng không có thời gian một mực bồi mỹ nhân này chơi. Vương Tuyên tiếp tục chạy đi. Trước đó mê một lần đường sau, Vương Tuyên lần này cũng không dám mù đi. Hắn định tìm cá nhân hỏi một chút đường. Không thể không nói, Vương Tuyên vận khí thập phần tốt. Hắn vừa định hỏi đường đã tới rồi một cái thương đội. Vương Tuyên tìm được thương đội chủ nhân hỏi đường, hắn muốn biết đi Đại Nguyên đường gần nhất. Căn cứ thương nhân nói là đến Đại Nguyên nếu như muốn đến gần đường, chỉ có thể là đi ngang qua Bắc Ly, từ Tuyết Nguyệt thành rồi đến Đại Nguyên. Vương Tuyên trong lúc nhất thời hơi xúc động, hắn chỉ là ở trong rừng chạy 3 ngày liền vô hình ở giữa hành khóa mấy cái quốc. Xa như vậy khoảng cách, Vương Tuyên cũng không sốt ruột đi. Hắn dự định trước làm một ít chuẩn bị, dù sao đường xá xa xôi. Hơn nữa thật vất vả đi ra, hắn có thể làm một chút dược liệu trở về, có chút dược liệu chỉ có đặc định địa lý vị trí mới có. Võ đang còn có một cái bệnh nhân Du Đại Nham đang chờ hắn đâu. Vương Tuyên mấy ngày nay cũng đã suy tư Du Đại Nham phương án trị liệu. Cần dùng dược cũng muốn sớm bị bên trên, nếu không đến lúc đó cũng không có thời gian vượt qua sơn hà tới hái thuốc. Vương Tuyên dọc theo phú thương chỉ đường đi phía trước chậm rãi đi, gặp phải Bắc Ly đặc hữu dược liệu liền hái một điểm, hoặc là hái một ít dược làm đủ loại dược hoàn thả. Gặp phải cảnh sắc địa phương tốt còn dừng lại nghỉ chân một chút, náo nhiệt thành trấn đi vào đi dạo một chút chợ. Cứ như vậy 7 ngày trôi qua. Vương Tuyên lúc này còn chỉ tới Bắc Ly cảnh nội. Hắn đang tại một cái trong núi rừng đào từ lúc dược liệu, Vương Tuyên chuẩn bị dùng nó chế dược. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Ken, An Dương hiện trường đang tại sinh thành, ký chủ có hay không đi trước? Vương Tuyên ý thức được chính mình nhàn nhã tiểu nhật tử lại kết thúc. Hắn lại có dưa ăn, Vương Tuyên trong lúc nhất thời có chút hưng phấn. Hắn dựa theo hệ thống địa đồ đi thẳng. Vương Tuyên lật ra mấy cái đỉnh núi mới đến mục đích. Hắn đứng ở một cái chùa miếu phía trước, Vương Tuyên suýt chút nữa lệ vỡ. Con đường đi tới này thực sự gian khổ, một con đường cũng chưa có, khắp nơi là cỏ dại no thụ. Vương Tuyên tự tay vỗ vỗ trên y phục không cẩn thận dính vào đất. Hắn quấn bọc vải nhỏ nhìn một cái chùa miếu trên cửa chính Hàn Thủy tự vài cái chữ to, nhấc chân tiến vào bên trong chùa. Hàn Sơn tự cũng không phải là ở trên núi, mà là tại chân núi. Xung quanh hiện đầy tất cả lớn nhỏ hồ nước, còn rời rạc ở đến không hết nhà người thường. Bình thời đèn nhang rất tốt. Ra vào hình hình sắc sắc người, ngoại trừ bình minh bách tính sẽ đến Hàn Sơn tự, còn có một chút giang hồ hiệp sĩ cũng tới nơi đầy dân hương. Lúc này chính là sắc trời dần tối thời điểm. Hàn Sơn tự lúc này đều là từ bên trong chùa người đi ra ngoài. Vương Tuyên lúc này mới đi vào, trong chốc lát gây nên rất nhiều người chú ý hắn đi vào trong chùa, chùa miếu tiểu sa di nhóm liền chú ý hắn hướng đi. Vương Tuyên chuẩn bị tìm một chỗ đợi, chờ đấy ăn dưa là được. Hắn đầu tiên là xuyên qua bảo điện, đi qua lượn quanh hành lang, vòng qua mấy cái Phật tháp, đi tới trong chùa ở giữa nhất một cây đại thụ dưới. Sau cây từng hàng là thiệt phòng. Dưới cây vừa vặn có một cái ghế. Vương Tuyên đi tới ngồi xuống. Lúc này một cái tiểu sa di đi tới nói ra, thí chủ trong chùa buổi tối không lưu người, xin ngươi mau sớm ly khai. Vương Tuyên không nói gì thêm chỉ là đứng dậy, chuẩn bị đổi chỗ khác. Lúc này một lão hòa thượng đã đi tới. Tiểu sa di hành lễ đến, vong ưu đại sư tốt. Vương Tuyên nhìn về phía người mới tới, một lão hòa thượng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, tiếp theo lấy bạch bạch trồng râu, vành tai dài rộng, nhìn rất là từ mi thiện bụng. Hắn cũng chào hỏi, vong ưu đại sư tốt. Vong ưu đại sư nhìn thoáng qua Vương Tuyên, thiếu niên dáng người cao ngất, lớn lên vô cùng tốt, xem y phục giống như là võ đang đệ tử. Chương 34, nhận lấy thần công, gian khổ muốn tới chương 34, nhận lấy thần công, gian khổ muốn tới bất quá Vương Tuyên khom lưng lúc lộ ra hắn từ nhỏ mang theo ngọc bài. Vô tâm quan sát Vương Tuyên thời điểm liếc mắt liền thấy được, hắn đôi mắt hơi hơi rụt lại. Hắn cười nói, là ngươi a, tiểu Vương Tuyên. Vương Tuyên mười phần vô cùng kinh ngạc, người đại sư này có điểm đồ vật a, một lời liền nói rõ thân phận của hắn. Hắn tò mò hỏi, đại sư làm sao biết ta? Vô tâm gặp hắn hiếu kỳ, trực tiếp nói, ta với ngươi sư minh là bạn tốt, lúc đó nhặt được ngươi lúc ta liền biết, vừa mới gặp lại ngươi y phục biết ngươi là võ đang đệ tử, sau đó lại thấy ngươi trên người ngọc bài mới xác nhận. Vương Tuyên sửng sốt, hắn cũng biết lai lịch của mình, xem ra cùng sư minh quan hệ vô cùng tốt. Hắn vẫn còn ở chỗ mắt, vô tâm lại mở miệng nói, ngươi này khối ngọc lá bài lúc đó sư phụ ngươi còn cố ý từng nói với ta, cho nên phải nhớ rõ chút. Vương Tuyên thấy hắn như thế quen thuộc chính mình, có thể thấy được là cùng sư minh quan hệ mười phần tốt, cũng liền nói đùa, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đại sư thần cơ diệu toán, hỏa nhãn kim tinh, lập tức thì nhìn ra thân phận của ta. Vong Ưu cười lên ha hả, giống như là cực kỳ hài lòng. Cười xong hắn mới hỏi, tiểu Vương Tuyên, ngươi tới đây không phải là tới tiêu khiển bần tăng ta à? Vương Tuyên lắc đầu, nói ra, đại sư, ta chỉ là đi ngang qua tới đây nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới nhà ngươi tiểu sa di nói là trong chùa buổi tối không lưu người. Vong Ưu đại sư phất tay để cho tiểu sa di xuống dưới. Tiểu sa di nhìn thoáng qua Vương Tuyên liền đi. Vong Ưu đại sư lúc này mới mang theo Vương Tuyên vào trong nhà. Hắn vừa vào nhà cũng trọng nặng ngồi xuống, thần sắc lúc sáng lúc tối mới đúng Vương Tuyên nói ra, tiểu Vương Tuyên, hôm nay ngươi sẽ ngủ ở phòng này bên trong a. Vương Tuyên liền vội vàng nói tốt. Vong Ưu đại sư toàn bộ phía sau lưng dựa vào ghế, nhìn cực kỳ suy yếu. Sở Hưu mát cấp y thuật Vương Tuyên liếc mắt liền nhìn ra Vong Ưu đại sư đã là thời gian không nhiều lắm. Vong Ưu đại sư lúc này lại cửa trước bên ngoài kêu một tiếng, vô tâm. Ngoài cửa có một cái trong trẻo giọng nam đáp, tới. Sau một khắc một người đẩy cửa tiến đến, nhìn cần phải là một cái hòa thượng, 16-17 tuổi, một thân màu trắng áo bào trắng, khí chất xuất trần, khóe môi nhếch lên một nụ cười, tà mị mà mê hoặc. Đúng là một cái so với nữ nhân còn xinh đẹp hòa thượng. Vương Tuyên nhìn người này nhịn không được cùng Nam Cung Phó Xạ làm so sánh, đúng là tương xứng, một tả một sạch, đều là cực mỹ. Hắn vừa vào liền lên kiểm tra trước Vong Ưu đại sư tình huống, gặp hắn vô sự. Mới lên tiếng, "Lão hòa thượng, ngươi tên là đệ tử chuyện gì?" Vong Ưu đại sư cho hai người làm giới thiệu. Hắn chỉ vào Vương Tuyên nói ra, "Cái này là ngươi võ đang tiểu sư thúc Vương Tuyên." Vô Tâm hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Tuyên, lần đầu tiên thấy như thế trẻ trẻ sư thúc, bất quá hắn nhìn thoáng qua liền đối với Vương Tuyên hô một tiếng, "Tiểu sư thúc tốt." Vong Ưu đại sư gật đầu rồi hướng Vương Tuyên nói ra, "Hắn là tiểu đệ của ta thằng nhóc Vô Tâm." Vương Tuyên hướng phía Vô Tâm gật đầu. Vong Ưu đại sư gọi Vô Tâm cho Vương Tuyên chuẩn bị cơm nước. Thời gian ngắn ngủi Vương Tuyên liền ăn vào nóng hổi cơm nước. Vô Tâm đỡ Vong Ưu đại sư hướng phía ngoài cửa đi tới. Vong Ưu đại sư vừa đi vừa nói ra, "Tiểu Vương Tuyên, ngươi tốt nhất ăn, ăn xong nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền đi." Vương Tuyên nghe được hắn từng tiếng "Tiểu Vương Tuyên", không khỏi nhắc nhở, "Vong Ưu đại sư hãy tìm người nhìn một chút thân thể a, chậm sợ là không còn kịp rồi." Vong Ưu đại sư thật là nói ra, "Không ngại, bệnh cũ." Một bên Vô Tâm như có điều suy nghĩ. Vương Tuyên gặp Vong Ưu đại sư không thèm để ý bộ dáng cũng liền không còn nói ra. Các loại hai người đi, Vương Tuyên lại tiếp tục ăn cơm. Vương Tuyên vừa mới thu thập xong chính mình, Vô Tâm lại nữa rồi. Hắn trực tiếp đối với Vương Tuyên nói ra, "Ngươi vừa mới nói sư phụ ta thân thể lại không xem liền tới đã không kịp, là có ý gì?" Vương Tuyên cũng nói thẳng đến, "Sư phụ ngươi sợ là thời gian không nhiều lắm." Vô Tâm kích động nói, "Làm sao có thể?" Vương Tuyên không nói lời nào chỉ là nhìn hắn. Vô Tâm dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn Vương Tuyên, hắn xác định Vương Tuyên hôm nay cũng chưa có tiếp xúc được sư phụ, vậy hắn trực tiếp là dùng nhìn bằng mắt thường đến. Vô Tâm không xác định hỏi, "Ngươi có biện pháp trị liệu?" Vương Tuyên gật đầu. Vô Tâm nhưng là không tin. Hai người nói chuyện công phu, bên ngoài chùa đã tập kết rất nhiều người. Bọn hắn núp trong bóng tối. Nổi bật bọn hắn không phải người cùng một đường. Hai cái đầu lĩnh người giống vậy vừa lúc đụng vào nhau. Hai người suýt chút nữa rút đao đánh nhau. Bất quá nhìn nhau một chút với nhau hóa trang, liền mỗi người lui lại ở nút. Nghĩ đến cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Rời đi hai người gần như cùng lúc đó đối với riêng mình thủ hạ điểm ra đối phương thân phận. Đó là Xích Dương Vương người. Đó là Bắc Lương Vương phủ. Xích Dương Vương phủ người hồi suy nghĩ một chút đối mặt người cầm đầu mặt, mười phần diễm lệ một cô gái. Hắn suy đoán nói, lẽ nào người kia là Bắc Lương Vương phủ Thanh Điểu? Phía sau hắn một cái trợ thủ nói ra, chính là Thanh Điểu, thuộc hạ trước đó gặp qua. Mà Thanh Điểu bên này đã ở nói mấy người thân phận. Nàng đối với thủ hạ chính là người phân phó nói, đều cho ta cẩn thận một chút, Xích Dương Vương người cũng tới, xem ra cũng là vì La Sát Đường 13 bí kỹ. Thủ hạ sau lưng nhỏ giọng xác nhận. Lúc này lại có đoàn người đã đi tới. Thanh thư nói ra, hôm nay đủ náo nhiệt a, đại tần La võ người cũng tới. Phía sau nàng một người cũng nói, đại nhân, xem bên kia, hình như là Hắc Bạch Vô Thường tới. Thanh thư quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai cái một đen một trắng người chống thuyền nhỏ đang tại dựa vào gặp bên mở, quả nhiên là Hắc Bạch Vô Thường. Hai đội người vào cánh rừng liền tìm một chỗ trốn. Tiếng bước chân lại vang lên. Thanh Điểu nhìn lại, một trước một sau hai đội người lại hướng về Hàn Sơn tự đi tới. Thanh Điểu phất tay để cho thủ hạ giấu kỹ. Nàng lỗ hai khẽ động liền nghe được Hắc Bạch Vô Thường đối thoại của hai người âm thanh. Hắc Bạch Vô Thường trong Bạch Vô Thường cười nói, Minh Hầu cùng cơ tháng, Bạch Vương Tiêu Lâm người, ha ha ha, đêm nay không phải đúng dịp sao? Hàn Sơn tự mặt mũi của khá lớn. Hắc Vô Thường cũng nói, ha ha ha, đêm nay có người muốn nguy rồi. Nghe đến đó, Thanh Điểu nét mặt kinh hãi, vì La Sát Đường 13 bí kỹ, nho nhỏ Hàn Sơn tự đúng là đưa tới nhiều người như vậy. Trong chùa Vô Tâm cùng Vương Tuyên hồn nhiên không biết những thứ này vẫn còn ở trò chuyện khí thế ngất trời. Vẫn là Vong Ưu đại sư sai người tới gọi, Vương Tuyên mới theo Vô Tâm đi tìm Vong Ưu đại sư. Lúc này Vong Ưu cảm giác mình muốn chết. Hắn sở trong tay bí tịch, mi tâm khẩn túc. Vật này tuy tốt nhưng là một cái tai họa, mình bây giờ là không che chở được. Vô Tâm cũng không khả năng. Cho nên hắn mới nhớ tới Vương Tuyên. Vương Tuyên vừa qua tới, liền thấy vẻ mặt xám trắng lao hòa thượng. Hắn rõ ràng đây là muốn chết nha. Vong Ưu đại sư gặp Vương Tuyên vào cửa, hắn lập tức kéo Vương Tuyên tay nói ra, "Tiểu Vương Tuyên, bên ta mới nhận thấy được bên ngoài chùa đã mai phục đông đảo cao thủ. Bằng vào chúng ta hiện tại tình trạng sợ là ngăn không được, Hàn Sơn tự hôm nay là không giữ được, cái này La Sát Đường 36 bí kíp ngươi nhất định phải cầm xong, tiện hồi võ đang cho người sư huynh." Hắn biết phải làm sao. Nói xong hắn đem bí kíp đưa cho Vương Tuyên, lại từ miệng ngực xuất ra một quyển sách. Vong Ưu nói ra, "Hôm nay là lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi là Trương Tam Phong sư đệ, cũng chính là sư đệ của ta, sư huynh ta cũng có gì có thể tặng cho ngươi, cái này tâm chung liền cho ngươi à, coi như lúc quả ra mắt." Vong Ưu đem sách lại đưa cho Vương Tuyên, gặp Vương Tuyên nhận lấy, hắn vội vàng thúc giục Vương Tuyên đi nhanh lên. Vương Tuyên sở trong tay bí tịch, trong lòng khẽ nhúc đích. Tâm chung, Vong Ưu sáng tạo độc đáo thần công, sau khi luyện thành nếu vận chuyển thân thể bốn phía sẽ hình thành màu vàng còn sáng. Phong ngự loại công pháp, lực phong ngự đệ nhất thiên hạ. Nếu là hắn luyện thành cái này thần công, lấy thực lực của hắn liền thiên nhân hợp nhất cảnh giới công kích hắn đều có thể trực tiếp ngăn lại. Vương Tuyên lại nhìn một chút lão hòa thượng. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn. Hắn nói ra, đại sư, ngươi cũng biết chính ngươi thân thể, nếu như không chữa trị cực hạn đã tới, nếu như ngươi nghĩ chữa ta có thể giúp trị cho ngươi tốt. Chương 35, Vương Tuyên xuất thủ, Thanh Điểu khiếp sợ. Chương 35, Vương Tuyên xuất thủ, Thanh Điểu khiếp sợ. Vong Ưu cười lắc lắc đầu nói, tiểu Vương Tuyên ngươi có lòng, lúc này cũng không cần nói giỡn, ngươi như vậy điểm nghiên kỷ, vẫn là luyện thêm một chút ta tin tưởng ngươi có thể. Vừa dứt lời, mấy người đột nhiên từ ngoài cửa lớn xông vào, cửa sổ vỡ tan thanh âm tại yên tĩnh trong chùa miếu vô cùng chói tai. Vong Ưu đẩy một cái Vương Tuyên để cho hắn đuổi sát theo Vô Tâm đi, mà chính hắn đã xuất hiện đến trong viện cùng đánh vào người động khởi tay. Vương Tuyên nuốt xuống muốn nói theo Vô Tâm đi. Vô Tâm mang theo Vương Tuyên tiến vào Vong Ưu thiện phòng, ở giữa hắn đối với Lư Hương nhẹ nhàng bận một cái liền xuất hiện một cái hắc hữu hữu cửa vào. Hắn đi vào trước, Vương Tuyên cũng liền đội vàng đuổi kịp. Vô Tâm đem Vương Tuyên mang tới mê lộ trình mặt, hắn đem Vương Tuyên mang tới địa phương an toàn. Hắn mới đúng Vương Tuyên nói ra, "Tiểu sư thúc, ngươi một mực đi về phía trước có thể đi ra. Bảo trọng mình, ta muốn đi giúp sư phụ." Nói xong cũng không đợi Vương Tuyên hồi đáp, Vô Tâm liền đội vàng hướng về nơi đến đường chạy đi. Vương Tuyên không có lập tức ly khai, mà là đứng ở tại chỗ ngừng một hồi, xoay người hướng phía Vô Tâm phương hướng ly khai đi tới. Vương Tuyên quyết định đi cứu Vong Ưu đại sư, mặc dù hắn không thích xen vào việc của người khác, thế nhưng lão hòa thượng kia dù sao cũng là sư mình bằng hữu, đối với mình cũng không tệ. Điểm trọng yếu nhất là hắn dưa còn không có ăn đâu, cứ như vậy đi nhiều không cam lòng. Vương Tuyên mấy cái đi nhanh liền đuổi kịp Vô Tâm. Vô Tâm thấy hắn trở về, có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Bất quá không nói gì thêm. Hai người không nói gì, chỉ chốc lát sau đã đến trong chùa. Lúc này Hàn Sơn tự tăng nhân đã là thương vong hơn phân nửa, lúc này chỉ là dựa vào Vong Ưu một người đau khổ chống đỡ. Mà Vong Ưu đại sư bị một đám người vây công, trên người đã có rất nhiều tổn thương miệng. Vong Ưu đại sư lực sát thương cũng là cực mạnh, một cái phất tay chính là một bọn người ngã xuống. Bất quá bọn hắn nhân số rất nhiều, ngã xuống một mảnh đợt tiếp theo người liên tiếp lấy bên trên. Trong lúc nhất thời đúng là giết không bao giờ hết. Hơn nữa những người này chỉ là tiểu binh, những cái kia chân chính lợi hại mấy cái còn không có vào sân. Bọn hắn rõ ràng cho thấy định đem Vong Ưu đại sư khí lực hao hết, sau đó mới thừa dịp nhóm người đi. Vương Tiên thấy Vong Ưu đại sư tay đã tại run rẩy, hiển nhiên đã là bị trọng thương. Những người kia hiển nhiên cũng đã nhìn ra Vong Ưu đại sư hiện tại chỉ là đang giáng chống đỡ lấy. Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ hai người dẫn đầu hướng phía Vong Ưu đại sư phát động công kích. Sau đó người nhiều hơn hướng phía Vong Ưu đại sư tiến lên. Lúc này Vô Tâm tiến lên hỗ trợ, bất quá hắn võ công cũng không phải là nhiều người như vậy đối thủ. Hắn lúc này đối diện là Hắc Bạch Vô Thường hai vị, Minh Hầu cùng Cơ Tháng thỉnh thoảng chặt lên mấy đao. Lập tức Vô Tâm cũng đã vết thương trong chất. Đoàn người còn muốn lại đánh. Vương Tiên lập tức che ở Vô Tâm phía trước. Mọi người gặp hắn lạ mặt, để cho hắn không cần nhiều chó mà bảo. Vương Tiên chỉ là nói rằng, ta không muốn giết người, các vị muốn chết liền cứ việc bên trên, không muốn chết cũng ngay. Mọi người thấy hắn một cái 20 không tới che ở phía trước vẫn còn ở nói dọa. Bọn hắn cười nhạt. Một tên đại hán chào phùng đến, "Tiểu A Nhi về nhà bú sữa mẹ đi, không được ở chỗ này quấy rối." Vương Tiên nhẹ bỗng nhìn hắn một cái, lập tức sử xuất Lục Mạch Thần Kiếm. Người kia trong nháy mắt sẽ không có khí tức. Mọi người nhao nhao cầm vũ khí lên hướng phía Vương Tiên đánh. Vương Tiên gặp những người này không nghe. Tục ngữ nói hảo luôn khó khuyên chết tiệt quỷ. Ngược lại hắn đã nói, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hắn từ phía sau quất ra Vương Quyền kiếm. Vương Tuyên mấy giới kiếm đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đem xông vào người trước mặt vũ khí tất cả đều chém đứt. Mọi người thất kinh, vội vàng lui lại. Vương Tuyên không cho bọn hắn lui về phía sau cơ hội. Dưới chân khẽ động, cả người đã đến trong những người này ở giữa. Huy kiếm di động, không ngừng ra chiêu. Chỉ trong chốc lát đã chết tổn thương hơn phân nửa. Vương Tuyên như vào chỗ không người, không ai có thể ngăn được hắn. Vong Ưu giật mình nhìn một màn này. Hắn như là giống như nằm mơ. Lão Hưu không phải nói hắn tiểu sư đệ, tư chất không được, võ công cực thấp sao? Cái này là trong miệng hắn tư chất không được. Võ công cực thấp tiểu sư đệ, là Lão Hưu yêu cầu thay đổi cao sao? Thanh Điểu không có xuất thủ, nàng vẫn đứng tại phía sau nhất, vốn là muốn cuối cùng sẽ xuất thủ. Liền thấy Vương Tiên đi ra ngăn cản mọi người. Nàng còn tưởng rằng Vương Tiên sẽ cùng Vô Tâm, lập tức bị đánh dưới trận. Dù sao hai người niên kỷ tương đương, Vô Tâm thiên phú đã là đỉnh được rồi, Vương Tiên như thế nào đi nữa lợi hại, vậy cũng chỉ là cùng Vô Tâm tương xứng. Không nghĩ đến người này võ công như vậy làm người ta khiếp sợ. Con nhỏ tuổi đã có cao như vậy thân thủ. Có hắn, bọn hắn nhiệm vụ tối nay sợ là vô pháp hoàn thành ngay tại Thanh Điểu suy tư công phu, Vương Tiên đã đem người diệt không ít. Xích Vương phái tới người là chút lính tôm tướng của đã toàn bộ không có. Bạch Vương Tiêu Long phái tới người cũng không có mấy. Đại Tần La võng người mặc Tần Quốc quân sĩ khải giáp ở đây bên trên dị thường dễ thấy. Đến là bọn hắn người còn thừa lại được tối đa. Vương Tiên cũng chú ý tới, hắn đối với những người này dùng Vương Quyền kiếm hoành đống nhiên vung lên, những người này khoảng cách bị mất mạng mấy người. Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ làm đứng đầu sát thủ, lúc này cũng là dẫn theo trường kiếm và Vương Tiên đánh nhau. Hai người một tả một hữu giữ chân Vương Tuyên, Vương Tuyên chỉ phải chuyên tâm đối trận hai người. Hắc Bạch Vô Thường gặp Vương Tuyên dũng mãnh phi thường một mực không có xuất thủ, lúc này thừa dịp hắn bị Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ hai người cuốn lấy, hai người liền đồng thời sử xuất ngàn thi vạn độc trưởng đánh lén Vương Tuyên. Vương Tuyên trong chốc lát không ngại đến là bị Bạch Vô Thường trưởng phong quét. Cái này trưởng đánh vào Vương Tuyên trên người hắn đến là không có cảm giác gì. Có thể Hắc Bạch Vô Thường cùng người chung quanh xem Vương Tuyên như là hắn muốn chết một cái dạng. Công kích Vương Tuyên cũng dừng lại. Hắc Vô Thường càng là phách lối nói, ngươi đã trúng chúng ta ngàn thi vạn độc trưởng. Ngươi tốt nhất rất cung kính đem chúng ta mời đến đi, tại đem La Sát Đường 36 bí kỹ giao ra đây, nếu không ngươi sẽ chờ chết đi. Vương Tiên không để ý tới hắn. Bạch Vô Thường cũng nói, ca ca, ngươi không được nói như thế sao, cái này tiểu ca ca đều phải chết, chúng ta vẫn là chính mình đi tìm à, ha ha ha. Vương Tiên thực sự không kiên nhẫn nghe. Hắn trực tiếp vận chuyển lăng ba vi bộ đến phía sau hai người, Vương Quyền kiếm một cái quét ngang. Hai người thanh âm hơi ngừng. Minh Hầu cùng Cơ Tháng kinh hãi, Minh Hầu nói ra, ngươi trúng trưởng phong của bọn hắn vì sao còn có thể vận chuyển nội lực? Điều đó không có khả năng, nghe nói bọn hắn độc thi kịch độc không gì sánh được, nếu dính vào một vận khí chắc chắn phải chết. Vương Tuyên không có cùng bọn hắn cãi cọ, mà là lần nữa vận chuyển lăng ba vi bộ, mượn Vương Quyền kiếm, khoảng cách liền giải quyết những người còn lại. Thanh Điểu vẫn luôn không có xuất thủ, nàng thấy thế không đúng sớm chạy trốn. Vương Tuyên đánh hết, hệ thống thanh âm liền vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, khen thưởng công pháp mát cấp tạm một tờ. Vô Tâm lúc này cũng đỡ Vong Ưu tiến lên. Vong Ưu đại sư bị nhiều người như vậy vây công, bị thương rất nặng. Vô Tâm vết thương trên người cũng là sẽ nhiều chớ không ít. Vương Tuyên thấy như vậy một màn, lại hỏi, đại sư thực sự không cần ta trị liệu sao? Vô Tâm cùng Vong Ưu hai người sử sốt. Bọn hắn không nghĩ tới Vương Tuyên đúng là thực sự nghĩ cách muốn giúp Vong Ưu trị liệu. Trước đó bọn hắn không tin chỉ là cho là hắn Vương Tuyên còn nhỏ tuổi cho dù có y thuật cũng không khả năng có rất cao y thuật. Bất quá xem vừa mới võ công của hắn mà nói vẫn là có thể tin tưởng một cái. Vô Tâm nói ra, tiểu sư thúc, có thể nói sư phụ ta là bệnh gì? Vương Tuyên nhìn về phía Vong Ưu, gặp Vong Ưu nửa tựa ở trên khung cửa hơi thở mong manh. Hắn chậm rãi mở miệng, cái bệnh này, sư phụ ngươi tự mình biết, hắn không muốn nói, ta cũng không có biện pháp. Vương Tuyên lại quay đầu nhìn về phía Vô Tâm, nói ra, có thể ngươi có thể khuyên hắn một chút, hắn không muốn nói cũng không nguyện ý trị liệu. Vô Tâm nhìn không Vong Ưu như có điều suy nghĩ. Chương 36, Vong Ưu đại sư khiếp sợ, hoàng kim quan tài không thấy. Chương 36, Vong Ưu đại sư khiếp sợ, hoàng kim quan tài không thấy. Thời gian ngắn ngủi sau, Vô Tâm đối với Vương Tuyên nói ra, tiểu sư thúc, ngươi trước đem ta sư phụ ngoại thương trị liệu một cái đi. Vương Tuyên gật đầu, hắn gỡ xuống bọc vải nhỏ của mình, từ bên trong lấy ra hai ngày này làm thuốc trị thương. Vương Tuyên đưa cho Vô Tâm một chai để cho chính hắn xử lý một chút tổn thương miệng, liền hướng lấy Vong Ưu nơi đó đi qua. Vong Ưu đại sư lúc này ngồi dưới đất không biết đang suy nghĩ gì, Vương Tuyên tới rồi cũng không biết. Vương Tuyên cố ý nặng thêm cước bộ Vong Ưu đại sư mới lấy lại tinh thần. Vong Ưu đại sư dương mắt, thấy là Vương Tuyên, lập tức cười nói, hôm nay cảm ơn ngươi, tiểu Vương Tuyên. Nếu không phải là ngươi Hàn Sơn tự hôm nay khó thoát kiếp nạn này. Vương Tuyên nhìn Vong Ưu nói ra, ai cho ngươi là ta sư huynh bằng hữu, còn cho ta tốt như vậy bí tịch, nếu không phải là quyển bí tịch kia ta sớm đã đi. Vong Ưu đại sư nghe được hắn nói như thế bị chọc cho cười ha ha. Vương Tuyên vội vã gọi hắn dừng lại, nói ra, hiện tại trước không nên kích động, trước chờ ta đem ngươi miệng vết thương lý do một chút. Vô Tâm sư điệt nhưng là lo lắng rất. Hắn vừa dứt lời Vô Tâm lại tới. Vô Tâm khỏe miệng vẫn là treo lau một cái cười, Vương Tuyên phát hiện Vô Tâm biểu tình hầu như đều là cười. Vô Tâm nói tiếp, đúng vậy a, lão hòa thượng, lớn như vậy tuổi điểm danh có chuyện gì ta tới. Rồi hướng Vương Tuyên nói ra, tiểu sư thúc ngươi cứ việc giúp hắn trị liệu a, ta giúp ngươi ấn ở hắn. Vương Tuyên nghe được câu này kiểm tra động tác một trận, nói ra, ta cũng không phải giết lợn, theo cái gì theo. Vừa nói chuyện, hắn một bên đem dược chiếu vào Vong Ưu trên vết thương, tổn thương miệng lập tức cầm máu, nhìn khôi phục cực nhanh. Vô Tâm thấy như vậy một màn nhịn không được khiếp sợ đến, tiểu sư thúc, ngươi dùng dược là nơi nào tới hiệu quả như thế nào tốt như vậy? Vương Tuyên xem thường nói, đây là tự ta làm. Vô Tâm nhìn về phía nhà mình lão hòa thượng. Vong Ưu không thấy Vô Tâm mà là khen, tiểu Vương Tuyên chế dược hiệu quả vô cùng tốt. Vô Tâm gặp hắn không có xem mình cũng không thèm để ý, vẫn là nói, lão hòa thượng, ngươi liền để tiểu sư thúc chữa cho ngươi một chữa bệnh, xem tiểu sư thúc dược cùng võ công cũng biết tiểu sư thúc y thuật nhất định là cực tốt. Ngươi nếu là không trị nhưng là không còn người theo ta. Vương Tuyên cũng không chen vào nói, an tĩnh nghe hai thầy trò cái thương lượng. Vong Ưu thì là trầm ngâm hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút còn chưa trưởng thành Vô Tâm, lúc này mới chậm rãi gật đầu một cái. Vô Tâm kinh hỉ đến, lão hòa thượng, cứ quyết định như vậy a. Thế là Vương Tuyên bắt đầu chuẩn bị cho lão hòa thượng chữa bệnh. Hắn trước tiên đem Vong Ưu đại sư mang vào trong phòng, sau đó cho Vong Ưu đại sư chẩn bệnh. Vương Tuyên trầm ngâm hồi lâu, xác định phương án trị liệu. Đầu tiên là đem Vong Ưu đại sư y phục cho hắn rút đi, xuất ra ngân châm cho hắn đâm đầy đầu ngân châm. Vong Ưu đại sư cảm giác mặc dù bị đâm đầy đầu ngân châm nhưng là một điểm cảm giác đau đớn cũng chưa có. Một khắc đồng hồ sau đó Vương Tuyên mới đem ngân châm một cây rút ra. Vong Ưu đại sư chỉ cảm thấy quanh năm đè ở trên người trọng lượng tất cả cũng không có, đầu cũng là một mảnh thanh minh. Hắn khiếp sợ nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên đối với hắn mỉm cười gật đầu. Vong Ưu đại sư nhịn không được trên dưới hơi nhúc nhích một chút, cảm giác mình thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn không khỏi đối với Vương Tuyên tán dương, "Tiểu Vương Tuyên, là bẩn tăng coi khinh ngươi." Vương Tuyên chỉ là cẩn thận cho hắn ngân châm tiêu mất một chút độc, rất cẩn thận nhận được trong bao. Xuất ra mấy lần chính hắn làm dược đưa cho Vong Ưu đại sư, căn dặn một chút uống thuốc chú ý hạng mục công việc. Lần này Vong Ưu đại sư càng thêm chấn kinh rồi, Vương Tuyên không chỉ là biết trị bệnh sẽ còn chế dược. Vương Tuyên không để ý tới Vong Ưu đại sư cảm xúc ba động. Hắn lúc này vẫn còn đang suy tư Vong Ưu đại sư bệnh. Kỳ thực nói cho cùng Vong Ưu bệnh nhưng thật ra là tâm ma nảy sinh, nếu như không rút ra tâm ma, lão hòa thượng tất nhiên sẽ có một ngày bị dây dưa đến chết. Vương Tuyên chỉ là cứu chữa trên thân thể hắn bệnh trầm kha bệnh cũ. Cho dù là dạng này Vong Ưu trị liệu đi qua cũng là một thân đúng dùng, tinh thần mắt thường có thể thấy tốt lên. Vong Ưu cùng Vô Tâm hai người liên tục cảm tạ. Vương Tuyên gặp đã không có gì dưa có thể ăn, cũng liền đối với Vô Ưu đại sư nói ra, "Vô Ưu đại sư, ngươi đã lớn tốt ta an tâm, hiện tại ta muốn khởi hành hồi Đại Nguyên, đi ra đã nhiều ngày sợ là sư điệt mấy cái muốn nóng nảy." Vong Ưu không có ngăn cản hắn chỉ là nói rằng, "Tiểu Vương Tuyên, cái kia bí kỹ ngươi chính là mang đi phóng tới sư phụ ngươi nơi đó à, đặt ở Hàn Sơn tự đã không an toàn, ngươi tuyệt đối không thể bị mất." Vương Tuyên gật đầu xác nhận. Thầy cho hai người tiễn Vương Tuyên ra Hàn Sơn tự. Nhóm ba người tới một chỗ đại sảnh, Vương Tuyên gặp nội đường kim quang lóng lánh, ánh mắt hướng trong đại đường ở giữa nhìn lại. Chỉ thấy một ngụm kim quan tài vững vàng đặt ở nội đường. Vương Tuyên nhất thời tò mò hỏi Vong Ưu đại sư, cái này kim quan tài có gì huyền cơ sao? Vong Ưu đại sư theo Vương Tuyên ánh mắt nhìn thoáng qua chiếc kia kim quan tài. Nói ra rượu thất ta Lưu Nhị Ba Ba bất chấp mọi thứ, chỉ là một ngụm chuyển luân quan tài, không có gì huyền cơ. Vương Tuyên nghe hắn nói như thế liền không hỏi nữa. Ba người ra Hàn Sơn tự, Vương Tuyên liền lại một mình lên đường. Vong Ưu cùng Vô Tâm đứng ở cánh cửa nhìn không thấy thân ảnh của hắn, mới cho phép bị ngồi bên trong chùa. Vô Tâm đỡ Vong Ưu tay đi vào trong. Hắn vừa đi vừa nói ra, lão hòa thượng, ta không cần ngươi vì ta làm một chuyện gì, chỉ có ngươi hảo hảo cùng ta là được. Có được hay không? Vong Ưu nhìn đệ tử thần tình nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Lại đi một đoạn đường. Vô Tâm đột nhiên dừng lại, Vong Ưu cũng bị lôi kéo dừng lại. Vong Ưu không hiểu nhìn về phía Vô Tâm. Vô Tâm rồi mới lên tiếng, lão hòa thượng, ngươi xem chiếc kia kim quan tài dường như không có ở. Vong Ưu kinh hãi cũng quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy quan tài. Vội vàng hướng phía đại sảnh đi tới, kim quan tài thật không có. Vong Ưu ở nơi nào dừng lại chốc lát mới lên tiếng, mà thôi, không thấy đã không thấy tăm hơi, đi thôi. Các loại hai người nghỉ ngơi sau một lát, Tiểu Sa Di nói ra, Vô Tâm đại sư, võ đang người đến. Vong Ưu tưởng Vương Tuyên lại trở về, vội vàng đứng dậy để cho Tiểu Sa Di mời vào. Người tới chính là Du Liên Chu đoàn người. Nên nói không nói mấy người vận khí vô cùng tốt. Với may tại Vương Tuyên đi không lâu sau, đoàn người mới đuổi theo. Du Liên Chu mang theo mấy người vào Vong Ưu thiệt phòng. Nghe Vong Ưu nói Vương Tuyên đã đi rồi, bọn hắn cũng không sốt ruột, như là đã thành thói quen. Này mấy lần đều là dạng này, Vương Tuyên đi bọn hắn mới đến. Bọn hắn cũng không trông cậy vào có thể một lần đuổi theo Vương Tuyên, hiện tại bọn hắn muốn biết là Vương Tuyên vừa cạn chuyện gì. Chờ mong tiểu sư thúc lại cho bọn hắn dẫn theo cái gì kinh hỉ. Vong Ưu cùng Vô Tâm không phải sẽ chủ động nói những chuyện kia người. Du Liên Chu chỉ có thể nói ra, Vong Ưu đại sư, chúng ta tiểu sư thúc ở chỗ này cho ngươi thêm phiền toái. Vong Ưu cho là bọn họ là lo lắng Vương Tuyên an nguy. Hắn liền tê tê nói Vương Tuyên tại Hàn Sơn tự làm chuyện này. Tiểu Vương Tuyên cũng không có làm cái gì phiền phức chuyện của chúng ta, tương phản hắn còn vì chúng ta Hàn Sơn tự làm rất nhiều chuyện. Mạc Thanh Cốc nhân cơ hội hỏi, tiểu sư thúc làm cái gì, chúng ta đoạn đường này tới thật sự là lo lắng chỉ sợ hắn gặp phải nguy hiểm gì. Vô Tâm lúc này nói ra, tối hôm qua bốn đạo nhân mã vây công Hàn Sơn tự, là Vương Tuyên tiểu sư thúc giúp chúng ta đánh lui địch nhân. Chu Chỉ Nhược kinh hô đến, tiểu sư thúc không có bị thương chứ? Vô Tâm lắc đầu. Lúc này Tống Thanh Thư nói ra, người nào a, không phải là một ít tiểu bình tiểu tướng a? Trương Tùng Khê không đồng ý nhìn về phía hắn. Vô Tâm nhưng là kiên trì trở lại, Hắc Bạch Vô Thường, Minh Hầu cùng Cơ Tháng, Bắc Lương Vương phủ, Xích Vương cùng Bạch Vương người, còn có Đại Tần La Võng người. Lần này là Mạc Thanh Cốc kinh hô, đều là những người này vật a, tiểu sư thúc có thể đánh thắng được? Lúc này Trương Tùng Khê hỏi, người tiểu sư thúc kia có thể dùng võ công gì? Vô Tâm cẩn thận suy nghĩ một chút nói ra, tiểu sư thúc chỉ dùng một cái thất truyền đã lâu lục mạch thần kiếm cùng lăng ba vi bộ. Lúc đó Hắc Bạch Vô Thường hai người dùng ngàn thi vạn độc trưởng đánh lén tiểu sư thúc cũng không có chuyện này. Cái này khiến mấy người tất cả đều kinh hô thành tiếng. Vẫn là Du Liên Chu đem mấy người trấn áp xuống. Vong Ưu đại sư lúc này đối với Du Liên Chu nói, hay là muốn cảm tạ tiểu vương tuyên chữa bệnh cho ta, nếu không ta sợ là muốn chết ở tối hôm qua. Cái này khiến Du Liên Chu cả kinh nói, tiểu sư thúc đúng là học xong y thuật. Vô Tâm nghi ngờ nói ra, các ngươi không biết tiểu sư thúc học y thuật sao? Chương 37, thực lực tăng vọt, mới gặp gỡ Lý Hàn Y. Chương 37, thực lực tăng vọt, mới gặp gỡ Lý Hàn Y. Du Liên Chu hắn mới không thừa nhận chính mình không hiểu rõ chính mình tiểu sư thúc, hắn hơi hơi đắc ý nói, đây đều là tiểu sư thúc nghiệp dư yêu thích, cũng không phải sở trường của hắn, cho nên chúng ta không biết hắn học được trình độ gì. Vong Ưu khích lệ nói, tiểu vương tuyên đúng là thiên phú dị bẩm, tùy tiện một học thì có cao như vậy thành tựu, hơn nữa phương diện võ học cũng có vượt qua thường nhân thiên phú. Du Liên Chu khiêm tốn nói, tiểu sư thúc vẫn là quá nhạy thoát, không giống như là Vô Tâm, thiên phú tốt còn ổn trọng. Hai người lại bắt đầu rất dài một đoạn thương nghiệp lẫn nhau thổi. Cho đến sắc trời dần tối, Trương Tùng Khê mới nhắc nhở, sư minh, thời gian không còn sớm, không đi nữa chúng ta sợ là lại đuổi không kịp tiểu sư thúc. Du Liên Chu lúc này mới cùng Vong Ưu đại sư cáo biệt, lại bước lên truy tìm Vương Tuyên đường. Vương Tuyên vừa ly khai Hàn Sơn tự, liền tìm một cái sơn động ẩn nút chuẩn bị nghiên cứu một chút tâm trung cái này công pháp đỉnh cấp. Hắn đi vào trong sơn động, Vương Tuyên không kịp chờ đợi sử dụng công pháp mát cấp tạm. Hệ thống sử dụng công pháp mát cấp tạm. Ken. Trải qua kiểm tra đo lường ký chủ có hai môn công pháp có thể sử dụng mát cấp tạm, mời ký chủ lựa chọn sử dụng. Đối với tâm trung sử dụng mát cấp tạm. Ken. Đã đối với tâm trung sử dụng mát cấp tạm. Ken. Mát cấp tạm sử dụng thành công. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, đồng thời Vương Tuyên cảm giác tâm trung công pháp bắt đầu tự động vận chuyển, trong đầu của hắn cũng xuất hiện đại lượng về tâm trung công pháp luyện tập ký ức cùng thực chiến ký ức. Vương Tuyên nhanh lên bắt đầu hấp thu. Một khắc đồng hồ sau Vương Tuyên đem những này ký ức hấp thu xong. Tiếp theo một cái chớp mắt hệ thống thanh âm vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ công pháp tâm trung thăng tới mát cấp. Ken, chúc mừng ký chủ thu được trong vòng 10 năm lực. Ken, chúc mừng ký chủ cảnh giới thăng tới đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Vương Tuyên tra xét một chút bảng thuộc tính. Ký chủ, Vương Tuyên hệ thống, An Dương thành thánh hệ thống cảnh giới. Đại tông sư hậu kỳ nội lực, 65 công pháp, Thái cực quyền pháp, mát cấp, Thái cực kiếm pháp, mát cấp, võ đang thê và tùng, nhập môn, lăng ba vi bộ, mát cấp, tâm trùng, mát cấp, lục mạch thần kiếm, mát cấp, độc cô cửu kiếm, mát cấp, đỉnh cấp y thuật. Hệ thống nhà kho, Vương Quyền kiếm, hạt dưa, trường kiếm. Vương Tuyên lúc này mới chú ý tới hắn này một lúc lâu đã thu được nhiều như vậy công pháp và vũ khí. Công kích loại có Thái cực kiếm pháp, Thái cực quyền pháp, lục mạch thần kiếm cùng độc cô cửu kiếm, hiện tại lại có lực phòng ngự cực mạnh công pháp tâm trùng. Hơn nữa hai cái siêu cường phụ trợ mát cấp lăng ba vi bộ cùng đỉnh cấp y thuật, còn có bền chắc không thể gãy Vương Quyền kiếm làm vũ khí. Công kích của hắn, phòng ngự cùng tốc độ đã là kim phi tích bị, cái này khiến Vương Tuyên nhiều hơn một tia cảm giác an toàn. Vương Tuyên lúc này mới đã vận hành lên tâm trung tâm pháp. Hắn mới đem nội khí ở trong người xoay tròn một vòng, tâm niệm vừa động, Vương Tuyên bốn phía liền hiện ra một cái màu vàng trung cả, giống như thực chất. Vương Tuyên chú ý tới một con muỗi bay tới, vừa đến trung cả trong phạm vi liền không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Hắn lần nữa tâm niệm vừa động trung cả tiêu thất. Vương Viên cảm thấy thỏa mãn. Hắn cất xong đồ vật lại hướng phía Tuyết Nguyệt Thành cấp tốc chạy đi. Một đường màn trời chiếu đất, Vương Viên vài ngày mới vừa tới Tuyết Nguyệt Thành. Đến Tuyết Nguyệt Thành, Vương Viên chỉ là ở cửa thành miệng nhìn thoáng qua Tuyết Nguyệt Thành vài cái chữ to, liền vội vã vào thành tìm một cái nhà trọ ngủ lại. Hắn đã không lòng dạ nào thưởng thức Tuyết Nguyệt Thành bên trong phong cảnh, thầm nghĩ tìm được một tờ thư thích giường đem mình ném lên đi. Đi qua mấy ngày này chạy đi, Vương Viên lại trở nên lôi thôi lết thiết. Hắn nhanh chóng đem mình xử lý một phen liền nằm ở trên giường, chỉ trong chốc lát Vương Viên đã tiến vào trạng thái ngủ say. Vương Viên là bị hệ thống thanh âm nhắc nhở đánh thức. Cái hệ thống này thanh âm nhắc nhở chỉ cần không chiếm được hồi ứng với liền sẽ một mực vang lên không ngừng, để cho người ta muốn bỏ qua đều khó khăn. Vương Viên vuốt mắt hồi phục hệ thống, hắn đã bị hệ thống dạy vò đến không tỉ khí. Ken, chúc mừng ký chủ ăn dưa hiện trường đang tại hình thành, ký chủ có hay không đi trước? Là, hệ thống địa đồ đã sinh thành, mời ký chủ lập tức đi trước. Vương Viên xoay người xuống giường trực tiếp đem phòng lui. Sách cùng với chính mình bọc vải nhỏ liền hướng phía gợi ý của hệ thống địa phương đi tới. Tuyết Nguyệt Thành không hổ là đệ nhất thiên hạ thành một trong. Dựa lưng vào núi, chân núi đến sườn núi khắp nơi đều là ngói xanh nhà lầu, thỉnh thoảng vài tòa tháp cao đứng sừng sững trong đó. Trên đỉnh núi còn có ánh ánh tuyết trắng. Trước thành là biển, trên biển lui tới đội thuyền vô số kể. Vương Tuyên một đường lên núi, đình lầu các đài đến không hết, nhà nhà trước cửa nước chảy vần quanh, hoa tươi trưng bày. Hắn đứng ở trên đường, hướng đỉnh núi nhìn lại, thanh sơn tựa hồ đã lần lượt chân trời, lại từ trước thành mặt nhìn lại, nước biển phảng phất cũng đã cùng thiên giáp giới. Như vậy thiên cảnh, suýt chút nữa để cho Vương Tuyên quên đi ăn dưa. Bên đường người bán hàng rong tiếng giao hàng để cho hắn từ mỹ cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng hướng phía sau núi chạy đi. Vương Tuyên theo hệ thống địa đồ nhắc nhở, đi hồi lâu mới đi tới phía sau núi. Phía sau núi có một cái hồ lớn. Bên hồ tạp thụ nhiều loại hoa, là anh tân phân. Bên bờ trên mặt nước bày khắp phấn củ hệ nải cánh hoa. Vương Tuyên xuyên thấu qua ánh củ hệ nải rừng đào đi vào trong xem, gặp có một cái phòng nhỏ. Hắn tin chạy bộ đi qua, dự định đi phòng nhỏ nhìn một chút. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, Vô Song Thành, Tống Yến hồi đến đây thử kiếm Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Vương Tuyên định thần nhìn lại là một nam tử đang đứng tại phòng nhỏ trước kêu gọi. Phải là tự xưng Tống Yến hồi người. Người này mặc một tịch xanh đen sắc áo bào, tiếp theo lấy ngắn ngủn trong râu, nắm trong tay lấy một thanh trường kiếm. Hắn hô một tiếng không có ai hồi ứng mới, Tống Yến hồi lại hô một tiếng, Vô Song Thành, Tống Yến hồi đến đây thử kiếm Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Vẫn là không người ứng với hắn lại hô một tiếng. Lúc này mới đi ra một người, một thân áo trắng, sám lạnh khăn che mặt phụ mặt, thân hình thướt tha, có lồi có lõm, gầy mà bất tải. Thoạt nhìn là nữ tử, làm nhưng là nam tử trang phục. Vương Tuyên chỉ nhìn đến nữ tử trong trẻo lạnh lùng đôi mắt, tu bổ đến mức rất chỉnh tề dài mảnh tinh xảo lông mi, khéo léo mượt mà bên hai. Còn lại bộ mặt đều bị khăn che mặt che vô pháp nhìn thấy. Nàng không có từ bên trong cánh cửa đi ra, mà là trực tiếp vượt từng ra, tay nàng cầm song kiếm, nhanh nhẹn rơi xuống, mơ hồ có hoa cánh hoa vờn quanh người, khăn che mặt phiêu khởi lộ ra cằm thật nhọn cùng trắng non thon dài cổ, đỏ thâm sung mãn môi, để cho người ta nhịn không được muốn tự tay xốc lên khăn che mặt xem kỳ phong vòng sáng. Nữ tử rơi xuống đất mềm mại, khí tức không loạn chút nào, có thể thấy được hắn võ công không tầm thường. Vương Viên tiếp tục tiến lên mấy bước. Nghe được nữ tử kia nói ra, Tống Yến hồi, ngươi tại sao lại tới? Đây đã là lần thứ 5. Vương Viên kinh ngạc tột cùng, cô gái này mở miệng đúng là hùng hậu trầm muộn giọng nam. Lúc này Tống Yến hồi nói chỉ cần không có đánh bại ngươi, ta hàng năm đều sẽ tới. Lý Hàn Y thì than nhẹ một tiếng, còn nói thêm, lần này có thể hay không muốn để ngươi một kiếm. Tống Yến hồi nói ra, ta muốn đường đường chính chính đánh thắng ngươi, mà không phải dựa vào ngươi để cho. Lý Hàn Y liền biết người này cố chấp, nếu như không cùng hắn thử kiếm, hắn sợ là phải ở chỗ này kêu lên một ngày. Ngược lại một lát sau nàng là có thể đánh thắng hắn, liền không cùng Tống Yến hồi tốn nhiều nước miếng. Nàng hướng phía Tống Yến hồi gật đầu. Tống Yến hồi chú ý tới một bên Vương Tuyên. Hắn đối với Lý Hàn Y liền nói ra, kiếm tiên, ngươi trước chờ ta một chút. Chương 38, Tống Yến hồi kinh ngạc. Chương 38, Tống Yến hồi kinh ngạc. Dứt lời, hắn hướng phía bên kia còn đang nhìn náo nhiệt Vương Tuyên bên kia đi mấy bước. Hắn đến gần Vương Tuyên, trên dưới quan sát hắn liếc mắt. Mới đúng Vương Tuyên nói ra, vị tiểu huynh đệ này, người không liên quan mời rời đi nơi này, như thế này chúng ta muốn so kiếm. Vương Tuyên bất động, hắn nhìn Tống Yến hồi hơi hơi lắc đầu. Tống Yến hồi nói lần nữa, ngươi đi nhanh một chút, đi nơi khác chơi, đến lúc đó ngộ thương ngươi phải không thường thất. Vương Tuyên vẫn là bất động, hắn nói ra, ta chỉ là ở nơi đây nhìn một chút, tuyệt đối không ảnh hưởng các ngươi thử kiếm. Tống Yến hồi sắc mặt nhất thời đen xuống. Hắn mặc dù đã bị Lý Hàn Y Lìa đánh bại mấy trận, lần này hắn mặc dù đã tiến bộ rất nhiều, nhưng hắn vẫn là không có nắm chặt đánh thắng Lý Hàn Y Lìa. Nếu là bị tiểu tử này thấy mình bị đánh cho thảm như vậy, vậy hắn mặt mò hướng nơi nào đặt? Tống Yến hồi đối với Vương Tuyên uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi có đi hay không? Không đi nữa ta muốn phải áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, đến lúc đó mất mặt đừng khóc. Nói xong Tống Yến hồi còn tay nắm cửa đặt ở trên thân kiếm làm bộ muốn rút kiếm. Vương Tuyên không hề bị lay động, hắn cố ý nói ra, đường đường thành chủ đại nhân không phải là sợ bại bởi Lý Hàn Y Lìa, bị ta tên tiểu bối này thấy, sợ mất mặt à? Nói xong câu đó Vương Tuyên còn nhẹ cười một tiếng, còn nói thêm, nếu như dạng này tiền bối nói thẳng a, ta lập tức liền đi, tuyệt sẽ không ở lại chỗ này xem người chê cười. Tống Yến hồi mặt càng đen hơn, hắn phản bác, ngươi đừng nói càn, mới không phải dạng này, ngươi thích xem thì nhìn. Nói xong hắn giống như là có chút tức giận, hắn khinh thường nhìn thoáng qua Vương Tuyên, còn nói thêm, đừng trách không nhắc nhở ngươi, như thế này bị thương tổn được đừng khóc mũi. Lý Hàn Y ở một bên lặng lặng mà nhìn xem hai người nói chuyện, gặp Vương Tuyên còn nhỏ tuổi không sợ chút nào võ công cường đại Tống Yến hồi, nói mấy câu mượn nắm được Tống Yến hồi, chợt cảm thấy thú vị. Nàng bất động thanh sắc nhìn sang Vương Tuyên, dáng dấp vô cùng tốt, con kiếm và gánh nặng, đến là không có thấy qua người. Lý Hàn Y suy đoán Vương Tuyên là hôm nay mới tới Tuyết Nguyệt Thành. Tống Yến hồi lại trở về Lý Hàn Y Lìa bên này. Hắn ban rút trường kiếm ra, đối với Lý Hàn Y Lìa nói ra, xin chỉ giáo. Lý Hàn Y thật là chỉ quất ra Thính Vũ kiếm cùng Tống Yến hồi đối lập mà chiến. Vương Tuyên một cái hoàng thần hai người đã đánh tới một chỗ. Lý Hàn Y không hổ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, từng chiêu từng thức dứt khoát, không chút nào dài dòng. Cộng thêm hắn duyên dáng phiêu giật dáng người, nàng không giống như là đang đánh nhau, đến là giống như đang biểu diễn. Lúc này Lý Hàn Y sử xuất một chiêu Nguyệt Tịch Hoa Thần, giống như là đưa tới thiên địa ở giữa tất cả cánh hoa. Nàng quanh thân đều là từng mảnh cánh hoa vần quanh, vung lên kiếm chính là một cái hoa đường, một cái xoay người lại là một cái cánh hoa vòng xoáy. Đây là một hồi thị giác thị yến a. Vương Tuyên nghĩ thầm, mà đặt mình trong Lý Hàn Y Dìa đối lập mặt Tống Yến hồi thật là mười phần không dễ chịu. Cái chiêu này Nguyệt Tịch Hoa Thần thực sự ứng nghiệm câu nói kia càng đổ vật đẹp càng nguy hiểm. Nhìn mỹ lệ vô hại cánh hoa cấp tốc hướng hắn đánh tới, hắn dùng tận khí lực mới khó khăn lắm miễn cưỡng tiếp được. Huống hồ Lý Hàn Y còn không có sử xuất toàn lực, lúc này mới một kiếm, liền để Tống Yến hồi nhận rõ thực lực của chính mình. Hắn cảm giác mình một năm này sợ là đi không. Bất quá Tống Yến hồi không phải xem thường người nhận thua, hắn dùng tận toàn thân nội khí tụ ở thân kiếm bỗng nhiên hướng phía Lý Hàn Y Dìa vung đi. Lý Hàn Y Dìa chỉ là giơ lên trong tay kiếm nhẹ nhàng hướng phía Tống Yến hồi vung lên. Phô thiên cái địa cánh hoa hướng phía Tống Yến hồi hù ở ra kiếm khí đánh tới, hai hai chạm vào nhau, cũng chỉ là nổ tung một chút cánh hoa, còn thừa lại cánh hoa hướng phía Tống Yến hồi phóng đi. Tống Yến hồi vận khí huy trưởng ngăn cản, trong chốc lát cùng những thứ này cánh hoa giằng co tại nguyên chỗ. Không ngờ lúc này Lý Hàn Y Dìa lại vung ra một kiếm, có một cái hoa đường bỗng nhiên vọt tới Tống Yến hồi sau lưng của. Lúc này Tống Yến hồi đã không cách nào nữa ngăn cản. Phía sau lưng của hắn bị đánh vội vặn, Tống Yến hồi ngã ầm ầm trên mặt đất, quăng ngã một cái ngã gục. Vương Tuyên thấy như vậy một màn nhịn không được cười mở, phát hiện Tống Yến hồi ánh mắt nhìn qua, hắn vội vã thu cái lại sừng vui vẻ, nhưng vẫn là bị Tống Yến hồi thấy tránh. Tống Yến hồi lập tức khí huyết cấp trên, hắn đúng là bị tiểu tử này dễ cận. Lúc này hắn liền lại bị Lý Hàn Y Dìa đánh bại, cảm giác bị thất bại đều không có. Tống Yến hồi hiện tại thầm nghĩ cho trước mặt thằng nhãi con này một chút giáo huấn, dám cười nhạo hắn đường đường một cái thành chủ. Hắn liền làm tốt gánh chịu thành chủ lửa giận chuẩn bị đi. Tống Yến hồi nắm chặt rơi trên mặt đất kiếm, hướng phía Vương Tuyên liền bùng ra một đạo kiếm khí. Hắn đã dự liệu được Vương Tuyên bị hắn sợ đến bị xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng kiếm khí gần đánh tới Vương Tuyên lúc, Vương Tuyên bốn phía nổi lên màu vàng chúng cả, giống như thực chất. Kiếm khí đánh vào chúng cả bên trên lập tức bị đánh tan. Tống Yến hồi trong lúc nhất thời lại có chút há hốc mồm. Bên kia Lý Hàn Y Lì cũng là kinh ngạc nhìn một chút Vương Tuyên bốn phía chúng cả, nàng lập tức nhận ra đây là vòng ưu công pháp đính cấp tâm trung. Tống Yến hồi bò người lên, vòng quanh Vương Tuyên bốn phía đi một vòng. Hắn lúc này mới cẩn thận nhìn một chút Vương Tuyên. Khuôn mặt non nớt, tuổi không lớn lắm, nhìn nữa y phục của hắn, võ đang. Tống Yến hồi lần nữa nhìn thoáng qua Vương Tuyên quanh thân chúng cả. Hắn nhớ kỹ cái này không phải võ đang công pháp ha. Tống Yến hồi nhìn đã ngồi dưới đất Vương Tuyên hỏi, ngươi là người nào? Vương Tuyên cũng không làm thần bí, trực tiếp trở lại, võ đang Vương Tuyên. Tống Yến hồi hoài nghi nhìn Vương Tuyên, nói ra, ngươi nói lão à, ngươi này cái công pháp là tâm trung à, cái này nhưng là Hàn Sơn tự vong ưu sáng tạo độc đáo tuyệt học đơn giản không dạy cho ngoại nhân, ngươi cũng không phải hòa thượng, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Tuyên vẻ mặt nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Tống Yến hồi. Vẫn là giải thích, ta chính là võ đang Vương Tuyên, ngươi không tin có thể đi tìm vong ưu đại sư hỏi một chút hắn môn công pháp này có phải là hắn hay không giao cho ta. Nói xong Vương Tuyên vừa liếc liếc mắt Tống Yến hồi. Còn nói thêm, thú hổ những công pháp này ta liền không thể là tự học sao? Tống Yến hồi cùng Lý Hàn Y Liệt đều hết sức tò mò. Vương Tuyên cùng Vong Ưu đại sư quan hệ đúng là đem mình tuyệt học đều giao cho Vương Tuyên. Tống Yến hồi hiếu kỳ cũng liền trực tiếp hỏi lối ra, ngươi và Vong Ưu đại sư là quan hệ như thế nào, hắn sẽ đem cái này tuyệt đỉnh thần công giao cho ngươi. Lúc này Vương Tuyên không nói, hắn chỉ là nhìn sang Tống Yến hồi, giống như là chê hắn nói nhiều. Tống Yến hồi thấy Vương Tuyên ánh mắt, cảm giác mình bị khách sáo, nhất thời tức giận đến không muốn nói chuyện, hắn lại liếc nhìn giống như thực chất chúng cả. Vừa mới nhất định là mình bị Lý Hàn Y Dì đã tiêu hao hết nội khí mới không có đánh vỡ cái này trùng, lần này hắn khôi phục một ít nội khí. Hắn hôm nay nhất định phải cho cái này không coi bề trên da gì tiểu tử một chút giáo huấn, xem hắn còn dám hay không pha cho hắn. Tống Yến hồi lui về phía sau mấy, chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm, đột nhiên một đạo kiếm khí hướng phía Kim Trung đánh. Trong dự đoán hư ảnh Kim Trung vỡ tan tràng cảnh cũng không có xuất hiện, Kim Trung không nhúc nhích tí nào. Tống Yến hồi nhìn thoáng qua còn đang nhìn bên này Lý Hàn Y Dì, thần sắc lúng túng cực kỳ, hắn dạy dỗ một tên tiểu bối không thành công ở ngoài, còn bị người nhìn, thật là cực kỳ mất thể diện. Nhìn lại Vương Tuyên vẻ mặt bình tĩnh ngồi dưới đất, động cũng không có nhúc nhích một chút, như là đã biết chính mình không đánh tan được cái này Kim Trung hư ảnh. Chương 39, Tuyết Nguyệt kiếm tiên khiếp sợ. Thu được bát kỳ kỹ chương 39, Tuyết Nguyệt kiếm tiên khiếp sợ. Thu được bát kỳ kỹ Tống Yến hồi nhất thời đã cảm thấy Vương Tuyên là ở nhìn hắn xấu mặt. Nhất thời lại là một cổ náo ý cấp trên. Hắn trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận, đúng là tức giận đến đỏ mặt tiến hai, con mắt sung huyết biến đỏ, khí thô trực xuyễn. Vương Tuyên nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy đến là bị lại càng hoảng sợ, tính tình lớn như vậy sẽ không bị hắn cho tức chết rồi a, hắn lập tức xoay người đưa lưng về phía Tống Yến hồi, nếu là thật bị tức chết, vô song thành người không được đem hắn quát. Tống Yến hồi thấy Vương Tuyên như vậy, nhất thời lần nữa khí huyết dâng lên. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đánh vỡ cái này Kim Trung cho tiểu tử này một bài học. Tống Yến hồi phi thân lên, cầm trường kiếm đối với Vương Tuyên bốn phía màu vàng trùng cả chính là một trận chặn. Một đạo kiếm ảnh đánh vào Kim Trung bên trên, Kim Trung bất động chút nào. Tống Yến hồi không ngừng mà gia tăng công kích lực độ cùng tốc độ. Vương Tuyên chỉ thấy Tống Yến hồi giống như điên đối với màu vàng chung cả chém lung tung, vừa mới bắt đầu xoay tròn chặt. sau đó Tống Yến Hồi chỉ nhìn chằm chằm một nơi chặt. Tống Yến Hồi càng là chặt càng là kinh ngạc. Lấy thực lực của hắn, dùng hết toàn lực công kích lâu như vậy cái này kim trung vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn không tin tà lần nữa tăng lớn cường độ, vẫn là không có dùng. Lý Hàn Y thì thấy như vậy một màn cũng là đồng tử chấn động, cùng Tống Yến Hồi đánh nhiều như vậy hồi, hắn rõ ràng cảnh giới của hắn đã đến vô thượng đại tông sư. Hơn nữa Tống Yến Hồi mỗi lần đối với đánh đều là dùng hết toàn lực công kích không lưu chút nào, cái này Vương Tuyên có thể kiên trì ở thực sự làm người ta khiếp sợ a. Lúc này đã là mới vừa lên đèn, Tống Yến Hồi vẫn không ngừng công kích tới kim trung. Từ từ nguyệt hạ chỉ còn lại có Tống Yến Hồi vẫn còn ở không ngừng huy kiếm thân ảnh. Vương Tuyên vừa mới bắt đầu nhìn Tống Yến Hồi chặt, hắn lấy ra hạt dưa dập đầu. Dập đầu một hồi kim trung không có phản ứng, Tống Yến Hồi vẫn còn ở chặt. Lý Hàn Y gì sau khi hết khiếp sợ nhìn Tống Yến Hồi chém một hồi cảm thấy buồn chán liền đi. Vương Tuyên thu hồi hạt dưa cũng thời gian dần qua đã ngủ. Tống Yến Hồi con mắt lại bắt đầu đầy máu, hắn điên cuồng công kích tới kim trung. Thời gian lặng lẽ trốn. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên trên người lúc, Vương Tuyên mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn đứng dậy giãn ra vươn người, liếc nhìn đầu đầy mồ hôi vẫn còn ở không ngừng huy kiếm Tống Yến Hồi. Không khỏi cảm thấy bội phục, như vậy phong ma thật không phải là người bình thường tất cả. Lúc này phòng nhỏ môn nhẹ vang lên một tiếng bị mở ra. Vương Tuyên hướng bên kia nhìn lại. Lý Hàn Y từ bên trong đi tới. Ánh mặt trời chiếu tại trên người của nàng, có vẻ khí chất của nàng càng thêm xuất trần. Nàng vẫn là hôm qua hóa trang, thấy Tống Yến Hồi vẫn còn ở chặt hơi hơi kinh ngạc. Vương Tuyên thu tầm mắt lại, đối với Tống Yến Hồi rêu cợt nói, đường đường một cái thành chủ liền nho nhỏ một cái lồng bảo hộ đều không mở ra, thật là để cho người ta chế nhạo. Tống Yến Hồi vốn là bởi vì trong một đêm huy kiếm thập phần khó chịu, lúc này lại nghe được Vương Tuyên trào phúng, hắn càng thêm bực mình. Lúc này lại gia tăng công kích độ mạnh yếu, hắn điên cuồng huy kiếm. Vương Tuyên thấy kiếm khí của hắn tật phong như mưa rào đánh vào giống như thực chất màu vàng chuông cạ bên trên. Từ từ Tống Yến Hồi nội khí dùng hết, hắn tức giận đạp một cước màu vàng chuông cạ, thẳng thắn trực tiếp dùng cậy mạnh chặt, một kiếm chém tới chuông cạ bên trên. Tống Yến Hồi cả người nhìn càng thêm phong ma, cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy răng rắc, nhất thanh thúy hưởng. Một bên ngủ gật Lý Hàn Y Dị cùng Vương Tuyên đều hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tống Yến Hồi kiếm bị hắn chém đứt. Tống Yến Hồi nhận thấy được hai người bọn họ ánh mắt, đem kiếm gậy hung hăng mà ném xuống đất. Hắn ấy mắt một mảnh đỏ ngầu, mắt mù thanh hắt một mảnh. Tống Yến Hồi bỗng nhiên bay lên, bàn tay giống như là đang chuẩn bị nội khí. Chỉ là nội khí một hồi trở nên đen kịt, một hồi lại là bình thường. Lý Hàn Y Dị lúc này hô, Tống Yến Hồi dừng lại, nếu không ngươi sẽ đi sầu nhập ma. Tống Yến Hồi mắt biết hai ngơ, chỉ là một mực tại vận chuyển nội khí đoàn không ngừng trở nên lớn. Ngay tại Vương Tuyên cho là hắn sẽ dựng dụng ra một cái đại chiêu lúc, Tống Yến Hồi phun ra một búng máu, trong tay nội khí trong nháy mắt tiêu tán, cả người từ giữa không trung ngã xuống, rơi trên mặt đất. Vương Tuyên lại nhìn một cái, Tống Yến Hồi vậy mà hôn mê bất tỉnh. Vương Tuyên, Lý Hàn Y Lệ. Lý Hàn Y Lệ nhịn không được cười khẽ một tiếng. Vương Tuyên xoay người nhìn nàng, gặp nàng trong trẻo lạnh lùng mặt mày, lúc này mang theo cười, thập phần động nhân. Hắn cũng không tự giác lộ ra lau một cái cười. Lý Hàn Y Lệ nhận thấy được Vương Tuyên ánh mắt, cũng nhìn về phía hắn. Cái này gặp Vương Tuyên cả người còn bị bao phủ tại màu vàng chuông bên trong, thân hình rất cao như ngọc, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt xếp bên trong tràn đầy vui vẻ, nhìn người ánh mắt hình như có sao trời lấp lóe. Lý Hàn Y Lìa nhìn hơi hơi hoàng thần, nhất thời tới cùng thiếu niên nói chuyện với nhau hứng thú. Người là gọi Vương Tuyên. Vương Tuyên sửng sốt, giống như là không hiểu như vậy trong trẻo lạnh lùng nhân vật vì sao chủ động nói chuyện cùng hắn. Lý Hàn Y Lìa gặp hắn ngây người cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng mà chờ hắn đấy hồi đáp. Cũng may Vương Tuyên không để cho bọn nàng bao lâu. Ừ, ta là Vương Tuyên, ngươi là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lìa sao? Vương Tuyên giọng của bình tĩnh nói. Lý Hàn Y Lìa cũng học Vương Tuyên mà nói hồi nói ừ, ta là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lìa. Nghe được Lý Hàn Y Lìa học lời của hắn, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, Kiếm Tiên phải ở nơi này không? Ta tại Tuyết Nguyệt Thành thì ở lại đây. Lý Hàn Y Lìa nói xong lại hỏi, Vương Tuyên, ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vì sao lại tâm trung môn công pháp này? Vương Tuyên đối với Lý Hàn Y Lìa rất là có kiên trì, nếu như Tống Yến Hồi hỏi như vậy hắn là một câu nói cũng không muốn nói. Hắn mở miệng nói, ta là võ đang trương tam phong sư đệ. Sư Minh cùng Vong Ưu đại sư quan hệ tốt, trước đó tình thế bức bách liền đem tâm trung truyền cho ta. Lý Hàn Y có chút kinh ngạc, không nghĩ tới niên kỷ của hắn nhỏ như vậy bối phận lại không nhỏ. Nhớ tới Vương Tuyên tâm trung lực phòng ngự, nàng nói ra, lòng này trung ngươi đã luyện đến đại viên mãn, nói vậy đã luyện không ngắn thời gian a. Vương Tuyên cười không nói. Lý Hàn Y không tiếp tục hỏi. Hai người lại nói mấy câu. Vương Tuyên liền đưa ra cáo tử. Lý Hàn Y cũng không nói gì nên cái gì để cho hắn đi. Vương Tuyên vừa đi, Lý Hàn Y liền gọi tới đệ tử đem Tông Yến Hồi mang lên gian phòng tìm người trị liệu. Lúc này Vương Tuyên đã đi xuống núi. Hắn lúc này mới nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken. Chúc mừng ký chủ An Dưa kết thúc, thu được khen thưởng lục khố tiên tặc. Vương Tuyên sửng sốt, 6 kho trước tặng. Hắn vội vã mở ra bảng thuộc tính nhìn một chút có phải là hắn hay không nghĩ lục khố tiên tặc. Lục khố tiên tặc, xuất từ một người thế giới, có thể đạt tới đến luyện thể cực hạn. Người tu luyện có thể mượn 6 cái thu nạp năng lượng khí quan hình thành một cái hoàn mỹ hệ tiêu hóa, có thể đem thu hút vật chất trong nháy mắt phân giải cũng hấp thu sau đó chuyển hóa thành năng lượng, cổ năng lượng này có thể cường hóa khí huyết, để cho khí huyết càng thêm thịnh vượng. Người sử dụng gần như không sẽ giải yếu, tinh thần lực càng luyện càng thịnh vượng, có thể hóa giải tất cả công kích vẫn có thể phụ trợ người khác. Vương Tuyên nhìn cái này giới thiệu con mắt trong nháy mắt liền chiếu sáng. Hắn về sau ăn đồ vật nước uống đều có thể chuyển hóa thành cái loại năng lượng này, vậy hắn cho dù là không luyện công, chỉ có mỗi ngày ăn cái gì nội khí tốc độ tăng trưởng liền sẽ dần dần nhanh hơn. quan trọng nhất là hắn hầu như có thể làm được trường sinh bất lão, hơn nữa cho dù hắn thời gian rất lâu không ăn đồ vật cũng sẽ không bị chết đói. Chương 40, võ đang mọi người khiếp sợ đã tê dần. Chương 40, võ đang mọi người khiếp sợ đã tê dần. Lục Khố tiên tặc vẫn có thể hóa giải hết thảy công kích, cái này tác dụng càng là lợi hại. Thảo nào gọi tiên tặc, cảm giác này đã không phải là phàm nhân thuật. Vương Tiên liên tục thán phục. Hắn lập tức đối với hệ thống nói ra hệ thống tinh chế Lục Khố tiên tặc. Ken. Lục Khố tiên tặc tinh chế hoàn tất. Vương Tiên lập tức cảm thụ được đại lượng nội khí ở trong người vận chuyển, đại lượng Lục Khố tiên tặc luyện tập ký ức cùng thực chiến trí nhớ ký ức xuất hiện ở trong đầu. Vương Tiên hấp thu xong sau lập tức đến một cái tiểu quán điểm một bàn lớn đồ ăn. Hắn đem thức ăn sau khi ăn xong, cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa. Vương Tiên cảm giác được những thức ăn này tiến vào thực quản sau, không đến nửa chung thời gian, một dòng nước ấm từ phần bụng chuyển tới tứ chi bách hải. Hắn lập tức cảm thụ được tinh thần chấn động. Vương Tiên hưng phấn lại kêu vài món thức ăn. Không hề ngoài ý muốn những thức ăn này đều chuyển hóa thành năng lượng, khiến cho hắn sinh cơ càng thêm thịnh vượng. Từ từ Vương Tiên trên bàn sinh ra rất nhiều bát. Hắn sức ăn không sai biệt lắm biến thành bình thời hơn 20 lần, người chúng quanh khiếp sợ nhìn Vương Tiên trên bàn mấy giấy gấp sắp một người cao chén dĩa. Vương Tiên phản ứng kịp cũng là cứng đờ. Hắn lập tức tính tiền rời đi. Vương Tiên đi hảo hảo xa đều có thể nghe được mọi người nghị luận hắn là như thế nào có thể ăn. Dưới chân hắn bộ pháp nhanh hơn. Rất mau ra thành, Vương Tiên mới thả chậm rãi bước phạt. Hắn cảm thụ được trong cơ thể nội khí tăng trưởng tốc độ không ngừng nhanh hơn, trong chốc lát cười ra tiếng. Vương Tiên nhìn chung quanh một chút có người hay không. Nhìn thấy có người, hắn lập tức ngưng cười, tiếp tục chạy đi. Sau một ngày, một nhóm mặc võ đang đệ tử dùng người đi tới Tuyết Nguyệt thành cửa thành miệng, đứng xa xa nhìn phía sau bọn họ còn theo một cái tiểu khất cái. Dẫn đầu chính là Du Liên Chu, mà sau lưng tiểu khất cái là Hoàng Dung. Bọn hắn ra Hàn Sơn tự liền thấy lén lút ngồi xổm cửa chùa miệng Hoàng Dung. Đoạn đường này tới vẫn không có bỏ rơi nàng, không thể làm gì khác hơn là để cho nàng theo ở phía sau. Du Liên Chu mang người một đường hỏi thăm mới đi tới trong thành một cái y quán trước. Lý Hàn Y Dì nghe nói bọn hắn ý đồ đến cố ý mang theo bọn hắn đi tới Tống Yến Hồi trước giường bệnh. Tống Yến Hồi thấy y phục của bọn họ thật vất vả ổn định lại cảm xúc suýt chút nữa lại băng. Đoàn người trấn an hồi lâu hắn mới lại bình tĩnh hạ xuống. Tống Yến Hồi đều lãnh tĩnh hạ xuống liền đối với bắt đầu đối với Vương Tuyên chửi ầm lên. Ngữ tốc cực nhanh, mọi người đúng là nghe không rõ hắn đang mắng cái gì. Bất quá nhìn hắn khẽ trương khẽ hợp miệng hẳn là mắng rất bẩn. Du Liên Chu mấy người thấy hắn như thế vội vã quay đầu nhìn Lý Hàn Y Dì. Lý Hàn Y Dì nói ra, Tống thành chủ hẳn là bị quý phái Vương Tuyên chọc tức, trong chốc lát có chút đi không ra tới. Mạc Thanh có hỏi, Tuyết Nguyệt kiếm tiên chúng ta tiểu sư thúc đến cùng làm cái gì? Đem hắn tức giận dạng này. Kỳ thực Lý Hàn Y Dì cũng không hiểu Tống Yến Hồi tại sao biết cái này sao tức giận, bất quá vẫn là đem ngày hôm qua chuyện mà nói liên tục. Hôm qua Tống thành chủ tìm ta thử kiếm, Vương Tuyên vừa lúc đụng vào, Tống thành chủ để cho Vương Tuyên mau rời đi, Vương Tuyên không đi, sau đó Tống thành chủ bị Vương Tuyên kích mấy câu, hắn liền mặc kệ Vương Tuyên so với ta lên kiếm tới. Lúc này Tống Yến Hồi cũng không mắng, hắn đoạt lấy Lý Hàn Y Dì lại nói hắn nơi nào là kích ta vài câu, hắn là khinh thường ta. Hắn một tên tiểu đối vậy mà khinh thường ta. Du Liên Chu cùng hai cái sư đệ hai mặt nhìn nhau, mà Tống Thanh Thư ánh mắt tỏa sáng nhìn Tống Yến Hồi. Lý Hàn Y Dì nhưng là bỏ qua Tống Yến Hồi mà nói tiếp, Tống thành chủ so với ta kiếm so với thua, Vương Tuyên nhịn không được cười ra tiếng, Tống thành chủ liền hướng Vương Tuyên động khởi tay, Vương Tuyên không có đánh trả, chỉ là dụng tâm chuông đem Tống thành chủ cản một đêm. Tâm chuông. Du Liên Chu đoàn người miệng đồng thanh kinh hô thành tiếng. Trương Tùng Khê, ta nhớ rõ tiểu sư thúc mới cầm tâm chuông bí tịch mới có vài ngày a. Tống Thanh Thư thanh âm lớn nhất, cái này không thể nào. Đây chính là tâm chuông a. Liên Vong Ưu đại sư đều dùng cả đời thời gian mới tới bây giờ cảnh giới, tiểu sư tổ liền mấy ngày nay mình luyện tập, đa tài nhất nhập môn, làm sao có thể ngăn được Tống thành chủ nhân vật như vậy. Lý Hàn Y Dì gặp mọi người giống như là không biết Vương Tuyên tâm chung đến cùng luyện đến cái tình trạng gì liền nói ra, Vương Tuyên tâm chung đã là đại viên mãn. T. Hoa A. Thiệt hay giả? Công pháp cao cấp A. Cứ như vậy liền luyện thành. Mấy người hàng loạt tiếng kinh hô vang lên. Liên Hoàng Dung cũng là khiếp sợ há to miệng. Lúc này Tống Yến Hồi vừa lớn tiếng hô, tiểu tử kia giả heo ăn thịt hổ, còn không coi bể trên da gì. Ta dụng hết toàn lực công kích hắn cả đêm, liền hắn kim chung một cái khe cũng chưa có mở ra, tức chết ta cũng. Chu Chỉ Nhược, trời ạ. Tống thành chủ kiếm nhưng là có một kiếm đoạn sông danh sừng, tiểu sư thúc vừa mới luyện thành kim chung có thể ngăn trở kiếm của hắn liên tục chặt lên một đêm. Du Liên Chu, ngăn cản Tống Yến Hồi một đêm không hỏng. Hoàng Dung, ngăn cản Tống thành chủ một đêm. Trương Tùng Khê, Ngưu A. Mạc Thanh Cốc, bị Tống thành chủ chém một đêm còn một chút việc mà cũng chưa có, lợi hại ta tiểu sư thúc. Mỗi người cảm thấy chỉ còn lại có đối với Vương Tuyên chấn kinh rồi. Mà Tống Yến Hồi nhưng là bị người đạp một lần lại một lần. Hắn nhất thời khí huyết cuồn cuộn suýt chút nữa lại là một ngụm lao huyết phun ra. Mấy người làm rõ ràng chuyện mọi nguồn, không kịp chờ đợi đi, Tống Yến Hồi nhìn bọn hắn một điểm khai báo cũng chưa có liền đi. Nhất thời há hốc mồm. Mà Hoàng Dung đồng tình nhìn thoáng qua Tống Yến Hồi, tất cả mọi người là bị tổn thương người nhưng là không giống nhau kết cục. Nàng được phóng bình tâm thái a. Này có cái bị tức tẩu hỏa nhập mang người, nàng bị cướp một cái con gà thực sự không tính là gì. Nghĩ tới đây trong lòng nàng nhất thời thư thái không ít. Nhìn đi xa Du Liên Chu mấy người, nàng lại vội vàng đuổi kịp. Lúc này Vương Tuyên một đường cuồng phong đã đến đại nguyên cảnh nội. Hắn tiếp tục đi về phía trước, thời gian ngắn ngủi liền đến võ đang. Vương Tuyên đứng ở võ đang trước đại môn trong chốc lát lại có chút cận hương tình kiếp, hắn tại cửa chính đứng đó một lúc lâu mới vào võ đang. Hắn vừa tiến vào võ đang các đệ tử các nhiệt tình cùng Vương Tuyên chào hỏi. Ngược lại giống như áo gấm về làng. Tiểu sư tổ tốt. Tiểu sư tổ trở về. Tiểu sư tổ rốt cục trở về. tiểu sư tổ trở về. Vương Tuyên hết thảy đối xử bình đẳng, gật đầu mỉm cười. Lúc này Tống Viễn Kiểu từ Vương Tuyên vừa vào cửa liền nhận được tin tức nói là Vương Tuyên trở về. Hắn vẫn ở trong đại điện mặt chờ đấy Vương Tuyên tới gặp hắn. Tống Viễn Kiểu tả đẳng hữu đẳng không gặp người tới, suýt chút nữa đi ra ngoài xem tìm. Vương Tuyên cùng các đệ tử hồi ứng với hết. Vừa vào đại điện liền thấy giỡn cổ lên không ngừng đặng bộ Tống Viễn Kiểu. Tống Viễn Kiểu vừa nhìn thấy hắn lập tức tiến lên lôi kéo Vương Tuyên từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một phen Vương Tuyên. Hắn chỉ sợ Vương Tuyên nếu như cụt tay cụt chân sư phụ được đánh gãy chân hắn. Tống Viễn Kiểu nhíu nhíu thao thao hỏi, "Tiểu sư thúc, làm sao ra ngoài cũng không nói một tiếng, nhưng để chúng ta lo lắng gần chết. Nhưng có nơi nào thụ thương? Có nói ngay ta cho ngươi tìm đại phu." Vương Tuyên nhìn Tống Viễn Kiểu dạng này trong lòng ấm áp. Xem Tống Viễn Kiểu nóng nảy dáng vẻ hắn vội vã nhảy nhót mấy lần nói ra, "Ngươi xem đại sư điện, ta không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, lần này vốn định chỉ điểm đi mấy ngày, không nghĩ tới đi lâu như vậy, lần sau ra ngoài nhất định cùng các ngươi nói." Chương 41, bù đắp tiếp đuối, Du Đại Nham tín nhiệm. Chương 41, bù đắp tiếp đuối, Du Đại Nham tín nhiệm. Tống Viễn Kiểu lúc này mới lại khôi phục lại cái kia ôn văn nhị nhã đại sư điệt bộ dáng. Hắn chỉnh lý y phục, đan đan trên y phục không tồn tại bụi. Lại trở về mình trên cái băng cầm ly trà lên uống một hớp nước. Vương Tuyên nỗ lực đình chỉ cười. Tống Viễn Kiểu cũng không giận mà là hỏi, "Tiểu sư thúc ngươi có thể gặp phải ngươi mấy cái sư điệt?" Vương Tuyên nghi ngờ nói ra, đến là gặp phải võ đang chi nhánh một sư chất sung hư đạo trưởng, những thứ khác không có gặp phải. Tống Viễn Kiểu nói, "Ta nói chính là ngươi nhị sư điệt Du Liên Chu mấy người bọn hắn, chúng ta phát hiện ngươi không ở võ đang, cứ gọi mấy người bọn hắn đi tìm ngươi." Vương Tuyên cảm thấy lại là ấm áp. Nói ra, cho mấy vị sư điệt thêm phiền toái. Tống Viễn Kiểu trêu ghẹo nói, "Tiểu sư thúc biết là tốt rồi, ngài lần sau cũng không nên như vậy." Vương Tuyên gật đầu xác nhận. Tống Viễn Kiểu xem Vương Tuyên khí thế càng hơn từ trước, nhịn không được hỏi, "Tiểu sư thúc lần này đi ra ngoài, võ học có thể có cái gì thu hoạch?" Vương Tuyên cũng không giấu giếm trực tiếp nói, "Ta hiện tại đã là đại tông sư." Tống Viễn Kiểu nghe được lời của hắn có chút không tin, hắn tiến lên nắm chặt Vương Tuyên tay cẩn thận cảm thụ một chút. Phát hiện Vương Tuyên nói đều là thật, Tống Viễn Kiểu không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Vương Tuyên. Lập tức hưng phấn nói, "Tốt, tốt, tốt." Hắn đây mới gọi là Vương Tuyên xuống dưới nghỉ ngơi. Vương Tuyên ly khai đại điện cũng không có hồi gian phòng của mình, mà là trực tiếp đi Du Đại Nham vị trí địa phương. Hắn không biết là hắn một hồi võ đang. Ngoài cửa lớn ngồi thủ Di Hoa Cung cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, hai đã đem hắn hồi võ đang tin tức phân biệt truyền đến Di Hoa Cung cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Rốt cục có cơ hội bù đắp nỗi tiếc nuối này. Đi tới Du Đại Nham bên ngoài viện, Vương Tuyên nhìn sân nhỏ nửa mở đại môn. Suy nghĩ của hắn lập tức bị kéo đến thật lâu trước đó. Hắn đi tới nơi này trên thế giới này thời điểm Du Đại Nham chân đã như vậy. Cho dù Vương Tuyên biết đây hết thảy phát sinh thời gian và nguyên nhân, nhưng cũng đối với cái này bất lực. Bất quá hắn cùng Du Đại Nham quan hệ nhưng là tại thất hiệp trong mấy người quan hệ tốt nhất một cái. Từ nhỏ đều là Du Đại Nham mang theo hắn chơi, cùng Vương Tuyên lớn lên. Cho nên hắn không hy vọng Du Đại Nham cứ như vậy một mực ngồi trên xe lăn. Còn có Trương Vô Kỵ một nhà Vương Tuyên cũng không hy vọng nhà hắn xảy ra chuyện. Vương Tuyên vừa tới thế giới này không có ăn, chính là uống Ân Tố Tố sữa mới lớn lên. Khi đó hắn thường xuyên cùng Trương Vô Kỵ một chỗ đoạt uống sữa. Trương Thúy Sơn phu thê đối với hắn cùng Trương Vô Kỵ coi hắn là làm thân nhi tử ngôi. Vương Tuyên mười phần cảm kích bọn hắn. Hắn đã từng nỗ lực cứu lại qua cái kia tất cả, nhưng là bi kịch cuối cùng vẫn là xảy ra. Từ hắn biết nói chuyện bắt đầu từ liền thường thường hướng Trương Thúy Sơn ám chỉ để cho hắn cẩn thận. Nhưng khi lúc tuổi của hắn quá nhỏ, không có ai sẽ đem một đứa bé mà nói để ở trong lòng. Trương Thúy Sơn phu phụ đều tưởng chính mình hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá bọn hắn một nhà đến là cùng Vương Tuyên tại võ đang qua một đoạn vui sướng thời gian. Đây là cùng trước hắn tại nguyên lai thế giới tại biết có chỗ khác biệt. Ngay tại Vương Tuyên cho rằng cái kia tất cả sẽ không phát sinh thời điểm, khi đó lại xảy ra một việc, thành Trương Vô Kỵ một nhà bi kịch xảy ra lần nữa ngồi dẫn hỏa. Trương Tam Phong vì cho Vương Tuyên cải biến cực kém tư chất, hắn tìm kiếm khắp nơi có thể thay đổi tư chất đan dược, cuối cùng hắn tìm được một tờ phương thuốc cổ truyền, bên trên ghi chép một loại gọi vô cực tiên đan đan dược. Ăn sau đó, không chỉ có thể thay đổi tư chất, còn có thể trực tiếp biến thành cao thủ. Bất quá luyện chế vô cực tiên đan dược liệu khó tìm. Vì luyện được vô cực tiên đan cho Vương Tuyên, Trương Tam Phong liền ra ngoài tìm kiếm vô cực tiên đan cần thiết dược liệu. Với may hắn tìm dược không về lúc, Trương Vô Kỵ một nhà không hiểu mất tích. Các loại Trương Tam Phong trở về, bên ngoài truyền đến tin tức, Trương Vô Kỵ một nhà đã chết mất tích thì mất tích. Chuyện kia làm người ta thổn thức, bi kịch chân thật xảy ra. Mặc dù bi kịch phát sinh địa điểm cải biến, nhưng kết quả vẫn như cũ. Đoạn thời gian kia võ đang trên dưới bi thống không thôi. Vương Tuyên thật đáng tiếc không có thay đổi cả nhà bọn họ người vận mệnh. Mà bây giờ hắn có năng lực cải biến Du Đại Nham vận mệnh. Vương Tuyên muốn đem hắn bất hạnh vận mệnh cải biến. Hắn nghe trong sân bánh xe sự trượt thanh âm, Vương Tuyên lập tức đẩy cửa ra đi vào bên trong đi. Bên trong là một cái ngồi trên xe lăn người đàn ông trung niên, cho dù là ngồi mấy năm xe đẩy, hắn hình thể vẫn là lực tráng, mặc quần áo lam. Gặp mở cửa là Vương Tuyên, hắn lập tức cười nói, "Tiểu sư thúc, đi nơi nào chơi đùa, sao lâu như vậy mới vừa về?" Người này chính là Du Đại Nham. Vương Tuyên không có cùng hắn khách sáo mà là khai môn kiến sơn nói ra, "Du đầu lớn, ta giúp ngươi trị chân vừa vặn." Du Đại Nham sửng sốt, lập tức nhớ tới từ tiểu Vương Tuyên liền thích chơi. Khi còn bé hắn không tiếp đãi lâu được hắn chơi loại trò chơi này. Hắn chỉ coi Vương Tuyên đang nói đùa, cũng không có cự tuyệt. Du Đại Nham coi như là cùng hắn chơi. Trong mắt hắn Vương Tuyên vẫn luôn còn không có lớn lên đâu. Bất quá sau đó Vương Tuyên động tác đến là để cho Du Đại Nham có chút không xác định. Chỉ thấy Vương Tuyên đem hắn bọc vải nhỏ buông xuống, từ bên trong móc ra một cái bao bố. Hắn chậm rãi đem bao bố mở ra. Du Đại Nham khiếp sợ nhìn trong bao vải chứa tất cả lớn nhỏ mấy trăm cây ngân châm. Căn căn ngân châm đều ở đây hiện lên ngân quang. Cái này không giống như là chơi game a, Du Đại Nham khỏe miệng bị dọa đến co quắp, tay cũng không tự giác run run. Bất quá Du Đại Nham vẫn là không có ngăn cản Vương Tuyên. Chân của hắn đã là vài chục năm không cảm giác, hắn muốn chơi liền chơi a. Vương Tuyên gặp Du Đại Nham tín nhiệm hắn như thế, trong chốc lát lại có chút cảm động. Hắn đem Du Đại Nham ống quần kéo đi tới. Thấy hắn chân nhỏ bắp thịt của heo rút được không phải rất nghiêm trọng. Vương Tuyên hài lòng gật đầu, lại kéo qua Du Đại Nham tay cho hắn xem mạch. Vương Tuyên lông mi nhăn lại thả lỏng. Du Đại Nham kinh ngạc nhìn Vương Tuyên một bộ này động tác hạ xuống đến là giống như một cái chân chính thầy thuốc. Đem hết mạch Vương Tuyên cảm thấy buông lỏng, cũng không hưởng phí hắn từ nhỏ đã căn dặn người đấm bóp cho hắn. Lần này chỉ càng thêm dễ dàng. Vương Tuyên ngẩng đầu đối với Du Đại Nham nói ra, xem ra ngươi này mấy năm đều có hảo hảo nghe lời, kiên trì xoa bóp chân nhỏ, nếu không lần này ta phải dùng nhiều phí chút thời gian mới có thể trị tốt ngươi. Du Đại Nham một người nói ra, từ nhỏ đã muốn để người cho ta xoa bóp, không theo ngươi sẽ khóc, ta cũng không nên mỗi ngày nhìn một cái khóc bao. Ngươi nói thật đúng là giống như chuyện như vậy, ngươi lại còn coi mình là thần y ấy. Nói xong Du Đại Nham cười lên ha ha. Vương Tuyên mặt tối sầm, có cái này đen tối lịch sử là vì ai? Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra một cây thật dài ngân châm thuần thục hướng Du Đại Nham chân nhỏ huyệt vị đi vào. Lúc này tìm đến người Tống Viễn Tiểu vừa vào cửa liền thấy một màn này, sợ đến hắn một cái di động đã đến hai người phụ cận. Tống Viễn Tiểu vội vã tự tay thì đi ngăn đón Vương Tuyên lần nữa hướng Du Đại Nham ghim kim tay. Du Đại Nham nhưng là hô, sư minh, không nên quấy rầy tiểu sư thúc. Tống Viễn Tiểu bị kêu tay run một cái, ngược lại là tay nắm cửa cũng thu hồi lại. Hắn mi tâm nhíu lên giống như là muốn kẹp chết một người con ruồi, các ngươi đây không phải là hồ nào sao? Ngân châm này là có thể qua quýt châm sao? 144-048-5057, ghi chú vào 7, Du Đại Nham không sao cả nói ra, tiểu sư thúc muốn chơi liền để hắn chơi một lát. Tống Viễn Tiểu hận thiết bất thành cương nhìn hắn, còn nói thêm, cái này là có thể tùy tiện chơi phải không? Rim phá hủy làm sao bây giờ? Vừa lúc đó Du Liên Chu đoàn người lại đẩy cửa tiến đến. Du Liên Chu nhìn một chút tình huống trước mắt, nói ra, sư minh liền để tiểu sư thúc thử một lần đi. Mạc Thanh Quốc cũng nói, đúng vậy a, có thể tiểu sư thúc một chút là có thể trị hết đâu. Còn dư lại mấy người cũng quên, để cho tiểu sư tổ trị đi. Tống Viễn Tiểu trong chốc lát có chút há hốc mồm, làm sao từng cái đối với tiểu sư thúc như vậy tín nhiệm, tùy ý một mình hắn như vậy hồ đồ. Là chuyện gì xảy ra hắn không biết sự tình sao? Chương 42, không thể tin võ đang mọi người. Chương 42, không thể tin võ đang mọi người. Nhìn Tống Cầu Sa vẻ mặt không rõ ràng cho lắm bộ dáng, Du Liên Chu đội vã đem hắn kéo đến một bên cho Tống Viễn Tiểu nói Vương Tuyên cho Vong Ưu đại sư chữa bệnh chuyện này. Không ngoài dự liệu thu được Tống Viễn Tiểu từng trận tiếng thán phục. Mạc Thanh Cốc ở một bên đã miễn dịch, đoạn đường này đi mỗi ngày đều là nghe bọn hắn tiếng thán phục. Tống Viễn Tiểu là cái nghe quen, nghe xong Du Liên Chu mà nói, mặc dù hắn vẫn không tin Vương Tuyên y thuật, nhưng hắn cũng không ngăn cản Vương Tuyên cho Du Đại Nham chữa bệnh. Vương Tuyên thuận lợi cho Du Đại Nham tới một đợt trị liệu. Đợt trị liệu bao quát, xe mạch, ghim kim, lấy châm, tám thuốc. Phen này thao tác hạ xuống, Du Đại Nham rõ ràng cảm giác được hắn nhiều năm không cảm giác chân, có một chút cảm nhận sâu sắc. Bất quá cái này đã để cho hắn thích vô cùng mà nước mắt, nhiều năm như vậy còn như là một tên đại hán. Du Đại Nham lôi kéo Vương Tuyên tay khóc kể lể, tiểu sư thúc, chân của ta, nó sẽ đau. Nó sẽ đau. Nói xong rồi hướng mấy cái sư minh đệ nói ra, sư minh cùng các sư đệ mấy cái, chân của ta sẽ đau. Mấy cái sư minh đệ cũng là viền mắt nhỏ bé hồng, Du Đại Nham biến thành dạng này một mực là bọn hắn thất hiệp mấy người trong lòng một tảng lớn tâm bệnh. Hiện tại hắn chân có hy vọng, đều là tiểu sư thúc công lao. Tầm mắt của mọi người nhao nhao hướng phía Vương Tuyên nhìn lại, chỉ thấy Vương Tuyên đang tại đều đâu vào đấy dọn dẹp vừa mới sử dụng ngân châm. Tống Viễn Tiểu cả kinh nói, tiểu sư thúc y thuật đã như vậy xuất thần nhập hóa rồi sao? Lão Lục Chân chúng ta tìm khắp thiên hạ danh y cũng chưa có chữa cho tốt, tiểu sư thúc chỉ là nhói một cái châm, lão Lục Chân thì có chi giác. Thật là thần y kìa a. Còn dư lại mấy người đều thán phục lên tiếng. Mặc dù bọn hắn một đường đều nghe lấy Vương Tuyên như thế nào lợi hại, có thể từ đầu đến cuối không có chính mắt thấy được, lúc này thực sự gặp được, trong lòng chấn động sẽ nhiều chớ không ít. Trương Tùng Khê thu hồi đáy lòng khiếp sợ, đối với Tống Viễn Tiểu khoe khoang nói tiểu sư thúc để ngươi giật mình địa phương, còn không ngừng như vậy, cái này còn cái nào đến đâu, sư minh chờ coi a. Tống Viễn Tiểu nhìn lão tam được nước thần tình, trong chốc lát không nói gì lấy đối với. Lúc này Vương Tuyên đã cất xong ngân châm. Hắn lại tra xét một chút Du Đại Nham tình huống, đối với Du Đại Nham nói ra, Lục sư điệt, hiện tại có cảm nhận sâu sắc là bình thường, tối hôm nay chúng ta lại theo đuổi một cái tam thuốc, cái này đợt trị liệu liền kết thúc. Chúng ta cách hai ngày liền làm một đợt điều trị, ba cái đợt trị liệu ngươi là có thể khỏe. Cái này to lớn kinh hỉ đập về phía Du Đại Nham, lần này nước mắt của hắn ào ào chảy ròng, hắn nước nở nói, tiểu sư thúc, chân của ta thực sự sẽ xong chưa? Vương Tuyên thấy hắn như vậy, hắn liền nghĩ đến hắn có thể sử dụng lục hố tiên tặc mượn lấy ngân châm đem sinh cơ rót vào, dạng này Du Đại Nham chân có thể cấp tốc khôi phục. Liên đối với hắn gật đầu. Cái này khiến khóc một vòng người, sư minh đệ mấy cái ôm đầu khóc giống lên. Vương Tuyên thấy thế, nhanh lên phân phó mấy cái chú ý sự hạng, đem dược ném cho một bên Tống Thanh Thư. Bước xuống một câu, ngày mai ta lại tới. Người nhất lưu vòng sẽ không ảnh nhi. Vương Tuyên đi ra cửa đi, vỗ ngực một cái, lẩm bẩm nói, thực sự không thể gặp đại lao ra khóc thành dạng này. Lui về phía sau vài ngày đều ở đây trị liệu Du Đại Nham giữa hai chân đi qua. Lúc này đã là Du Đại Nham cái thứ ba đợt trị liệu. Vương Tuyên thuần thục đem đâm vào Du Đại Nham trên đùi, nhưng lần này hắn sử dụng lục hố tiên tặc. Theo lục hố tiên tặc vận chuyển, Vương Viên đem công pháp này từ phía trên mà ở giữa ăn cắp sinh cơ, chậm rãi dùng ngân châm rót vào Du Đại Nham trong cơ thể. Tại mọi người không nhìn thấy tình huống dưới, đại lượng sinh cơ tụ tập lại chảy vào Vương Viên nơi lòng bàn tay lại chảy về phía Du Đại Nham. Sinh cơ không ngừng mà chữa trị này Du Đại Nham chân. Thi hết châm, chờ thêm thời gian ngắn ngủi. Vương Viên lại đem ngân châm một cây rút ra. Mọi người thấy Vương Viên rút, hô hấp đều thả cực thấp, rất sợ quấy nhiễu được Vương Viên. Theo một cây ngân châm cuối cùng rút ra, mấy người không hẹn mà cùng lau một cái trên đầu đổ mồ hôi. Sau đó lại chăm chú nhìn chằm chằm Du Đại Nham. Mà Du Đại Nham cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn chân của hắn, liền Vương Viên cây ngân châm đổ xong, hắn đều không có chú ý tới. Từ nhỏ sư thúc rút, Du Đại Nham cũng cảm giác được chân của mình đang từ từ khôi phục sinh cơ. Hắn sợ đây chỉ là ảo giác, chỉ có thể mắt không hề nháy một cái nhìn mình chằm chằm chân. Một cây ngân châm cuối cùng lấy ra, hắn cảm giác được toàn thân một hồi ung dung, như là trên người một cái vô hình gông xiềng được mở ra. Lúc này Vương Tuyên thanh âm kéo sự chú ý của hắn. "Lục sư điện, ngươi thử xem." Du Đại Nham cùng mấy người khác không thể tin nhìn Vương Tuyên. Du Đại Nham nửa ngày mới nói ra, thực sự có thể chứ?" Vương Tuyên chỉ là cười đối với hắn gật đầu. Du Đại Nham như là bị rót vào lực lượng, hắn theo thói quen lấy tay đem nâng chân lên để dưới đất, lại dùng hai cái tay đè xuống xe đẩy hai bên, tay chống một cái, nửa người trên ly khai xe đẩy, hắn từ từ đứng dậy. Người bên cạnh theo bản năng ngừng thở. Du Đại Nham đang lúc mọi người dưới tầm mắt, chậm rãi bước ra hắn vài chục năm tới nay bước đầu tiên, chân từ từ thử dò xét rơi trên mặt đất, sau đó tay nắm cửa nhẹ nhàng bung ra, Du Đại Nham khiếp sợ phát hiện mình vậy mà thật đứng vững vàng. Hắn vội vàng bước ra bước thứ hai, hắn lung la lung lay đứng vững vàng, bước thứ ba lúc, dưới chân hắn mềm nhũn suýt chút nữa té ngã, bị một bên Mạc Thanh Cốc đỡ một cái. Du Đại Nham ôm Mạc Thanh Cốc cười ha hả, nở nụ cười hồi lâu. Một bên sư huynh đệ nhìn nhau, mấy người cũng đều lộ ra nụ cười. Bọn hắn mặc dù không biết Vương Tuyên học thế đó y thuật, lại là như vậy làm sao ngắn như vậy thời điểm tinh thông y thuật, nhưng bọn hắn biết Vương Tuyên trị Du Đại Nham chân. Cái này cũng rất tốt. Mỗi người đều có bí mật của mình, Vương Tuyên muốn nói đã nói, không muốn nói đừng nói, bọn họ là người một nhà, sẽ không mơ ước tiểu sư thúc đổ vận. Tống Thanh Thư không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, hắn nghĩ là Vương Tuyên tối đa biết một chút gia lông, chỉ là đi ra một đoạn thời gian, thực sự biến thành thần y đi. Du Đại Nham trong sân đệ tử cũng là khiếp sợ nhìn Du Đại Nham bị Vương Tuyên trị. Hắn vội vã đi ra ngoài cùng cái khác đệ tử chia sẻ tin tức này. Nhất thời võ đang trên dưới sôi sùng sục. Nhao nhao nghị luận cái này làm người ta khiếp sợ tin tức. Nghe nói không? Tiểu sư tổ đem lục sư thúc chân trị. Tiểu sư thúc là thần chữa bệnh, trị lục sư thúc chân. Tiểu sư thúc là thần y liễu. Những thứ này Vương Tuyên mấy người còn không biết, bất quá đã biết bọn hắn cũng không ở y. Vương Tuyên nhìn tốn quỷ gối trước mặt mình Du Đại Nham, hắn từng thanh Du Đại Nham nâng dậy. Du Đại Nham gặp Vương Tuyên không cho hắn quỳ xuống cũng liền đứng nói một chút, cảm tạ tiểu sư thúc. Du Đại Nham cảm kích bất kính. Vương Tuyên xua tay nói ra, sư điệt, theo chúng ta loại quan hệ này cũng không nên khách khí, mau dậy, ngươi cũng biết ta không thích các ngươi quỳ ta. Đây không phải là muốn gãy ta thọ sao? Du Đại Nham vội vàng đứng dậy. Diệu Thất Ta Lưu Nhị Ba Ba bất chấp mọi thứ, hắn nhìn Vương Tuyên càng phát ra tuấn giật khuôn mặt, lúc này mới cảm thấy Vương Tuyên trưởng thành, đã vừa được hắn cũng có thể dựa vào lúc. Lúc này Tống Viễn Kiều nhìn dần dần có thể đi vài bước Du Đại Nham. Trong lúc nhất thời muôn vàng cảm khái. Lão Lục cuối cùng khổ tận cam lai a. Hắn nhìn cười đến vui vẻ mấy vị sư đệ, nhẹ nhàng nói, chúng ta võ đàng đã thật lâu không có chuyện vui lớn như vậy mà, lão Lục chân được rồi, chúng ta muốn ăn mừng một trận. Mọi người hoan hô. Tống Viễn Kiều giơ tay lên ý bảo mấy người an tĩnh. Hắn vừa cười vừa nói, lớn như vậy hỷ sự này, chúng ta nên đi cùng sư phụ lão nhân gia ông ta nói một câu, cũng làm cho hắn cao hứng một chút. Vương Viên lúc này cũng nói, cái kia nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại phải đi nói cho sư mình. Chương 43, Trương Tam Phong Tin, Tống Thanh Hương, để cho Vương Viên làm trưởng môn. Chương 43, Trương Tam Phong Tin, Tống Thanh Hương, để cho Vương Viên làm trưởng môn. Vương Viên dẫn đầu hướng phía Trương Tam Phong bế quan địa phương đi tới. Tống Viễn Kiều mang theo sau lưng mấy người cũng theo sát ở phía sau. Một lát sau mấy người đã đến phía sau núi. Vương Viên hướng phía sơn động la lớn, sư mình, sư minh, chúng ta tới nhìn ngươi. Gặp không ai hồi ứng với, hắn lại ra tăng thanh âm hô, sư minh, sư minh. Vẫn không có người nào ứng với. Tống Viễn Tiểu có hô, sư phụ, sư phụ. Ta là Viễn Tiểu A, ngươi tại bên trong sao? Mấy người cẩn thận nghe. Trong động một điểm thanh âm cũng chưa có chuyển tới. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Vương Tiên nói ra, sư minh không phải là xảy ra chuyện A. Vừa dứt lời hắn đã vọt vào trong sơn động. Vương Tiên đi vào liền thẳng đến sơn động tận cùng bên trong. Nơi đó có một tờ giường, lúc này trên giường không có một bóng người. Mọi người hướng phía trong động chung quanh nhìn lại, chỉ thấy sơn động hiện đầy bụi, trên bàn trà cụ đều đã bị con nhện đan dệt lên bạch bạch một tầng võng. Bên cạnh bàn mấy cái ghế chỉnh tề đặt lên bàn phía dưới, góc trên kệ vỗ khăn mặt bên trên tất cả đều là bụi, chậu cũng bị yên lành thả lấy. Trương Tùng Khê nói ra, xem ra sư phụ đã không có ở nơi đây đã lâu, xem cái này mạng nhện sợ là ước chừng 2 năm không có ai ở a. Tống Viễn Tiểu cũng nói, sư phụ cần phải là có cái gì việc gấp mà đi ra, nơi đây cũng không có cái gì dấu vết đánh nhau, giường chiếu cùng trà cụ, bên trong động bài biện cũng không có bị lật qua. Nói xong hắn giống như là nhớ tới cái gì. Tống Viễn Tiểu hướng phía sơn động một cái góc đi tới, hắn mang ra góc tảng đá lớn. Ngồi xổm người xuống cẩn thận đem phía trên đất gỡ ra, lộ ra một tấm ván, sẽ đem tấm ván gỗ xốc lên. Vương Viên nhìn một màn này, lại nhìn vài người khác, gặp bọn họ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tống Viễn Tiểu động tác. Hiển nhiên là không biết nơi đó có một chỗ như vậy. Không khỏi cảm thấy đại sư Điệt cùng Trương Tam Phong sư huynh có không ít bí mật nhỏ a. Tại Vương Viên trong lúc miên man suy nghĩ, Tống Viễn Kiều đã đem bên dưới tấm ván gỗ cái hộp nhỏ đem ra. Tống Viễn Kiều bắt được mọi người vị trí, đem hộp đưa cho vẫn còn ở ngốc lăng Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn hắn một cái không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đem hộp mở ra. Mọi người vừa nhìn bên trong chỉ có một sấp thư tín. Vương Tuyên lấy ra đến tổng cộng 8 phong thư, nhìn lại một chút thư tín bên trên tin tức, phong thư trên đều biết tên, hắn phát hiện mỗi người đều có một phong. Liền không có ở Trương Vô Kỵ đều có một phong. Hắn mí mắt giật một cái này phong thư tại sao làm như là gì luôn. Vương Tuyên đem mình cái kia một phong cầm đi, liền đem những thứ khác đưa cho Tống Viễn Kiều. Tống Viễn Kiều đem riêng mình tin lần lượt phát hạ đi. Lúc này Vương Tuyên đã đem thư của hắn phá hủy. Chỉ thấy trong thư viết, "Tiểu Vương Tuyên, sư minh ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian cấp bách cũng không cùng các ngươi nói, cố ý viết phong thư này. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là chợt nghe một vị lao hữu nói hải ngoại có một loại kỳ dược, nghe hắn miêu tả cần phải là chế tác vô cực tiên đan trong đó một vị thuốc, vi huynh muốn đích thân đi tìm một chuyến. Tiểu Vương Tuyên, ngươi tốt nhất đợi tại võ đàng, không được gặp rắc rối, có chuyện gì ngươi tìm ngươi mấy cái sư điệt là được. Luyện thật giỏi võ, ta trở về muốn kiểm tra. Hết thảy chờ ta trở về lại nói." "Sư minh." Trương Tam Phong Lưu Vương Tuyên nhìn xong chỉ cảm thấy miệng ngực tê tê dại dại, thấp giọng nói, "Quật lao đầu." Tống Viễn Kiều cũng mở ra thư tín nhìn. Mấy hơi thở ở giữa hắn thì nhìn xong tin. Hắn nhìn một chút Vương Tuyên, có chút ghen ghét. Trong thư một bộ phận nói là võ đang việc bật lãnh, một bộ phận lớn là căn dặn hắn chiếu cố thật tốt Vương Tuyên, đừng cho hắn chịu ủy khuất. Không hề có một chữ là quan tâm mình. Tống Viễn Kiều cảm giác mình cùng mấy cái sư đệ như là mẹ kế nuôi, chỉ có Vương Tuyên là ruột thịt. Hắn nhìn phong thư bên trên câu nói sau cùng, "Viễn Kiều, nếu là ta 10 năm sau đó còn chưa về, trưởng môn chi vị giao cho ngươi tiểu sư thúc Vương Tuyên." Hắn không phải để ý vị trí trưởng môn này, mà là lo lắng sư phụ Trương Tam Phong tình cảnh, nghĩ đến địa phương của hắn đi nhất định là 10 phần hung hiểm, bằng không thì cũng không biết nói về không được mà nói. Tống Viễn Kiều nghĩ tới đây, đem Trương Tam Phong dự định nói cho mọi người. Mọi người trong lúc nhất thời cũng bắt đầu lo lắng cho Trương Tam Phong. Đối với trưởng môn chi vị truyền cho Vương Tuyên, bọn hắn không có gì ý kiến. Đều biết sư phụ chỉ là vì cho Vương Tuyên một cái bảo đảm, dù sao Trương Tam Phong lúc đi Vương Tuyên vẫn là một cái võ công thấp không có ý thuật người thường. Nếu như hắn làm trưởng môn, cũng có thể đảm bảo Vương Tuyên áo cơm vô ưu. Vừa nghe xong Tống Viễn Kiều mà nói, Du Liên Chu vội vàng nói, "Sư phụ phải đi nơi nào?" Đúng là nói ra về không được mà nói. Vương Tuyên nói ra, "Sư minh chỉ nói là hắn muốn đi hải ngoại tìm dược." Mọi người nhất thời yên tĩnh lại, bọn họ cũng đều biết sư phụ là vì Vương Tuyên tìm dược. Lúc này Mạc Thanh Cốc nói ra, "Vậy chúng ta trong chốc lát cũng tìm không được sư phụ, chỉ có thể ở võ đang chờ." Tống Viễn Kiều an ủi, "Trên đời có thể thương tổn được sư phụ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta cũng không cần quá lo lắng." Mà một bên Tống Thanh Thư gặp mọi người đối trưởng môn vị chuyển cho Vương Tuyên một cái người phản đối cũng chưa có. Hắn một tên tiểu đối cũng không thể nói cái gì, nhất thời trong lòng bực mình tột cùng. Mọi người nói chuyện một hồi thu thập xong tâm tình lúc này mới xuống núi. Sau 5 ngày, Du Đại Nham Trần đã có thể đi một đoạn đường. Mấy ngày nay Vương Tuyên mỗi ngày liền thấy Du Đại Nham từ chính hắn sân nhỏ đi tới hắn sân nhỏ. Sau đó gọi Vương Tuyên một tiếng, chỉ cần Vương Tuyên ứng với hắn một tiếng. Du Đại Nham chỉ nói là một tiếng, "Tiểu sư thúc tại a." Hắn lại quay đầu hồi chính mình sân nhỏ. Vương Tuyên lúc đầu cho rằng Du Đại Nham là thật vất vả có thể đi đường kích động. Cho tới bây giờ, Vương Tuyên con kiếm đang muốn đi ra cửa, vừa vặn gặp phải chậm gì gì đi tới Du Đại Nham. Hắn lên tiếng chào hỏi muốn đi. Du Đại Nham nhưng là lôi kéo hắn không cho đi. Du Đại Nham còn hầu như dùng quát thanh âm nói ra, "Tiểu sư thúc, ngươi đi đâu vậy? Ta chân có đau một chút, ngươi trước cho ta xem." Vương Tuyên bị hắn đột nhiên ra tăng thanh âm giống được dọa cho giật mình. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, Du Đại Nham đã đặt mông ngồi dưới đất, lôi kéo cánh tay hắn vừa lớn tiếng hô, "Người tới đây mau. Tiểu sư thúc lại muốn đi ra." Tiếp theo một cái chớp mắt Tống Viễn Kiều mấy người đã từ đằng xa cấp tốc chạy tới. Vương Tuyên phảng phất minh bạch mấy ngày nay Du Đại Nham dị thường. Tống Viễn Kiều vừa qua đến xem Vương Tuyên phía sau cong kiếm, trong mắt hơi híp liền nói, "Tiểu sư thúc ngươi này lại muốn đi ra cửa." Còn không đợi Vương Tuyên hồi lời nói, Du Liên Chu đi tới nói ra, "Tiểu sư thúc ngươi lại trộm đi." Tiếp lấy Mạc Thanh Cốc thanh âm cũng vang lên, "Lục sư huynh ngươi bắt được tiểu sư thúc lén trốn đi." Vương Tuyên nhất thời khí nở nụ cười. Hắn nói ra, "Mấy vị sư điệt, các ngươi không muốn để cho ta đi ra ngoài có thể cùng ta nói, không cần rằng này. Ta đã nói rồi, ta ra ngoài cùng các ngươi nói." Tống Viễn Kiều bán tín bán nghi nói ra, "Ngươi cam đoan?" "Ta cam đoan." Gặp hắn ánh mắt chân thành tha thiết, mấy người mới thả mở hắn. Du Đại Nham lúc này hỏi, "Tiểu sư thúc, vậy ngươi cầm kiếm muốn đi đâu?" Vương Tuyên ánh mắt trốn tránh, chột dạ nói ra, "Ta chỉ phải đi ăn, sau đó đi xem đi phía sau núi." Mấy người nhận thấy được Vương Tuyên không thích hợp, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Vương Tuyên trước đây đều sẽ đến hậu sơn, nói là đi cái gì ăn cơm dã ngoại. Hiện tại mấy người cũng chỉ là cho rằng Vương Tuyên là muốn chính mình đi không mang theo người khác. Chương 44 "Tiểu sư tổ, van cầu ngươi xuống núi thôi." Chương 44, "Tiểu sư tổ, van cầu ngươi xuống núi thôi." Biết Vương Tuyên không hạ sơn, bọn hắn liền đi. Vương Tuyên thở ra một hơi, lại hướng phía đi tới. Võ đang là có phòng ăn, nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận đều là mình trồng hoặc là nuôi. Phía sau núi liền nuôi rất nhiều gia súc, có đôi khi sẽ còn tổ chức đệ tử đi săn thú dùng để thêm đồ ăn. Vương Tuyên của mọi người đệ tử dưới ánh mắt căng thẳng làm 10 người đồ ăn. Hiện tại Vương Tuyên đã có thể không nhìn mọi người kinh ngạc ánh mắt. Vừa mới trở về mấy ngày nay, hắn bắt đầu cũng là bị các đệ tử ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên. Sau đó hắn cho phép cất cánh tự mình. Vương Tuyên vừa ly khai tầm mắt của mọi người lập tức thi triển Lăng Ba Vi Bộ hướng về phía sau núi mà đi. Từ hắn dùng Lục Khố Tiên Tặc môn công pháp này, hắn sức ăn là càng lúc càng lớn. Vừa mới ăn điểm này cũng chỉ là nửa bụng. Vương Tuyên một đường đi nhanh đến phía sau núi một chỗ nhà gỗ nhỏ. Hắn dừng lại liền nghe được rất nhiều gãy âm thanh. Nhà gỗ lao đầu cũng nhìn thấy Vương Tuyên. Hắn đi ra cửa, nhìn về phía Vương Tuyên hỏi, "Tiểu sư tổ, lần này ngươi muốn bao nhiêu?" Vương Tuyên đưa ra một tay quơ. Lao đầu khí rên một tiếng, nói ra, "Chính mình đi." Nói xong lại hừ một tiếng hồi nhà gỗ nhỏ. Vương Tuyên sờ mũi một cái. Lao đầu này hắn ngày đầu tiên lúc tới còn mười phần khách khí cung kính, liền mấy ngày thời gian đã là đối với Vương Tuyên mười phần không kiên nhẫn được nữa. Vương Tuyên chỉ là dừng lại một hồi, liền thẳng tắp hướng phía lồng gà đi tới. Chỉ chốc lát sau Vương Tuyên liền tay trái dẫn theo ba con gà, tay phải dẫn theo ba con gà, đỉnh đầu mấy cây lông gà từ lồng gà bên trong đi ra tới. Lao đầu không biết từ nơi nào lắc lư đi ra, nhìn chằm chằm vào Vương Tuyên nhiều hơn con gà kia. Vương Tuyên chú ý tới tầm mắt của hắn, giới cười một tiếng liền chạy. Hai phút đồng hồ sau, phía sau núi tràn ngập gà nướng hương khí, Vương Tuyên gõ túi gà nắm bùn, lại xé mở lá sen lộ ra hương mềm khả khẩu thịt gà. Lập tức bắt đầu ăn món miến. Lập tức sáu con kê vào trong bụng. Lục Hố Tiên Tặc tự động vận chuyển, ăn đi thức ăn trong nháy mắt liền biến mất hóa chuyển hóa thành năng lượng. Vương Tuyên cảm thụ được thân thể dòng nước gấm một lần cắt tỉa thân thể của chính mình, khí huyết lập tức trở nên 10 phần thịnh vượng. Hắn nhắm mắt vận chuyển một chút trong cơ thể nội khí, hắn có thể nhận thấy được nội khí đã bình ổn lúc mấy trăm lần tốc độ tăng trưởng. Vương Tuyên mở mắt ra, hắn chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng, hắn nhịn không được nằm trên mặt đất đi ngủ. Mà cái kia nhà gỗ lao đầu tại hắn đi rồi liền đội vã hạ sơn. Hắn đi tìm Tống Viễn Tiểu. Lao đầu đối với Tống Viễn Tiểu nói ra, "Sư thúc, tiểu sư tổ hai ngày này đều đi phía sau núi bắt gà ăn." Tống Viễn Tiểu không sao cả nói ra, "Liền mấy con gà, theo tiểu sư thúc hài lòng là được." Lao đầu còn muốn nói tiếp cái gì, Tống Viễn Tiểu để cho hắn trở về hắn còn có chuyện, nói xong cũng để cho lao đầu đi. Lao đầu không thể làm gì khác hơn là trở về. Một hồi phòng ăn đại sư phụ cũng tới, nói là Vương Tuyên mấy ngày nay ăn hơi nhiều. Tống Viễn Tiểu cũng chỉ là nói để cho tiểu sư thúc ăn no, liền lại khiến người ta đi xuống. Cứ như vậy, Vương Tuyên mỗi ngày vui chơi giải trí, sức ăn cũng là càng lúc càng lớn. Cũng không có ai quản hắn ăn bao nhiêu. Một tháng sau, Tống Viễn Tiểu nhìn trên bàn không có một chút thức ăn mặn đồ ăn, cũng chỉ có mấy viên hạt gạo cháo loãng. Trong chốc lát có chút ngẩn ngơ, là võ đang phá sản sao? Là hắn còn không biết sao? Hắn mấy ngày nay ăn chính là chỗ này vài thứ. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ cho là căn tin hôm nay xảy ra chút chuyện này, hắn luôn luôn khoan dung đối với những chuyện này không có nhiều chỉ trích. Có thể tiếp nhận liền vài ngày đều là những vật này. Tống Viễn Kiều ngồi không yên, đứng lên liền hướng phía căn tin đi tới. Dọc theo đường đi còn gặp Du Liên Chu mấy người. Sư Minh đệ mấy người liền một chỗ hướng phía căn tin đi tới. Nhưng đi tới căn tin mỗi cái đệ tử đều bưng hy được có thể soi gương cháo đang uống, đồ ăn cũng chỉ là mấy cây lá xanh. Tống Viễn Kiều đội vã tìm đại sư phụ tới hỏi lời nói. Lúc này đại sư phụ cũng là bể đầu sức chán. Thấy Tống Viễn Kiều tới, hắn lập tức khóc kể lể, "Sư thúc à, các đệ tử đều đói mấy ngày, ta thật sự là không có cách nào à, nhìn các đệ tử dạng này ta hảo tâm đau à." Tống Viễn Tiểu hỏi, "Đây là chuyện gì xảy ra?" Đại sư phụ lau nước mắt nói ra, "Tháng này đã đem võ đang hơn nửa năm tổn lương đều ăn hết, ta sắp xếp người đi hái mua, mấy ngày nay hạ một hồi bạ vũ, đường sụt một chốc về không được, mấy ngày nay chỉ có thể mỗi ngày ăn cháo loãng." Một bên Mạc Thanh Cốc nói ra, "Làm sao lại ăn nửa năm tổn lương, phía sau núi không phải nuôi cây sao?" Đại sư phụ nghe nói như thế khóc càng thêm thương tâm. Một tháng trước ta và đại sư thúc đã nói, tiểu sư tổ hắn quá tham ăn, những thứ này tổn lương cùng phía sau núi cây chính là bị hắn tạo quang. Tống Viễn Tiểu mấy người hai mặt nhìn nhau, tại sao có thể là tiểu sư thúc một người ăn? Đại sư phụ gặp bọn họ không tin, liền mang theo mấy người hướng hậu sân đi. Bọn hắn đến phía sau núi thời điểm Vương Tuyên đang tại ăn gà nướng. Vương Tuyên nhìn thấy bọn hắn hướng phía chính mình tới theo bản năng dùng chân đá một điểm bùn đi đắp hắn ăn xong xương gà. Nhưng lại như vậy một đống xương đầu làm sao có thể chốt được? Hắn cười hắc hắc nói ra, sư điệt mấy cái làm sao tới nơi này? Tống Viễn Tiểu cùng Du Liên Chu thấy Vương Tuyên trước mặt một đống lớn núi nhỏ đái nhị xương gà, trong đống lửa còn có một nắm bùn. Bọn hắn không xác định hỏi một câu, tiểu sư thúc đây là ngươi một người ăn? Vương Tuyên gật đầu. Mấy người chỉ cảm thấy ý thức một đen, tiểu sư thúc thực sự bằng sức một mình để cho võ đang trên dưới thiếu lương. Lại tiếp tục như thế bọn hắn sẽ không liền cháo loãng đều uống không lên. A Mạc Thanh Quốc hướng phía Tống Viễn Kiều lại nhả miệng. Tống Viễn Kiều tiến lên một bước nói ra, tiểu sư thúc, ngươi này vài ngày cần phải ra võ đang đi bên ngoài nhìn một chút. Vương Tuyên phun ra trong miệng xương, lắc đầu. Mấy người thất vọng đi, sư minh đệ mấy cái chuẩn bị đi thương lượng một chút đối sách đi. Vương Tuyên cũng không để ý bọn hắn. Hắn mấy miệng ăn xong còn dư lại mấy con gà. Sau đó Vương Tuyên chậm rãi phun ra mấy miệng trọc khí. Những thứ này trọc khí là trong thức ăn thân thể vô pháp chuyển hóa phế vật còn có thân thể tạp chất. Đây là Vương Tuyên mấy ngày nay mới phát hiện, sử dụng Lục Hố Tiên Tặc công pháp sau tiêu hóa thật nhanh, hơn nữa không cần chạy nhà xí, mỗi ngày không cần thiết vật chất theo bản thân hắn hô hấp liền trực tiếp mang ra khỏi bên ngoài cơ thể. Mỗi lần ăn xong đồ vật hắn liền sẽ không tự chủ phun ra mấy hơi thở, ói xong sau đó ăn quá nhiều đồ vật cảm giác khó chịu lập tức liền tiêu thất. Lục Hố Tiên Tặc công pháp cực kỳ lợi hại, liền ăn nửa tháng đồ vật, Vương Tuyên thân thể cảm giác cũng thay đổi giống nhau. Không chỉ là cao hơn điểm, da cũng biến thành vô cùng tốt, nội khí cũng là rất nhanh tăng trưởng. Vẹn vẹn thời gian một tháng hắn cũng đã ước chừng tăng trưởng nửa năm nội khí. Cho nên Vương Tuyên không nóng nảy đi ra ngoài ăn dưa, hắn trước tiên ở võ đang ăn nhiều hai bữa tăng trưởng nội khí lại nói. Mà Tống Viễn Tiểu mấy người thương thảo hồi lâu cũng không có nghĩ ra thích hợp biện pháp, bọn hắn luôn không khả năng không cho Vương Tuyên ăn no. Sự tình cứ như vậy rằng có ở chỗ này. Các đệ tử mỗi ngày ăn như vậy một chút, còn muốn luyện công, thường thường đều là mất một lúc liền đói bụng. Bọn hắn một ngày thời gian nửa ngày đều phải bị đói. Trong lúc nhất thời võ đang đệ tử kêu rên một mảnh. Bất quá lúc này sự tình có thể xoay chuyển. Tại Đại Minh Võ Đang phân tông trưởng môn nhân Mục đạo nhân qua đại tọa, cố ý phái người đưa tới thì mời Võ Đang đi tham gia. Tống Viễn Kiểu cùng mấy cái sư đệ ăn nhịp với nhau lúc này đã nghị phái Vương Tuyên đi. Vương Tuyên nghe được Tống Viễn Kiểu để cho hắn đi tham gia thọ yến, hắn không chút nghĩ ngợi liền tự tuyệt, hắn còn muốn ăn nhiều vài ngày đem mình nội khí nhiều tăng một điểm. Không ngờ bị mấy cái sư đệ nhiệt tình đưa đến ngoài cửa, còn thân thiết cho hắn thu thập một cái bọc vải nhỏ. Chương 45, Hoàng Dung, Vương Tuyên, đại gia ngươi. Chu Nhi bị lộc khóc. Chương 45, Hoàng Dung, Vương Tuyên, đại gia ngươi. Chu Nhi bị lộc khóc. Lúc này Vương Tuyên đứng ở ngoài cửa nhìn cửa lớn đóng chặt, xoa bóp trong tay gánh nặng. Không nghĩ ra trước đó chết sống không để cho mình ra ngoài, mới qua bao lâu thời gian liền không kịp chờ đợi đem mình đuổi ra cửa. Bất quá như là đã đi ra tiểu không khả năng trở về, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi xuống chân núi. Hắn không biết là bên trong cửa võ đang chúng đệ tử lúc này đang hoan hô một mảnh, có chút đói bụng đến phải ngoan đệ tử đã mừng đến chảy nước mắt. Vương Tuyên lúc này đã sắp phải xuống núi, ngồi xổm bên đường Hoàng Dung xem lần này trong núi Vương Tuyên, lập tức đi ra phía trước, nàng muốn để Vương Tuyên trả lại nàng kê. Không ngờ vừa muốn đi tới Vương Tuyên trước mặt, Vương Tuyên siêu một chút bay xa, Hoàng Dung hướng phía hắn phương hướng ly khai nhìn lại đã mất dạng. Hoàng Dung, nàng phản ứng kịp lập tức chửi ầm lên đến, Vương Tuyên, đại gia ngươi. Nhất thời giật mình chim nhỏ mấy con, đang tại chạy như bay Vương Tuyên, tựa hồ là nghe được có người đang gọi mình tên, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, gặp không ai lại tiếp tục chạy đi. Hắn vừa muốn ra đại nguyên biên cảnh, hệ thống thanh âm đã lâu vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ ăn dưa hiện trường đang tại sinh thành, ký chủ có hay không đi trước? Là. Keng, hệ thống địa đồ đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi trước. Vương Tuyên mở ra địa đồ, dựa theo địa đồ tới ngay đến một cái bên dưới vách núi mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt vách núi, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Độ cao này người thường ngã xuống sợ là muốn té thành thịt nát. Vương Tuyên nhìn thoáng qua địa đồ, mục đích tiêu ký vẫn là màu vàng. Hắn kiểm tra cái bụng, có thể thừa dịp thời gian này tế một chút ngũ tạng miếu, tăng thực lực lên chính là không thể trễ mãi đại sự a. Vương Tuyên nhìn xung quanh, cách đó không xa chỉ có một cái căn phòng nhỏ, gian nhà phía sau là một ngọn núi. Trên núi cây cối rất nhiều, đỉnh núi tuyết trắng bao trùm. Cái chỗ này đến là giống như một cái sân cốc, chỗ của hắn là bờ sông nhỏ, con sông này quán xuyên toàn bộ sân cốc. Từ nơi này đến tòa kia phòng nhỏ phía trước đều là một vùng bình địa, hoa cỏ tươi tốt, hoa nở rất diễm lệ, nối thành một mảnh, ong mật cùng hồ điệp tại trong bụi hoa bay tới bay lui. Vương Tuyên chú ý lực lại không ở những thứ này phía trên. Hắn đang theo dõi cái kia đang muốn từ bên trong động chui ra ngoài con thỏ, nhìn mười phần dài rộng. Ngay tại con thỏ đi ra một khắc này, Vương Tuyên bỗng nhiên chuyển qua con thỏ phụ cận bắt lại nó lô thai dài. Thời gian ngắn ngủi Vương Tuyên đã bắt mấy con thỏ. Hắn nhanh chóng đem con thỏ xử lý tốt, sinh tốt hỏa, đem mấy con thỏ đồng thời gác ở trên lửa, đồng thời cho chúng nó nướng bên trên. Vương Tuyên móc ra hắn muối lọc hộ, mở ra che hướng con thỏ trên người sắt muối, run lên nửa ngày một hạt muối cũng không có. Hắn bất đắc dĩ đem bình thu, than nhẹ một tiếng, hai ngày này nướng nhiều lắm, cũng chưa có đúng lúc bù vào. Vương Tuyên nhìn trước mắt mấy con thỏ, đây nếu là không có muối sợ là khó có thể cửa vào. Hắn ánh mắt rời, liếc đến cách đó không xa phòng nhỏ, lúc này phòng nhỏ ống khói đang phả ra khói xanh yên lượn lờ mọc lên, cây xanh nhiều loại hoa, khói nhẹ tuyết trắng, vẽ một dạng phong cảnh. Vương Tuyên thầm nghĩ đi làm muối. Hắn một cái bước xa đã đến phòng nhỏ cánh cửa. Lần này là muốn tìm người hỗ trợ, Vương Tuyên hoàn lễ tướng mạo gõ cửa một cái. Phòng trong đinh đinh đương đương vang lên một hồi sau đó, một cái tiếng bước chân hướng phía cánh cửa đi tới. Môn đông nhiên từ bên trong bị kéo ra, mở cửa là một cái cô gái tuổi thanh xuân, thanh sắc quần áo, thân hình cao gầy thon thả, đầu tóc thật cao kéo lên đỉnh đầu, là Vương Tuyên chưa từng thấy qua kiểu tóc da thịt trắng loáng sáng, chỉ làm cho người vừa nhìn liền thở dài nói, hảo một cái tiểu giai nhân, thanh tú xinh đẹp, quyến rũ thanh nhã. Chỉ là nữ tử trên mặt nho nhỏ mụn miễn cưỡng để cho mỹ nhân có khuyết điểm nhỏ nhặt. Lúc này tay cô gái bên trong cầm một thanh thái đao, đang hung tợn nhìn Vương Tuyên, giống như là Vương Tuyên không nói ra cái gì nàng thích nghe lời nói tiểu muốn đem Vương Tuyên hoặc quả. Vương Tuyên liếc mắt liền nhìn ra người thiếu nữ này trong cơ thể độc tố chồng chất đã đến lớn nhất điểm tới hạn, nhưng nàng không có chuyện gì, chắc là tu luyện công pháp gì có thể cho độc tố cùng người cùng tồn tại. Bất quá nàng nếu như luyện tiếp nữa, phá vỡ trong cơ thể cân bằng, độc tố sợ là sẽ phải đại bạo phát, đến lúc đó độc tố sợ là phải chạy đến ra bên ngoài, đứng mũi chịu sào đúng là tâm kia mềm mại khuôn mặt. Vương Tuyên nhìn cái này nữ tử tính khí tựa hồ có chút cổ quái. Nếu như nói cho nàng biết tình huống thân thể, mối hẳn không phải là vấn đề. Nghĩ vậy, Vương Tuyên đối với thiếu nữ nói ra, cô nương tốt, ta chính là một gã thầy thuốc. Ta xem ngươi sắc mặt, cần phải là luyện độc công. Thiếu nữ cũng chính là Chu Nhi nhìn người trước mặt, lớn lên đến là đẹp, cái này khiến nàng nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Nghe được lời của hắn cũng không muốn biết người này là làm sao biết nàng luyện độc công, chỉ là đối đến, vậy thì thế nào? Vương Tuyên nhìn nàng càng phát ra không kiên nhẫn được nữa, nói thẳng đến, ngươi bây giờ không thể luyện tiếp nữa, ngươi đã trúng độc, nếu như không giải độc mà nói, ngươi có thể sẽ biến thành một cái người quái dị. Ngươi nếu như hắn lời còn chưa nói hết, Chu Nhi đã giơ lên trong tay đao hướng phía hắn chặt tới. Vương Tuyên lập tức thi triển lăng ba vi bộ né tránh, hắn có chút ngộng, không biết làm sao lại chọc tới tính khí này cổ quái nữ nhân. Mà lúc này Chu Nhi trong đầu chỉ có ngươi lại biến thành người quái dị. Nàng ghét nhất người quái dị, vậy mà nói nàng là người quái dị. Chu Nhi cầm đao tay chặt được nhanh hơn. Vương Tuyên đấu tốc độ là một điểm không đáng sợ, Chu Nhi liền chéo áo của hắn đều chặt không đến. Hắn vòng quanh gian nhà vòng vo vài vòng, Chu Nhi cũng liền đuổi vài vòng. Vương Tuyên nhìn nàng đã kiệt lực, lập tức tiến lên mấy chiêu liền đem Chu Nhi chế phục. Hắn đem Chu Nhi khiêng đặt ở chủ phòng bên cạnh, điểm huyệt đạo của nàng. Vương Tuyên mới đi ra ngoài đem đau khổ chờ hắn đấy mấy con thỏ cầm tiền đến. tại Chu Nhi muốn đao ánh mắt của người bên trong, Vương Tuyên hoàn thành mấy con thỏ vào nồi nghi thức, còn đem Chu Nhi đủ loại đồ gia vị đem ra, dương thật cao hướng trong nồi tắt đi. Lập tức một chậu thơm ngát xào thịt thỏ liền hoàn thành. Vương Tuyên tắt lửa, đem con thỏ múc đặt ở Chu Nhi lau đến khi sạch sẽ trên bàn cơm. Lúc này Chu Nhi đã sắp muốn chọc giận nổ. Vương muốn lại trở về chủ phòng, tại Chu Nhi ánh mắt ăn sống người bên trong mang đi nàng vừa rồi nấu chín cơm hạt gạo trắng lớn, ước chừng nhất đại nồi. Vương Tuyên lại trở về, hắn từ trên xuống dưới quan sát một chút Chu Nhi. Chu Nhi lúc này có chút luống cuống. Vương Tuyên lấn người tiến lên, Chu Nhi đồng tử đống nhiên phóng đại, lại đống nhiên nhắm lại. Hắn ác liệt khẽ cười một tiếng. Vương Tuyên đem người ôm ở bên cạnh bàn ngồi xuống, liền không nữa quản Chu Nhi, tự mình cầm chén đũa lên ăn xong rồi cơm. Vương Tuyên tốc độ ăn cơm cực nhanh, lập tức một chậu cơm chỉ thấy cuối cùng, một cái buồn lớn thịt thỏ cũng còn thừa không có mấy. Chu Nhi giật mình nhìn người trước mặt, thân hình cao lớn cân xứng, tướng mạo tuấn tú, có thể ăn nhiều như vậy đồ vật. Nàng tưởng một cái xinh đẹp ác nhân, không nghĩ tới đúng là một cái vô dụng. Chu Nhi cái bụng lúc này lại cô kêu. Vương Tuyên ăn đồ động tác một trận, lập tức nói ra, nhà. Ngươi nói bụng a, làm sao bây giờ ta đã ăn sạch hết. Chu Nhi đã sắp muốn khóc, trên thế giới tại sao có thể có ác liệt như vậy người. Lúc này Vương Tuyên đã quét dọn xong chiến trường, ngay cả nước đều bị hắn trộn cơm. Chương 46, Trương Vô Kỵ không thể tin tưởng, Chu Nhi sợ ngây người. Chương 46, Trương Vô Kỵ không thể tin tưởng, Chu Nhi sợ ngây người. Vương Tuyên vừa mới ăn cuối cùng đầy miệng cơm, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng âm thanh. Hắn nhìn thoáng qua địa đồ, quả nhiên tiêu ký đã biến thành hồng điểm. Vương Tuyên tự tay đem Chu Nhi giải khai huyệt đạo, cũng không có cùng nàng nói cái gì, mà là hướng phía phương hướng của thanh âm cấp tốc chạy đi. Chu Nhi vừa mới cũng người nghe được thanh âm, xem Vương Tuyên rời đi phương hướng thì biết rõ hắn đi nơi nào. Nàng suy nghĩ một chút cũng đi theo. Vương Tuyên đến trên bản đồ hồng điểm vị trí, mới phát hiện có cái cùng hắn bình thường lớn thiếu niên nằm trên mặt đất. Dưới người hắn có một chút mới mẹ cành cây, nhìn nữa hắn nằm vị trí, vừa lúc ở dưới vết mặt. Vương Tuyên nhìn ra đây là từ nhai thượng rất xuống. Thiếu niên đang nằm trên mặt đất cho dù đã hôn mê, vẫn còn ở nhỏ giọng đau kêu, có thể tưởng tượng là có nhiều đau nhức. Tay hắn vơi tới tìm tòi chân của mình. Có thể đả thương quá trọng căn bản là không nhúc nhích được, Vương Tuyên chỉ nhìn đến tay hắn một mực hướng trên đùi sờ soạn, đối với Vương Tuyên cái kia một nửa gò má bên trên tất cả đều là huyết, Vương Tuyên thấy không rõ hắn tướng mạo. Nhưng Vương Tuyên không rõ cảm thấy thiếu niên mười phần nhìn quen mắt. Lúc này Chu Nhi cũng tới rồi. Nàng xem thiếu niên, nàng nhẹ nhàng xách một cái âm thanh, nói ra, cao như vậy địa phương ngã xuống à. Không biết hắn là may mắn hay là không may mắn làm sao lại ngã xuống, bất hạnh ngã xuống còn có cảnh cây cho hắn hòa hoãn một cái dưới. Nói xong nàng cười duyên một tiếng. Còn nói thêm, trong cốc này không có đại phu, rời trấn trên cũng là cực xa, xem ra tiểu tử này muốn chết ta. Chu Nhi thanh âm mềm mại, lúc nói lời này mặt mày lộ vẻ cười. Vương Tuyên quay đầu nhìn nàng một cái, muốn nhìn một chút người nữ nhân này ăn dưa so với hắn còn vô tình dáng vẻ có phải hay không cũng cùng bình thường chính mình ăn dưa thời điểm. Hắn vừa lúc đối đầu nàng lộ vẻ cười đôi mắt. Trong mắt của nàng bừng tỉnh thu thủy, trong mắt sáng sủa, lại có ngầm có ý biến hóa kỳ lạ, Vương Tuyên hô hấp bị kiềm hãm. Cái ánh mắt này rất nhìn quen mắt. Bên hai truyền đến thiếu niên tiếng kêu đau. Vương Tuyên trong chốc lát tâm tư xoay chuyển. Rơi ngay, thiếu niên, tính tình cổ quái thiếu nữ. Những từ ngữ này tới hồi tại Vương Tuyên trong đầu chuyện. Đột nhiên hắn như là trộm được cái gì. Vương Tuyên lần nữa nhìn Chu Nhi con mắt, Chu Nhi bị dọa đến giật mình, lui về phía sau mấy bước. Thúy Thanh nói ra, ta cho ngươi biết cũng không nên sảng bậy a, ta cũng không sợ ngươi. Vương Tuyên thử dò xét hô một tiếng. Chu Nhi. Chu Nhi nghi ngờ nhìn thoáng qua Vương Tuyên. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ta không nhớ rõ ta đã thấy ngươi a. Vương Tuyên gặp nàng thật là làm cho Chu Nhi. Liên hội vàng xoay người đi kiểm tra thiếu niên. Hắn cầm ra khăn đem trên mặt thiếu niên huyết kế lau sạch. Chỉ thấy thiếu niên mi thanh mục tú, mày kiếm môi mỏng, tuấn nhã phi phàm. Lớn lên cùng Trương Thúy Sơn đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra giống như. Vương Tuyên lần này xác định thiếu niên chính là Trương Vô Kỵ. Hắn nhanh lên cho Trương Vô Kỵ đem một cái giới mạch. Vương Tuyên chân mày có rút nhanh. Hắn lại bắt đầu tra xét một chút Trương Vô Kỵ tình huống. Trương Vô Kỵ toàn thân nhiều chỗ gãy xương, chân trái gãy, bị thương nặng nhất là nội tạng, đã bắt đầu đổ máu, mất máu quá nhiều, nội thương rất nặng. Trong cơ thể còn có hàn độc càng là họa vô đơn chí. Vương Tuyên suy tư hồi lâu. Chỉ bằng y thuật của hắn thì không cách nào cứu Trương Vô Kỵ, chỉ có phối hợp Lục Khố Tiên Tặc mới có thể để cho hắn mau sớm khôi phục sinh cơ. Lục Khố Tiên Tặc có thể cướp đoạt thế giới sinh cơ cho mình sử dụng, những thứ này sinh cơ có thể dùng đến khôi phục thân thể, đồng thời cũng có thể dùng những thứ này sinh cơ phụ trợ đồng đội, phát ra những thứ này sinh cơ vì đồng đội chữa thương, để cho người ta trong nháy mắt thu được sinh cơ, cũng có tăng nhiều khí huyết tác dụng. Chu Nhi tại ngồi xổm Trương Vô Kỵ bên người nói ra, người này là muốn chết ta. Trương Vô Kỵ vào lúc này cũng lo lắng tỉnh lại. Hắn nhớ kỹ chính mình rơi xuống vách núi, cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới bị thụ ngăn cản một cái dưới, sau đó liền mất đi ý thức. Trương Vô Kỵ trợn mắt thấy chính là Chu Nhi. Chu Nhi đang nhìn Trương Vô Kỵ, gặp hắn tỉnh, lập tức cười nói, ngươi đã tỉnh. Trương Vô Kỵ ý thức còn có chút mờ nhạt nhìn Chu Nhi con mắt, hắn trực tiếp hô một tiếng, mẫu thân, ngươi đã đến. Chu Nhi bị làm cho sửng sốt. Trương Vô Kỵ nhớ tới thân lại bị Vương Tuyên một thanh đè lại. Trương Vô Kỵ lúc này mới thấy rõ trước người có hai người, niên kỷ gần giống như hắn. Hắn lập tức ý thức được chính mình nhận là người, sắc mặt biến thành hồng. Vương Tuyên nhìn hư nhược Trương Vô Kỵ trên mặt ngất ra mấy cái hồng ngất thật là không nói. Hắn đối với Trương Vô Kỵ nói ra, Vô Kỵ ngươi tốt nhất nằm ngửa, ngươi này lần bị thương rất nặng, trong thân thể gãy xương rất nhiều, nếu như động đâm thủng nội tạng có thể gặp phiền toái. Trương Vô Kỵ nhìn về phía Vương Tuyên, nhìn có chút quen thuộc, chỉ là muốn không nổi là ai. hỏi hắn, ngươi là? Vương Tuyên trong lòng thăng bằng, cũng chưa có trước tiên nhận ra đối phương. Hắn giả vờ thương tâm nói, Vô Kỵ, ngươi ngay cả ngươi tiểu sư tổ cũng không nhận ra được rồi sao? Trương Vô Kỵ mi tâm cao lại, giống như là đang suy tư tiểu sư tổ là ai. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, mới nhớ tới Vương Tuyên thân phận. Hắn có chút hưng phấn nói, nguyên lai là Vương Tuyên tiểu sư tổ à, nhiều năm như vậy không thấy ta một đúng là không nhận ra tiểu sư tổ. Nói giọng nói thấp xuống dưới. Vương Tuyên biết hắn nhớ tới cha mẹ của hắn, liền nói ra, ngươi này người không có lương tâm, ngươi khuôn mặt vết máu, ta vừa mới còn liếc mắt liền nhận ra ngươi tới, có thể ngươi khen ngược, còn muốn ta nhắc nhở. Trương Vô Kỵ vẫn không trả lời. Chu Nhi Phá nói hắn mới không có nhận ra, hắn ở một bên xem náo nhiệt nhìn hồi lâu, cuối cùng đem ngươi máu trên mặt lau sạch mới nhận ra. Vương Tuyên có chút chột dạ, vừa mới bắt đầu hắn quả thực không có ý định cứu người. Hắn vội vàng nói, Vô Kỵ ngươi bây giờ bị thương quá nặng, lại không trị ngươi sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Trương Vô Kỵ sắc mặt đã trắng bệnh, ý thức cũng bắt đầu không thanh tỉnh. Nghe được Vương Tuyên mà nói cũng chỉ là nhẹ nhàng ân một chút. Vương Tuyên để cho Chu Nhi không được lần lượt Trương Vô Kỵ, hắn cấp cho Trương Vô Kỵ chữa bệnh. Chu Nhi có chút không nguyện ý, bất quá vừa mới hai người đối thoại đó có thể thấy được hai người là biết. Nàng không tình nguyện đứng xa một chút. Vương Tuyên tay nắm cửa nhẹ nhàng đặt ở Trương Vô Kỵ trên trán. Tâm thần khẽ động, lập tức đã vận hành lên Lục Khố Tiên Tặc. Công pháp một vận chuyển, Vương Tuyên cảm giác được liên tục không ngừng sinh cơ từ thiên nhiên đi qua tay hắn bị hít vào Trương Vô Kỵ trong thân thể. Theo sinh cơ không ngừng đưa vào, Trương Vô Kỵ sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận. Chu Nhi nhìn không thấy sinh cơ di động, nàng chỉ là đột nhiên cảm giác bốn phía thứ gì đang lưu động. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Tuyên thu hồi tay của mình. Chu Nhi vội vã đã chạy tới hỏi, thế nào? Nàng gặp Trương Vô Kỵ sắc mặt khá hơn nhiều, vẫn còn không có tỉnh, còn nói thêm, ngươi như vậy chữa bệnh ta là lần đầu gặp, đến cùng có tác dụng hay không? Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Vô Kỵ tỉnh lại. Hắn khiếp sợ cảm thụ mình một chút thân thể, mới vừa cảm giác khó chịu toàn bộ đều tiêu thất. Tuyệt không đau, hắn thử dò xét ngồi dậy, lại đứng lên giật một cái. Chu Nhi một bộ gặp ủy bộ dáng nhìn Trương Vô Kỵ. Đây là vừa mới người phải chết sao? Sẽ không bị tiểu tử này đánh cháo a, nếu không nhà nào y thuật có thể làm cho một cái trọng thương lập tức đầy máu sống lại. Chương 47, hèn mọn Chu Nhi, địch nhân đến đuổi theo. Chương 47, hèn mọn Chu Nhi, địch nhân đến đuổi theo. Trương Vô Kỵ nhảy nhót mấy dưới đã bị Vương Tuyên kéo lại. Vô Kỵ, thương thế của ngươi còn chưa lành toàn bộ, cần lại tu dưỡng, chứ không nên dùng nội khí, nếu không khả năng đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Trương Vô Kỵ liền không còn nhảy lên kịch liệt. Hắn nhìn một chút Vương Tuyên, gặp hắn sắc mặt hồng nhuận, khí chất tuyệt hảo, cần phải mấy năm nay qua được cũng không tệ lắm. Tiểu sư tổ, mấy năm nay sư tổ lão nhân gia ông ta có sao không? Vương Tuyên cũng nhìn một chút Trương Vô Kỵ, chính hắn đều như thế thảm, vẫn còn ở nhớ những người khác, thật là thiện lương á vất khỏe, bất quá hai năm qua lão nhân gia ông ta đi ra ngoài tìm thuốc, một chốc không hồi báo đang. Trương Vô Kỵ cũng là biết Trương Tam Phong phải đi tìm thuốc gì, xem ra tiểu sư tổ mấy năm này võ công cũng vẫn là không có khởi sắc, nhìn hắn y thuật thần kỳ như vậy, cần phải là đem thời gian đều dùng tới học y lý mà thôi, ta về sau nhiều che chở một ít tiểu sư tổ a. Lúc này Chu Nhi đụng lên tới, trơ mắt nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên không giải thích được nhìn nàng. Chu Nhi ngươi có chuyện nói thẳng, ngươi như vậy nhìn ta còn tưởng rằng ngươi bị ta anh tuấn tiêu sái cho mê hoặc. Chu Nhi hừ nhẹ một tiếng, mở miệng phải mắng, nghĩ đến muốn tìm Vương Tuyên trị mặt của nàng. Lập tức lại là vẻ mặt định hót nhìn Vương Tuyên. Vương đại hiệp, Vương thần y đi, ngươi nói độc trên người ta có thể trị sao? Đương nhiên có thể trị a. Chu Nhi vui vẻ, nàng chân chó tiến lên cho Vương Tuyên gõ một cái vai. Cái kia thần y thì có thể hay không giúp ta trị liệu một chút, ta không muốn biến thành người quái dị. Vương Tuyên thoải mái động bà vai. Chu Nhi đi xuống một điểm. Chu Nhi khẽ cắn môi, tay đi xuống. Chu Nhi nhanh một chút, Chu Nhi nặng một chút. Trong lúc nhất thời đều là Vương Tuyên thanh âm. Chu Nhi tay đã bắt đầu axit antotenit. Vương Tuyên lúc này mới buông tha nàng. Chu Nhi cho là hắn muốn giúp chính mình chữa trị, lập tức nhảy đến Vương Tuyên phía trước. Nào ngờ Vương Tuyên lại bắt đầu làm khó dễ nàng. Chu Nhi ta vừa mới ăn chút dầu mỡ cơm nước, thực sự có chút không thoải mái. Ai? Ngươi nói trách bạn a? Chu Nhi lần nữa cắn răng. Chờ ta chữa cho tốt ngươi sẽ biết tay. Ta trong phòng còn có chút trái cây, ngài ngồi xong, ta đi cho ngài cầm. Vương Tuyên hài lòng gật đầu. Hắn giả ý nói ra, có thể hay không quá phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức. Chu Nhi nói xong lập tức bọn tới trong phòng nhỏ đem nàng mang theo một mực không nỡ ăn trái cây, mười phần đau lòng đưa cho Vương Tuyên. Vương Tuyên rắc rắc liền huyễn một cái giỏ trái cây. Chu Nhi quả thực đều muốn khóc. Vương Tuyên thấy thế biết không sai biệt lắm, lại thiệt đằng xuống dưới sợ là muốn hỏng việc. Chu Nhi, tới ta chữa cho ngươi một chỉ đi, đẹp như vậy mặt bị hủy cũng là đáng tiếc. Đúng lúc này từng tiếng chó sủa từ sơn lâm chỗ truyền đến. Trương Vô Kỵ sắc mặt đại biến. Hắn hướng nhìn bốn phía, phát hiện cái chỗ này địa thế bằng phẳng, tầm mắt mênh mông, nếu như chạy trốn người phía sau sợ là liếc mắt là có thể thấy. Trương Vô Kỵ đột nhiên chú ý tới bên cạnh có một cái tảng đá lớn, hắn lập tức thúc Vương Tuyên hướng nơi kín đáo đi tới. "Tiểu sư tổ, chúng ta mau tránh, nhanh lên một chút, nếu không bọn hắn đã tới rồi." Vương Tuyên bị Trương Vô Kỵ thúc trốn tảng đá lớn phía sau. Chu Nhi thấy thế cũng theo hai người ngồi xổm tảng đá lớn phía sau. "Trương Vô Kỵ, ngươi không sẽ chọc cho cái gì đại phiền phải à, ngươi cũng không nên liên lụy chúng ta a." Trương Vô Kỵ nhìn một chút Chu Nhi, lại quay đầu nhìn một chút tiểu sư tổ. Chính hắn còn không có khôi phục, tiểu sư thúc võ công thấp, nhìn cái này Chu Nhi tính tình cổ quái, võ công chắc cũng là không được. Một cái có thể đánh cũng chưa có. Tiểu sư tổ, như thế này nếu như bị phát hiện, ngươi và Chu Nhi cô nương phải nắm chặt thời gian chạy, mục tiêu của bọn họ là ta sẽ giúp các ngươi ngăn đón. Vương Tuyên nhìn hắn thần sắc kiên định, không giống làm bộ, hai tử này thực sự là một chút cũng không có đi sai hướng a, hắn không có nói chuyện. Nhìn Trương Vô Kỵ liếc mắt liền đem ánh mắt đặt ở sơn lâm lối ra bên kia. Lúc này trong núi rừng đã đi ra đoàn người, đi ở phía trước là một cái khổng lồ cẩu, có chừng cao cỡ một người. Lúc ních bộ lông theo gió lay động, đen kịt mũi thỉnh thoảng đối với mặt đất ngửi một cái. Người phía sau thật chặt theo nó, là một cái chừng 20 nữ tử, quần áo đỏ thắm y phục không biết có phải là ảo giác hay không, như là tiên huyết. Lớn lên của mỹ, lại kiều lại mị, trắng loạn phi thường. Vương Tuyên tính hai nàng thỉnh thoảng kêu tướng quân, cần phải là phía trước cái kia tên của con chó. Thanh âm cũng là lại kiều lại mị, để cho người ta nghe xong liền có nhất thời say mê. Phía sau nàng cũng là một cái cùng lứa cô nương, quần áo màu đen, động tác tự nhiên phong khoáng, biểu tình đạm nhiên. Động tác biểu tình đều có đại gia tiểu thư phong phạm, dung mạo nghiên lệ. Hai người đứng chung một chỗ dung mạo đều là cực mỹ, đúng là không phân được trên dưới. Trương Vô Kỵ nhìn trước mặt nữ tử, biểu tình trên mặt hết sức phức tạp, có mừng rỡ lại có chút hận ý. Trước mặt nhất nữ tử kia là ngay cả núi vây quanh trang trang chủ một trong Chu Vũ nữ nhi, Chu Cửu Chân. Phía sau nữ tử là một cái khác trang chủ nữ nhi Võ Thanh Anh, phía sau là nàng sư minh Chu Cửu Chân biểu ca Bệ Bích. Vương Tuyên nghe ra Trương Vô Kỵ nói Bệ Bích tên thời điểm cơ hồ là cắn răng nói, trong mắt hắn hiện lên một tia hứng thú. Hắn cẩn thận nhìn một chút cái kia gọi Bệ Bích, phải là hai nữ tử sau lưng nam tử kia, lớn lên đến là cũng có thể. Vương Tuyên liếc mắt liền nhìn ra, nam tử này là cái kẻ đổi bại cao thủ a. Thỉnh thoảng cũng gọi Chu Cửu Chân nữ tử liếc mắt đưa tình nhìn cô gái, ánh mắt đều muốn tơ tầm. Thừa dịp Chu Cửu Chân không chú ý lại cùng phía sau Võ Thanh Anh không tiếng động chuyển động cùng nhau, kéo tay nhỏ bé, thân thể thỉnh thoảng tiếp xúc một chút, chọc cho hai nữ tử khuôn mặt đều xấu hổ hồng không thôi. Vương Tuyên thấy cái kia náo nhiệt ra, cái này nhân loại nếu như tại Lam Tinh đều có thể ra một quyển kẻ đổi bại dạy bảo sách. Theo mấy người càng ngày càng gần, Trương Vô Kỵ càng ngày càng khẩn trương. Vương Tuyên nhìn hắn quả đấm bóp gắt ga mà, cắn răng, con mắt cũng là trừng thật to. Hắn không khỏi cười khẽ một tiếng. Vô Kỵ, những người này là không phải đối với ngươi lừa tài gạt sắc, ngươi cho tiểu sư tổ nói một câu, cho ta vui a vui a. Trương Vô Kỵ nghe được lừa gạt chữ, nhất thời lại là một mạch, lần này con mắt đều đỏ lên vì tức. Vương Tuyên còn tưởng rằng đem người nói khóc, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng câm miệng. Đúng lúc này, cái kia gọi tướng quân cầu hướng phía Vương Tuyên ba người vị trí địa phương sủa điên cuồng. Trương Vô Kỵ cùng Chu Nhi đều là cả kinh sao, Vương Tuyên thần sắc không thay đổi. Tiểu sư tổ, bọn hắn phát hiện vị trí của chúng ta, nhớ kỹ, như thế này ta để cho các ngươi chạy các ngươi bỏ chạy, mấy người bọn hắn hết sức lợi hại, đặc biệt Chu Cửu Chân nhất dương chỉ. Còn có chạy thời điểm nghìn vạn lần cẩn thận con chó kia. Nói xong Trương Vô Kỵ cầm lấy mặt đất không biết lúc nào tìm đến cây gậy nắm ở trong tay. Ngay tại mấy người đang sẽ phải lúc tới, Trương Vô Kỵ bỗng nhiên nhảy ra ngoài cuốn lấy mấy người, la lớn, "Tiểu sư tổ, đi mau." Chu Cửu Chân mấy người đầu tiên là cả kinh, đợi thấy Trương Vô Kỵ phía sau chỉ có hai người lại yên lòng. Nàng chán ghét nhìn thoáng qua Trương Vô Kỵ. Chương 48, Vương Viên, đụng đến ta võ đang đệ tử người, chết. Chương 48, Vương Viên, đụng đến ta võ đang đệ tử người, chết. Ngươi này cái người quê mùa mệnh đến là lớn, cao như vậy địa phương ngã xuống cũng chưa có chết, thật là không công hại chúng ta động một hồi tay. Nói xong còn ghét mà vẫy vẫy tay. Trương Vô Kỵ lúc này đã tỉnh táo lại, nhìn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Vương Tuyên. "Tiểu sư tổ ngươi nên đi." Vương Tuyên không nói, chỉ là vỗ vỗ vai hắn. "Vô Kỵ a, tiểu sư tổ làm sao lại bỏ ngươi lại đâu?" Nghe được bọn hắn đối thoại, Chu Cửu Chân, Võ Thanh Anh cùng Vệ Bích ba người đối với nhìn kỹ liếc mắt. Vệ Bích hung ác nham hiểm nhìn Vương Tuyên bọn hắn liếc mắt. Phu cận hẳn không có người của bọn họ, biểu muội, mấy người này làm sao bây giờ? Chu Cửu Chân nhìn Vệ Bích, trong mắt tràn đầy tình ý, biểu ca đã như vậy liền một chỗ giết ta. Vệ Bích cùng Võ Thanh Anh hai người gật đầu. Chu Cửu Chân quay đầu nhìn vẫn còn nói lời nói Vương Tuyên cùng Trương Vô Kỵ. Vị này võ đang thiếu hiệp tất nhiên tới nơi đây, các ngươi giống như tên nhà quê này lưu lại đi, nơi đây phong cảnh tươi đẹp, làm một cái nơi táng thân cũng không tệ lắm đâu. Trương Vô Kỵ tức giận liền muốn hướng mấy người đánh. Chu Nhi cũng giống như vậy, lúc này đã nghĩ trước dưới vì cường. Vương Tuyên nhưng là trực tiếp đối với Chu Cửu Chân sử dụng lục mạch thần kiếm. Tại hai người còn không có xông tới thời điểm, nội khí từ Vương Tuyên trong tay hướng về Chu Cửu Chân bắn nhanh đi ra ngoài, Chu Cửu Chân ngã xuống đất bỏ mình. Trên mặt vẫn là vừa mới bộ kia dương dương đắc ý biểu tình. Lúc này Vệ Bích đoàn người còn chưa phản ứng kịp. Vương Tuyên mạn điều tư lý nói ra, dám đụng đến chúng ta võ đang người chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là chết. Võ Thanh Anh ngón tay đặt ở Chu Cửu Chân trên lô mũi dò xét một chút, lập tức thét chói tai lên tiếng. Lúc này Vệ Bích xoay người chạy, hắn tốc độ chạy trốn đến đúng vậy nhanh, nhoáng lên thần công phu đã chạy đến sơn lâm bên cạnh. Vệ Bích vừa mới nhảy vào cánh rừng một bước, phía sau bắn nhanh mà đến nội khí đã đánh xuyên trái tim của hắn. Hắn chậm rãi đi phía trước nào tới. Lúc này tướng quân cũng phát hiện mình chủ nhân đã chết, lập tức phát cuồng. Bất quá còn không đợi nó nhảy lên đả thương người, Vương Tuyên đã cho nó đút một đạo lục mạch thần kiếm nội khí. Thân thể cao lớn té trên mặt đất, cảm giác mà đều chấn động. Vương Tuyên mặc kệ nó, lập tức hướng phía còn dư lại mấy người bắn nhanh hơn 10 đạo nội khí. Lúc này tất cả mọi người đã ngã xuống. Mấy hơi thở ở giữa Vương Tuyên liền đem hơn 10 người giết đi. Người đứng chỉ còn lại có Vương Tuyên ba người, lúc này hệ thống thanh âm vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, khen thưởng mát cấp công pháp tạp một tờ. Vương Tuyên nhất thời hài lòng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Trương Vô Kỵ cùng Chu Nhi cũng còn không có phản ứng kịp. Lúc này bọn hắn chỉ là vẻ mặt ngậm nhìn Vương Tuyên. Đợi phản ứng kịp, Trương Vô Kỵ bấm một cái bắp đùi của mình, một hồi đau đớn truyền đến. Hắn không có nằm mơ. Tiểu sư tổ cũng quá mạnh a. Tiểu sư tổ thân thủ thật là không thể tưởng tượng nổi a. Lập tức Trương Vô Kỵ thấy đầy đất thi thể, khó tránh khỏi lo lắng. "Tiểu sư tổ, chúng ta giết nhiều người như vậy có thể hay không có đại phiền toái?" Vương Tuyên thần sắc không thay đổi. "Đây là ta giết, có người nghĩ đến báo thủ cứ tới tìm ta. Tất nhiên ta dám giết, ta sẽ không sợ." Nói xong vừa nhìn về phía vẻ mặt lo lắng Trương Vô Kỵ. "Vô Kỵ, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ là chúng ta võ đang hay là ta, cho tới bây giờ còn không sợ phiền phức, nếu như người khác chọc ta, nhục ta, hại ta, ta tất phải giết." "Là..." "Tiểu sư tổ, Vô Kỵ nhớ kỹ." Vương Tuyên vô vô vai hắn. "Ngươi nếu như đánh không lại cũng có thể van cầu ta à, tiểu sư tổ sẽ không mặc kệ ngươi." Nói xong Vương Tuyên ha 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 cười ha hả. Trương Vô Kỵ không có bởi vì hắn mà nói tức giận, cũng theo Vương Tuyên cười. Chu Nhi cũng là bị Vương Tuyên võ công kinh động. Đồng thời lấy cũng may mắn chính mình không có cùng Vương Tuyên đánh nhau, nếu không nàng sợ là lại muốn nằm ở nơi này. Nàng xem liếc mắt chết không nhắm mắt Chu Cửu Trân, cho dù là chết cũng vẫn là đẹp như vậy. Chu Nhi theo bản năng sờ sờ mặt mình, mò lấy cái kia nhỏ mụn. Nàng nhất thời tâm tình thấp xuống, nhìn về phía cùng Trương Vô Kỵ một chỗ cười to Vương Tuyên. "Vương đại hiệp, ngươi không phải nói giúp ta chữa bệnh sao? Còn trị bất trị?" Vương Tuyên nghe vậy, để cho Chu Nhi tới cho nàng trị liệu. Chu Nhi đi tới Vương Tuyên trước người. Vương Tuyên lúc này mới cẩn thận nhìn một chút Chu Nhi khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng bước lên Chu Nhi khuôn mặt, nhìn kỹ trên mặt nàng mụn. Chu Nhi nhìn Vương Tuyên gần trong gang tấc dưới mặt ý thức nín thở. Tiếp theo một cái chớp mắt Vương Tuyên tay nắm cửa thu hồi. Hắn bình tĩnh nói, "Ngươi trúng độc vẫn là không nặng, ta cho ngươi chắc chắn trầm thì tốt rồi." Chu Nhi phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng gật đầu. Không có chú ý tới Vương Tuyên rũ xuống tay không tự chủ mà xa một chút. Vương Tuyên để cho Chu Nhi trở lại trong phòng nhỏ. Hắn xuất ra một bao dược để cho Trương Vô Kỵ cho ngao bên trên. Lại đem Chu Nhi xoa bóp ngồi ở trên cái băng. Lại từ hắn trong bao quần áo xuất ra hắn ngân châm. Thủ đoạn tung bay ở giữa, Chu Nhi đã bị ghim thành một cái bé nhím nhỏ. Một bên đang tại thức đêm Trương Vô Kỵ nghẹo đầu từ phòng bếp bên trong cánh cửa, giật mình nhìn Vương Tuyên ghim kim. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai ghim kim như là luyện kiếm, nhanh vững vàng chuẩn, ra tay quả quyết. Ghim hết châm hay là chờ nửa khắc đồng hồ, Vương Tuyên mới đem châm lấy ra. Vừa mới lấy ra một cây ngân châm cuối cùng, Chu Nhi hoa, phun ra một ngụm máu đen, lúc này Vương Tuyên kéo qua tay nàng lặng lặng mà đem xem mạch. "Độc tố của ngươi đã sắp xếp không sai biệt lắm." Trương Vô Kỵ cũng đem dược bưng tới. Chu Nhi tiếp nhận nhắm mắt lại nắm lô muối một ngụm rót hết. Vương Tuyên thấy thế trêu ghẹo nói, "Chu Nhi thực sự là nữ trung hào kiệt a." Uống xong thuốc Chu Nhi liếc hắn một cái, nhưng không có nói cái gì nữa lời khó nghe. Vừa mới cái kia một ngụm máu đen phun ra, nàng liền phát hiện chính mình quanh năm buồn bực được hốt hoảng tâm miệng tuyệt không khó chịu. Cả người có một loại thoải mái không diễn tả được cảm giác. Chu Nhi nhớ tới mặt của nàng, lại đưa tay đi sờ mặt nàng, mò lấy cái kia mụn khó tránh khỏi có chút mất mát. Vương Tuyên thấy thế, "Các loại cái này dược phát huy dược hiệu thì tốt rồi, nếu là ngươi không kịp đợi ngươi có thể van cầu ta, ta có lẽ có biện pháp để ngươi sống tốt." Chu Nhi nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, không chút nào mang do dự nói ra, "Rồi sao, van cầu ngươi, Vương thần ý đi." Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Vương Tuyên, trong mắt hình như có nháy mắt lay động, trong suốt động nhân. Vương Tuyên hơi hơi hoảng thần, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại. "Đã ngươi đều cầu ta, ta miễn bi kỳ nan liền giúp một chút ngươi đi." Vương Tuyên để cho Chu Nhi quay lưng lại. Chu Nhi xoay người, Vương Tuyên tay trái thành trưởng dán tại Chu Nhi sau lưng mèo. Tâm niệm vừa động, lục hố tiên tặc tự động vận chuyển, liên tục không ngừng sinh cơ từ phía trên mà ở giữa lưu động tới, bị Vương Tuyên chậm rãi dẫn vào Chu Nhi trong cơ thể. Chu Nhi cảm giác một dòng nước ấm từ sau lưng của mình chậm rãi tiến vào, theo kinh mạch của mình lưu động, một đường tư dưỡng thân thể của chính mình, những nơi đi qua sức sống tràn trề ý bảo, chạy qua toàn thân sau đó, Chu Nhi phát hiện mình trên mặt bắt đầu ngứa, nàng muốn tự tay đi tìm đòi. Lúc này phía sau truyền đến Vương Tuyên thanh âm trầm thấp, "Không được đụng, đây là đang khép lại, lập tức tốt, chờ thêm chút nữa." Chu Nhi lỗ tai tê dại. Chương 49, thực lực tăng bọn. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt kinh ngạc. Chương 49, thực lực tăng bọn. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt kinh ngạc. Bất quá nàng nghe lời thả tay xuống. Mấy hơi thở sau Vương Tuyên thu tay về. "Có thể." Hắn giọng bình thản nói ra. Chu Nhi lập tức chạy đến trong phòng soi trước gương chiếu. Lập tức trong phòng nhỏ đều là Chu Nhi thanh âm kinh ngạc vui mừng. "Được rồi, được rồi. Ta khỏe thật, ta sẽ không thay đổi thành người quá dị." Lại là từng trận tiếng cười duyên vang lên. Vương Tuyên cũng không tự giác lộ ra nụ cười. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại chỗ cười ngây ngô Trương Vô Kỵ. Tiểu tử này nhìn mười phần không thông minh dáng vẻ, võ lực giá trị cũng không có rất cao, để cho chính hắn hồi võ đang sợ là sẽ bị người lừa gạt. Vương Tuyên bất đắc dĩ nâng chán. "Vô Kỵ, ta đưa ngươi hồi võ đang a." Trương Vô Kỵ sửng sốt, không nghĩ tới hắn thật sự có một ngày có thể hồi võ đang đi. Lập tức lại nghĩ đến chính mình hồi võ đang hẳn là sẽ cho võ đang mang đến phiền phức. Vương Tuyên nhìn hắn biểu tình cũng biết Trương Vô Kỵ đang suy nghĩ gì. "Vô Kỵ, ngươi không cần phải lo lắng sẽ cho võ đang mang đến nguy hiểm, tất cả có ta." Trương Vô Kỵ chỉ là do dự trong nháy mắt, nghĩ đến trước đó Vương Tuyên trôi triển lộ ra thực lực cường đại, rồi mới lên tiếng, "Đa tạ tiểu sư tổ." Nghe vậy Vương Tuyên không nói gì thêm, mà là hướng phía buồng trong hô một tiếng, "Chu Nhi, lúc đó cáo tử." Nói xong hắn cũng không đợi Chu Nhi hồi 240 ứng với liền mang theo Trương Vô Kỵ đi. Các loại Chu Nhi nghe vậy chạy đến, hai người đã không thấy bóng người. Chu Nhi nhất thời có chút buồn vô cớ. Lúc này Vương Tuyên đã mang theo Trương Vô Kỵ xuyên qua sơn lâm, đi tới bên ngoài sơn cốc. Vương Tuyên thấy xa xa có một cái sơn động. "Vô Kỵ, nơi này có con sông, ngươi trước thanh lý dọn dẹp một chút vết máu trên người, ta đi bên kia sơn động." Trương Vô Kỵ gật đầu, hắn cũng không hỏi Vương Tuyên đi sơn động làm cái gì, ngồi xổm xuống mà bắt đầu dọn dẹp. Vương Tuyên hài lòng gật đầu, dưới chân khẽ động đã đến trong sơn động. Hắn vừa đứng định, tâm thần khẽ động, hệ thống sử dụng công pháp mát cấp tạm. Ken, Hệ thống kiểm tra đo lường đã có một môn công pháp có thể sử dụng mát cấp tạm, mời ký chủ mặc cho tuyển một môn sử dụng. Ken. Đã đối với Minh Ngọc công sử dụng mát cấp tạm. Ken. Mát cấp tạm sử dụng thành công. Hệ thống thanh âm vừa dưới, Vương Tuyên cũng cảm giác trong cơ thể xuất hiện đại lượng nội khí, trong óc cũng nhiều đại lượng về Minh Ngọc công luyện tập ký ức cùng thực chiến ký ức. Vương Tuyên lập tức hấp thu tiêu hóa những ký ức này. Không đến một khắc đồng hồ, Vương Tuyên đã hoàn toàn hấp thu Minh Ngọc công công pháp. Ken. Chúc mừng ký chủ Minh Ngọc công mát cấp. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được trong vòng 20 năm lực. Ken. Chúc mừng ký chủ cảnh giới thăng tới vô thượng đại tông sư hậu kỳ. Vương Tuyên khẽ miệng hiện một nụ cười. Tâm hắn niệm khẽ động, Minh Ngọc công vận chuyển. Thoáng chốc Vương Tuyên cả người da thịt đột nhiên trở nên thấu trắng như ngọc, hắn cảm nhận được mình nội khí như tuột bị nẹ quay trùng quanh ở bên cạnh. Vương Tuyên đi về phía trước một bước, trên đất một thanh kiếm gậy lập tức bị hắn hút tới. Ánh mắt hắn tờ mờ sáng. Lần nữa vận chuyển nội khí, đem Minh Ngọc công vận chuyển tới cực hạn. Vương Tuyên cả người trở nên càng thêm tố bạch, hắn giơ tay lên nhìn một chút, giống như là bị vũ khí bao quanh băng. Hắn lại đem tay bám vào mặt đất lập tức có một màn sương lạnh. Vương Tuyên ngừng vận chuyển Minh Ngọc công. Hắn cảm thụ mình một chút trong cơ thể nội khí, phát hiện nội khí còn gia tăng rồi. Vương Tuyên hơi hơi kinh ngạc. Môn công pháp này vậy mà không tổn hao nội khí. Hắn lại nghĩ tới Lăng Ba Vi bộ vận chuyển nội khí cũng là không giảm, trái lại còn tăng. Minh Ngọc công cũng không có đặc biệt gì. Vương Tuyên đi ra sân động, xem Trương Vô Kỵ đã dọn dẹp xong, đứng tại chỗ chờ đợi mình. Liền kêu lên hắn một chỗ lại hướng phía võ đang đi tới. Mấy canh giờ sau, Yêu Nguyệt xuất hiện ở sơn cốc bên trong. Nàng nhận được tin tức liền chạy tới. Không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm một bước. Yêu Nguyệt vừa muốn ngồi xuống nhìn một chút thi thể trên đất. Lúc này nàng cảm giác được trong không khí có quen thuộc hương vị. Đứng dậy, nàng liếc mắt liền thấy từ nhai thượng chậm rãi bay xuống nữ tử. Đây không phải là Đông Phương Bất Bại là ai? Đông Phương Bất Bại thấy Yêu Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hai người cũng không có đánh nhau. Đông Phương Bất Bại tự nhiên hỏi, cái kia tiểu hôn đản lại chạy. Cờ cờ bờ cờ, Yêu Nguyệt gật đầu. Ngươi cũng biết chính mình không có chúng động. Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào Đông Phương Bất Bại trên mặt. Cùng ngày trở về ta tìm thần y liền nhìn, thần y liền nói ta vẫn chưa chúng động. Đông Phương Bất Bại cười to nói, "Ưởng chúng ta còn là trên giang hồ lừng lẫy nhân vật nổi danh, còn bị một cái tiểu hài tử xấu xa đùa bỡn, ta thật sự là chịu không nổi cái này khí, lần này ta nhất định phải tìm cái kia tiểu hôn đản báo thù." Yêu Nguyệt không nói gì, nhưng trong mắt tức giận đã nói rõ tất cả. Nói xong hai người đều hướng phía thi thể trên đất nhìn lại. Yêu Nguyệt chỉ vào thi thể nói ra, "Toàn bộ đều là một kích bị mất mạng, thủ pháp cũng giống như nhau." Đông Phương Bất Bại ngồi xổm người xuống nhìn thoáng qua tổn thương miệng, là bị lục mạch thần kiếm giết chết. Yêu Nguyệt cũng sang xem cái này độ mạnh yếu, hẳn là chỉ có mát cấp lục mạch thần kiếm có thể làm được. Hai người hết sức kinh ngạc. Trước đó gặp phải Vương Tuyên lúc hắn còn không có mạnh như vậy thực lực. Ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy hắn tiến bộ giống như cái này thần tốc. Yêu Nguyệt thấy không có gì để xem, xoay người chuẩn bị đi. Đông Phương Bất Bại thấy thế nói ra, tất nhiên mục tiêu của chúng ta nhất trí, cái kia tiểu hỗn đản giàu hoạt như vậy, chẳng chúng ta hợp tác. Yêu Nguyệt xoay người nhìn Đông Phương Bất Bại gặp nàng thần sắc chăm chú, không phải nói đùa. Nàng thoáng suy tư một chút liền đồng ý, hai người liền đồng thời đi. Các nàng mới vừa đi, đã tới rồi đoàn người. Bọn hắn đối với thi thể đầy đất thập phần phẫn nộ. Những người này chính là Liên Hoàn Sơn Trang người. Chu Trang chủ đang ôm Chu Cửu Chân thi thể gương mặt bi thống. Hắn đối với thủ hạ chính là người giận quát, cho ta mở rộng thăm dò phạm vi, kêu nữa người đi cách gần đó trên thành trấn nhìn một chút, nhất định phải đem Trương Vô Kỵ cùng hắn đồng bọn tìm được. Là, mà Vương Tuyên không biết nhiều người như vậy đang tìm chính mình. Lúc này hắn đã mang theo Trương Vô Kỵ đến khách sạn. Bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại hồi võ đang. Vương Tuyên tìm tiểu nhị muốn hai gian phòng, liền mang theo Trương Vô Kỵ ngồi ở khách sạn đại sảnh ăn. Hắn như cũ vẫn là điểm rất nhiều cơm nước. Tiểu nhị lập tức đem thức ăn đưa ra. Trương Vô Kỵ nhìn tiểu nhị đem từng đạo đồ ăn bưng lên, xiêm áo tràn đầy một bàn. Tiểu sư tổ những thứ này nhiều lắm a, đủ ăn là được, không cần thiết tốn kém như vậy. Lúc này mới có bao nhiêu, cũng không đủ ăn, bên cạnh cái kia mấy bản cũng là chúng ta, Vô Kỵ ngươi ăn nhiều một chút ta. Vương Tuyên nói xong cũng túi đầu ăn một miếng. Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn một chút, phát hiện bên cạnh bọn họ trên bàn không có một bóng người, trên bàn quả thực bày đầy cơm nước. Trong lòng cả kinh, lẽ nào đây thật là tiểu sư tổ điểm, trong nơi này ăn hết a. Hắn quay đầu vừa nhìn Vương Tuyên đã đem đồ ăn trên bàn ăn không sai biệt lắm. Trương Vô Kỵ lại là thất kinh. Hắn há to mồm nhìn Vương Tuyên một đũa hướng trong miệng đưa thức ăn, tốc độ cực nhanh, nhưng nhìn chút nào cũng không chật vật. Trong chốc lát này Vương Tuyên đã rời đi một cái bàn, đến khác một cái bàn. Trương Vô Kỵ hơn nữa ngày mới đem miệng của mình khép lại. Đây là một người bình thường sức ăn sao? Nhìn càng ngày càng ít đồ ăn hắn cũng không kịp xem, túi đầu cũng ăn. Chương 50, Vương Tuyên VS Yêu Nguyệt Đông Phương Bất Bại. Chương 50. Vương Tuyên VS Yêu Nguyệt Đông Phương Bất Bại. Lúc này Vương Tuyên dị thường đã khiến cho rất nhiều người chú ý, hầu như toàn bộ khách sạn người đứng ở trong đại sảnh nhìn Vương Tuyên ăn. Chơi ạ, đây là đã ăn ba bàn đi, hắn không chống đỡ sao? Đây mới là danh chính ngôn thuận vô dụng a. Hoa, ăn thật khỏe. Trương Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn liếc mắt vẫn còn ở chăm chú cơm khô Vương Tuyên. Tiểu sư tổ những nghị luận này âm thanh cũng không có động hợp tác sao? Trương Vô Kỵ thật là chịu không nổi, để đũa xuống đứng dậy đứng đến một bên. Chỉ còn lại có Vương Tuyên một người ngồi ở trên bàn ăn cái gì? Trên bàn mâm thật cao được gấp. Bên cạnh là xem náo nhiệt một đám người. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại vào nhà trọ môn liền thấy một màn này. Hai người trong chốc lát có chút một lời khó nói hết. Tiếp theo một cái chớp mắt Đông Phương Bất Bại huy trưởng hướng Vương Tuyên kích ra. Nhưng nội khí đánh tới Vương Tuyên trên người lại biến mất vô tung vô ảnh. nếu không phải là bị nội khí lan đến gần mầm cùng cái bàn nát một chỗ, Đông Phương Bất Bại đều cho là mình vừa mới không có công kích. An đang vui vẻ Vương Tuyên cũng là bị sợ một cái nhảy. Hắn vừa mới cũng đã nhận ra nguy hiểm nhưng Đông Phương Bất Bại tốc độ công kích quá nhanh. Hắn còn chưa kịp tránh, đã bị nội khí đánh tới trên người. Vương Tuyên còn tưởng rằng chính mình cũng bị đánh, không nghĩ tới cái kia cổ mạnh mẽ nội khí tiếp xúc được thân thể hắn đã bị hóa giải. Lúc này Vương Tuyên không tìm lại được phun ra một ngụm trọc khí. Hắn linh quang nhất điểm, chẳng lẽ là lục khố tiên tặc? Hắn vừa mới ăn đồ thời điểm lục khố tiên tặc tự động liền vận chuyển. Hơn nữa lục khố tiên tặc lưu hóa giải công pháp tác dụng. Vương Tuyên thở phào một hơi thở. Hắn nhìn về phía Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại. Hai nữ nhân này làm sao liên thủ? Trước đó không phải còn muốn chết phải sống sao? Thực sự là kỳ kỳ quái quái hữu nghị. Đông Phương Bất Bại gặp Vương Tuyên nhìn về phía các nàng, còn dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chính mình cùng Yêu Nguyệt. Tiểu hỗn đản, ngươi xem cái gì xem, ngươi dám dùng giả độc dược gạt chúng ta, ngươi nên làm tốt chúng ta tới cửa tìm được ngươi rồi giáp ngộ. Yêu Nguyệt không nói gì mà là bay thẳng trên người tiền triều lấy Vương Tuyên đánh. Đông Phương Bất Bại không có tiến lên chỉ là ở một bên quan chiến. Hai người lập tức liền đánh thành một đoàn. Trương Vô Kỵ muốn đi lên hỗ trợ. Vô Kỵ không được qua đây, ta không cần ngươi hỗ trợ. Hắn ngừng tức bộ nhìn ba người tranh đấu. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt vừa mới ở trên đường lúc cũng đã thương lượng xong. Hai người đồng thời xuất thủ trước tiên đem Vương Tuyên bắt đang chậm rãi tính sổ. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người có cổ quái công pháp có thể hóa giải công kích. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt đối với nhìn kỹ liếc mắt. Yêu Nguyệt lui ra phía sau. Đông Phương Bất Bại tiến lên, nàng gia tăng công kích lực độ cùng Vương Tuyên đánh nhau. Vương Tuyên trong chốc lát có chút cật lực, hắn lập tức đã vận hành lên mình một công. Bởi vì ba người cách gần đó, Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt trong chốc lát không quan sát bị Vương Tuyên một thanh liền hút lại. Yêu Nguyệt cảm thụ được sau lưng mạnh mẽ hấp lực, nàng đồng tử chấn động. Đây là Minh Ngọc Công. Hắn vậy mà học xong Minh Ngọc Công. Hắn đã luyện đến mát cấp Minh Ngọc Công. Đông Phương Bất Bại lúc này nói ra, Yêu Nguyệt tên tiểu hôn đản này đem các ngươi Di Hoa Cung Minh Ngọc Công học cái 10 phần 10 a. Yêu Nguyệt phục hồi tinh thần lại, lập tức nội khí bắt đầu khởi động chấn động mạnh một cái liền tránh thoát. Đông Phương Bất Bại cũng là như vậy. Hai người không còn gần người cùng Vương Tuyên tranh đấu. Kiếm khí cùng nội khí vung lên lại sẽ bị Vương Tuyên trên người cổ quái công pháp hóa giải được. Chỉ có thể cầm vũ khí không xa không gần công kích Vương Tuyên. Mà Vương Tuyên vừa dùng Minh Ngọc Công lại dùng Lăng Ba Vi Bộ phối hợp. Trong lúc nhất thời cùng Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt hai người đánh cho khó phân sản sản như nhau. Bất quá theo thời gian trôi qua, Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt cảm giác càng đánh càng mệt mỏi. Các nàng lại nhìn về phía Vương Tuyên, phát hiện so với hắn trước đó không có đánh trước đó còn tinh thần hơn. Hai người chợt cảm thấy không thích hợp. Lấy hai người công lực theo lý thuyết cho dù là toàn lực xuất kích cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian liền sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt hai người lập tức rời xa Vương Tuyên. Vương Tuyên đã gặp các nàng động tác thì biết rõ hai người sợ là nhận thấy được chính mình dùng lục khố tiên tặc ăn cắp hai người bọn họ sinh cơ. Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hai người thực lực ở nơi nào nhận thấy được cũng là tất nhiên. Chỉ là có chút tiếc nuối hai người sớm như vậy liền phát hiện. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại. Vương Tuyên công pháp quá mức cổ quái, tiếp tục như vậy nữa chúng ta sẽ bị hắn dây dưa đến chết. Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Vương Tuyên, nói ra, chúng ta tốc chiến tốc thắng, dùng toàn lực a, xem hắn một cái vô thượng đại tông sư làm sao đối phó hai cái vô thượng đại tông sư toàn lực công kích. Yêu Nguyệt gật đầu. Vương Tuyên nhìn hai người tựa hồ là muốn cùng nhau liên thủ phát đại chiêu. Hắn còn không đợi hai người đánh tới, Vương Tuyên lập tức vận chuyển tâm trung. Một đạo màu vàng trung cạ lập tức thoáng hiện tại Vương Tuyên bốn phía. Hai người công kích đánh vào tâm trung bên trên không có tổn hại đến Vương Tuyên chút nào. Cầu tiên hoa. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại thấy vậy lại là một đạo mãnh liệt công kích ra. Này đạo công kích vẫn là như thế đánh vào trung cạ bên trên một điểm đợt sóng cũng chưa có lên. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại nhìn cái này màu vàng trung cạ sắc mặt hết sức khó coi. Trên giang hồ nghe đồn tâm trung là vong ưu đại sư sáng tạo độc đáo, thập phần lợi hại. Hôm nay gặp mặt quả thế, các nàng đối với Vương Tuyên trong chốc lát đã không có biện pháp, chỉ có thể lạnh rên một tiếng chuẩn bị rời đi. Vương Tuyên gặp hai người phải đi, lập tức rêu cợt nói, nha. Đại danh đỉnh đỉnh hắc mộc nhai chủ nhân Đông Phương Bất Bại cùng thanh danh hiển hách Di Hoa cùng cung chủ Yêu Nguyệt, làm sao không đánh à? Theo ta loại này tiểu tử đều đánh không thắng, nói ra cũng không sợ người chê cười. Phải đi nhanh như vậy chẳng lẽ là sợ rồi sao? Yêu Nguyệt trong trẻo lạnh lùng con người cao lại. Không Đông Phương Bất Bại trực tiếp buông lời nói tiểu hỗn đản, ngươi chờ à, chúng ta lần sau trở lại, nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Nói xong hai người xoay người rời đi. Một bên Trương Vô Kỵ trận to hai mắt nhìn vẫn còn ở được nước trong Vương Tuyên. Không rõ trước kia luyện võ chắc trở nhà là thế nào làm được. Hiện tại thay đổi lợi hại không nói, còn có thể một người chiến hai cái vô thượng đại tông sư không chút nào bị coi thường. Lẽ nào đây chính là trên sách nói đại tài trưởng thành một sao? Ẩn nút phía sau cửa mấy cái Chu Vũ Liên Hoàn Sơn Trang mấy cái tiểu lâu la, bị Vương Tuyên võ lực của giá trị sợ đến lạnh run. Người này có thể đem Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt hai cái vô thượng đại tông sư đều đánh chạy. Mấy người bọn hắn tôm nhỏ tiểu dài không phải động động ngón tay chuyện này sao? Mấy người xoay người đã nghĩ chạy, không nghĩ tới vừa quay đầu liền thấy trang chủ Chu Vũ. Chu Vũ âm chắc chắc nhìn một chút Vương Tuyên cùng Trương Vô Kỵ. Hắn biết mình đánh không lại hai người này. Chu Vũ suy tư trong nháy mắt, lập tức đáy mắt hiện lên lau một cái âm oan. Hắn vất tay để cho mấy cái đệ tử tiến lên. Mấy người kia xỉ xỉ xách xách đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng kêu một tiếng trang chủ. Chu Vũ hiện tại không có tâm tình cùng bọn họ tính toán, chỉ là thấp giọng nói, ta muốn trên giang hồ tất cả mọi người biết Trương Thúy Sơn con trai Trương Vô Kỵ tại võ đang xuất hiện. Mấy người liền vội vàng gật đầu, lại lập tức tản ra biến mất ở các phương hướng. Chu Vũ lẩm bẩm nói, Trương Vô Kỵ Vương Tuyên, ta ngược lại muốn nhìn có phải hay không các người người trong thiên hạ đối thủ. Nói xong cũng biến mất ở đầu đường. Mà khách điếm Vương Tuyên đã mang theo Trương Vô Kỵ hồi phòng ngủ ngon đi đình. Chương 51, Phong Vũ Dục Lai, Vương Tuyên, tự mình ăn dưa của mình. Chương 51, Phong Vũ Dục Lai, Vương Tuyên, tự mình ăn dưa của mình. Vương phủ Như Dương, Đại Nguyên. Một thiếu nữ hiểu điệu đứng đó, da trắng nõn, trắng hồng rạng rỡ, dung nhan tuyệt mỹ, cử chỉ đoan trang quý phái. Trước mặt nàng, trên chiếc ghế đầu là một hòa thượng ngồi, trông hiền từ khả ái. Chỉ nghe hắn nói, quân chúa, trải qua mấy năm khổ tâm kinh doanh, các đại môn phái đã nằm trong tay chúng ta. Hơn nữa gần đây các đại môn phái đã liên hợp lại chuẩn bị vây công Quang Minh đỉnh. Chỉ là, thiếu nữ, tức Thiệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn thấy hắn do dự, cứ nói đừng ngại. Chỉ là võ đang xảy ra sai sót, thái độ của họ không rõ ràng. Mấy ngày nay vẫn có tin đồn nói là võ đang xuất hiện một nhân vật, Vương Tuyên tiểu sư tổ của võ đang, tin tức nói người này thời gian gần đây xuất hiện trên giang hồ, một thân võ công tinh diệu quỷ quyệt, lần lượt đánh bại mấy đại danh nhân trên giang hồ, ngay cả Vong Ưu đại sư cũng được hắn cứu, chuyện của hắn đã truyền khắp giang hồ. Hơn nữa còn có y thuật tuyệt đỉnh, hắn đã chữa khỏi chân của Du Đại Nham. Triệu Mẫn hứng thú nhướng mày, nhân vật như vậy sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Hắn là đột nhiên xuất hiện, trước kia biết võ đang có một người như vậy, nhưng tư chất bình thường căn bản không đáng lo ngại, mấy tháng nay đột nhiên công lực tăng mạnh, còn có tuyệt kỹ. Nhân vật thú vị như vậy, bản quận chúa ngược lại muốn đi kiến thức một phen. Mà lúc này Vương Tuyên đã mang theo Trương Vô Kỵ trở lại võ đang. Vương Tuyên vừa vào võ đang, đệ tử canh cửa liền lớn tiếng kêu lên, tiểu sư tổ đã trở lại. Giọng nói đều kêu khàn cả rồi. Sau đó liên tiếp những âm thanh vang lên, tiểu sư tổ đã trở lại, tiểu sư tổ đã trở lại. Trương Vô Kỵ không rõ tình hình, cảm thấy tiểu sư tổ thật được hoan nghênh. Tin tức Vương Tuyên trở lại nhanh chóng lan truyền khắp võ đang. Chúng đệ tử lập tức trở về giấu bất đồ ăn, đều là những người bị đói sợ rồi. Mấy vị sư thúc thất hiệp nhận được tin tức, lập tức hướng về phía đại môn võ đang xông tới. Bọn họ muốn đem Vương Tuyên lừa ra khỏi võ đang trước khi hắn vào. Thế là Vương Tuyên mang theo Trương Vô Kỵ vừa đi được một đoạn đường ở đại môn thì nên diện gặp được mấy người Tống Viễn Kiều. Tống Viễn Kiều vốn là hướng về phía Vương Tuyên mà đến, nhưng từ xa nhìn thấy phía sau Vương Tuyên có một thiếu niên, khuôn mặt của thiếu niên kia vô cùng quen thuộc. Nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là lão ngũ Trương Thúy Sơn nhà bọn họ sao? Không đúng, lão ngũ đã không còn nữa rồi. Du Đại Nham ở phía sau lại liếc mắt một cái liền nhận ra người kia rõ ràng là Trương Vô Kỵ đã trưởng thành. Hắn lập tức xông lên. Du Đại Nham nắm lấy hai vai của Trương Vô Kỵ, vẻ mặt kích động nhìn Trương Vô Kỵ. Hải tử, hải tử, con cuối cùng cũng đã trở về. Mấy năm nay con chịu khổ rồi. Hốc mắt Tống Viễn Kiều đỏ lên. Vô Kỵ, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mạc Thanh Cốc không nói gì, chỉ là tiến lên vô vô vai Trương Vô Kỵ, trong hốc mắt tràn đầy đau lòng. Trương Tùng Khê ở một bên nhìn Trương Vô Kỵ có khuôn mặt gần như giống hệ Trương Thúy Sơn, cũng đỏ hoe mắt. Hướng tới trước nay nghiêm túc nhất Du Liên Châu lại hiếm thấy lộ ra một nụ cười với Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ, mấy năm nay chịu khổ rồi, bây giờ về đến nhà rồi, mệt không? Có muốn nhị sư thúc dẫn con đi nghỉ ngơi không? Phòng của con trước kia vẫn còn giữ lại cho con, thường xuyên sẽ kêu người quét dọn. Trương Vô Kỵ ngơ ngác nhìn mấy vị sư thúc trước mặt, dường như những ngày tháng hạnh phúc thời thơ ấu vẫn còn là ngày hôm qua. Cho đến khi nghe được lời của nhị sư thúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mấy vị sư thúc khỏe, Vô Kỵ mấy năm nay rất tốt, các ngươi không cần như vậy, cảm ơn mấy vị sư thúc quan tâm. Sau đó hắn nhìn thấy Du Đại Nham đang đứng, hắn mừng rỡ nói, lục sư thúc chân của ngươi đã khỏi rồi sao? Như vậy cha mẹ ta ở trên trời có linh thiêng cũng yên tâm rồi. Lời vừa dứt, bầu không khí càng thêm bi thương. Vương Tuyên nhìn mọi người đều chìm đắm trong bi thương. Các vị sư điệt, chúng ta đừng đứng ở đây nói chuyện nữa, mau trở về thôi, Vô Kỵ cũng nên mệt rồi. Tống Viễn Kiều đội vàng kéo Trương Vô Kỵ đi về phía trước. Du Liên Châu cũng đi theo phía sau hai người. Thấy có đệ tử hướng về phía bên này nhìn, nhớ tới các đệ tử còn chưa biết thân phận của Trương Vô Kỵ, Du Liên Châu còn chủ động giới thiệu, đây là sư huynh của các ngươi Trương Vô Kỵ. Sư huynh tốt, sư huynh tốt. Các đệ tử cũng rất nể mặt, trên đường đi đều là hỏi thăm Trương Vô Kỵ. Đến đại điện Vương Tuyên liền đi, để mấy sư điệt và Trương Vô Kỵ ôn chuyện cũ. Vương Tuyên ở võ đang nửa ngày, ngày hôm sau lại xuống núi. Hắn chuẩn bị một lần nữa hướng về Đại Minh xuất phát. Xuống núi Vương Tuyên trước tiên là tìm một khách điếm ăn cơm. Vừa mới ngồi xuống gọi món xong, Vương Tuyên liền nghe được người ở bàn bên cạnh đang nói chuyện gì đó cực kỳ náo nhiệt. Gần như cả đại sảnh mọi người đều đang nghe bọn họ nói chuyện. Vương Tuyên tò mò cũng ngưng thần nghe. Một đại hán ngồi ở trên bàn bên cạnh Vương Tuyên, hắn uống một ngụm rượu nói một câu: "Các ngươi nghe nói chưa?" Người cùng bàn cũng hỏi: "Lại có chuyện gì lớn sao? Nghe nói Trương Vô Kỵ lại xuất hiện." Có người hít khí, cũng có người không hiểu. Trương Vô Kỵ xuất hiện có huyền cơ gì sao? Đại hán uống một ngụm rượu: "Năm đó chỉ có một nhà Trương Thúy Sơn biết tung tích Đồ Long Đao, cha mẹ hắn chết rồi, chẳng phải chỉ còn lại một mình Trương Vô Kỵ biết sao? Vậy sự xuất hiện của hắn chẳng phải là nói Đồ Long Đao lại có cơ hội tái hiện giang hồ rồi? Vậy lần này trên giang hồ e là lại náo nhiệt rồi." Vương Tuyên nhíu mày. Người trong đại sảnh nghe xong tin tức đang chuẩn bị tiếp tục ăn ăn uống uống, âm thanh của đại hán lại vang lên. Mọi người vội vàng chậm lại tốc độ ăn cơm dựng thẳng lỗ tai nghe. Còn có một tin tức. Thấy đại hán làm bộ làm tịch, người cùng bàn vội vàng rót đầy rượu cho hắn. "Mau nói đi." Âm thanh của đại hán nhỏ đi một chút, nhưng Vương Tuyên vẫn là nghe được rõ ràng. "Nghe nói tiểu sư tổ Vương Tuyên của võ đang giết cả nhà Chu Võ Liên Hoàn Trang tổng cộng hơn 100 người." "Nhiều người như vậy, là có thâm cừu đại hận gì sao?" Đại hán lại uống một ngụm rượu. vẻ mặt có chút đắc ý Chu Võ Liên hoàn trang ngay trong đêm đã lên Thiếu Lâm tự thỉnh Thiếu Lâm tự chủ trì công đạo. Hơn nữa a, đại hán lại dừng một chút treo đủ khẩu vị của mọi người. Bên cạnh có người đã không nhịn được thúc giục nói, còn có gì nữa ai nhanh lên nói đi. Nhanh nói, nhanh nói. Đại hán thấy mọi người sắp sốt ruột rồi, mới chậm rãi nói, hơn nữa Chu Võ Liên hoàn trang còn liên hệ 6 đại môn phái khác, chuẩn bị đến võ đang bức bách bọn họ giao ra Vương Tuyên và Trương Vô Kỵ. Động tác gấp thức ăn của Vương Tuyên cực lại. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra ăn cơm. Lần này hắn không ăn nhiều lắm. Ăn xong đồ trên bàn hắn liền đi. Hắn quyết định không đi Đại Minh nữa mà quay về võ đang. Lần này sự tình có chút phiền phức, ca đợi hắn giải quyết xong muốn đi đâu thì đi. Đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Đúng. Bản đồ hệ thống đã được tạo ra, mời ký chủ lập tức đi. Vương Tuyên mở bản đồ ra nhìn. Mặt hắn lập tức đen lại. Địa điểm này chẳng phải là võ đang sao? Nhớ lại lời của đại hán vừa rồi, Vương Tuyên lập tức tăng nhanh tốc độ hướng về võ đang chạy đi. Chương 52 Vương Tuyên, ta giống kẻ ăn bám lắm sao? Ngũ đại phái Tề Tiểu chương 52 Vương Tuyên, ta giống kẻ ăn bám lắm sao? Ngũ đại phái Tề Tiểu Vương Tuyên vừa đi được vài bước thì thấy Diêu Nguyệt và Đông Phương Bất Bại nên diện. Hai người đứng cách xa nhau, dường như liên minh trước đó đã tan rã. Khi thấy Vương Tuyên, hai người liền tranh giành. Vương Tuyên, ta mời ngươi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, thiên phú của ngươi cực tốt, ta đã để mắt tới ngươi. Vương Tuyên, ta mời ngươi gia nhập Di Hoa Cung, ngươi có tướng mạo xinh đẹp, đủ tư cách gia nhập Di Hoa Cung. Hơn nữa ngươi đã luyện đến Minh Ngọc Công mãn cấp, đó là bí pháp bất chuyển của Di Hoa Cung ta, ngươi đương nhiên nên gia nhập. Vương Tuyên, đánh không lại ta thì quên ta gia nhập sao? Hắn không nói gì. Đông Phương Bất Bại và Diêu Nguyệt liếc nhìn nhau lạnh lùng, rồi lại rời tầm mắt. Nếu ngươi gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngoài ta ra, những người khác trong Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể tùy ngươi sai khiến. Vương Tuyên, ngươi nên đến Di Hoa Cung. Di Hoa Cung không có người xấu xí, người xinh đẹp nên ở cùng nhau. Nếu ngươi đến, vị trí Tam Cung Chủ của Di Hoa Cung ngươi có thể làm. Vương Tuyên không để ý đến họ, hắn liếc nhìn dấu hiệu trên bản đồ, thấy vẫn là chấm vàng, mới yên tâm. Các ngươi đừng nói nữa, hai người các ngươi coi ta là loại người muốn ăn bám sao? Hơn nữa võ đang hiện tại có thể nói là bối phận của ta lớn nhất, trên dưới đều phải nghe ta. Ta tại sao phải đến chỗ các ngươi chịu khí? Điểm quan trọng nhất là ta, hai người các ngươi ta còn đánh không thắng, đến chỗ các ngươi có lẽ còn phải ta bảo vệ các ngươi. Ta được cái gì chứ? Ta yêu võ đang. Võ đang yêu ta, võ đang là nhà của ta. Đông Phương Bất Bại và Diêu Nguyệt bị hắn chặn họng, á khẩu không trả lời được. Được rồi, từ đây biệt ly thôi, hy vọng lần sau gặp mặt đừng nói những lời này nữa. Ta còn có việc gấp, tạm biệt hai vị. Lời còn chưa dứt, Vương Viên đã thi triển Lăng Ba Vi Bộ rời khỏi nơi này. Đông Phương Bất Bại và Diêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng rồi đuổi theo. Lúc này, đại diện của Lục Đại môn phái và Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang đang cùng nhau mở hội nghị. Trên ghế ngồi lần lượt là Không Văn đại sư của Thiếu Lâm, Diệt Tuyệt sư thái của Nga Mi, Hà Thái trùng của Côn Lôn, Khổng Đồng Ngũ Lão, Tiên Vu Thông của Hoa Sơn. Còn có hai trang chủ của Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang, hai người đã lên kế hoạch cho cuộc tập hợp này. Võ Đang Vương Tuyên và Trương Vô Kỵ đã giết chết ái nữ và ái đồ của hai người, họ hận thấu xương Võ Đang. Các vị đều là nhân vật số một số hai trong giang hồ, hôm nay ở đây, hai người chúng ta hy vọng các vị có thể chủ trì công đạo cho Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang chúng ta. Vương Tuyên tiểu sư tổ của Võ Đang và Trương Vô Kỵ đã giết thân nhân và đệ tử của ta, thật sự là tội ác tày trời. Mọi người nghe thấy tên Trương Vô Kỵ đều khựng lại một chút. Không khó đoán ra Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang tại sao lại chọc tới Vương Tuyên của Võ Đang, nhưng chuyện này có liên quan gì đến họ chứ? Điều họ để ý là Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ xuất hiện rồi, chỉ cần hỏi ra tin tức về Tạ Tốn từ miệng hắn, ngày họ lấy được đồ Long Bảo Đao hiệu lệnh thiên hạ còn xa sao? Yên tâm, Thiếu Lâm chúng ta luôn công bằng công chính, Vương Tuyên hai người tàn bạo như vậy, đáng lẽ phải chịu trừng phạt. Không Văn đại sư nói đúng, cách làm của họ không khác gì ma giáo, nếu không sớm tiêu diệt, e rằng là đại họa của giang hồ. Mọi người nhao nhao phụ họa lời của hai người. Chu Võ ở một bên lộ ra nụ cười đắc ý, ác độc đoán rằng Võ Đang lần này bị diệt môn phái mới tốt. Hà Thái Trùng và phu nhân của Côn Lôn nhìn mọi người đều đang nói về Vương Tuyên tiểu sư tổ của Võ Đang, hai người họ nhìn nhau, Vương Tuyên họ không quen, nhưng Trương Vô Kỵ họ quen thuộc, cha mẹ của thằng ngãi đó cũng không phải là người tốt. Mẹ của Trương Vô Kỵ đó chẳng phải là người của ma giáo sao? Cha là người của Võ Đang, Trương Vô Kỵ vốn không nên tồn tại. Đúng. Nhà ta Thái Trùng nói đúng, Trương Vô Kỵ chính là một nghiệt chủng, đáng lẽ phải bị trừ khử, lần này đi Võ Đang tính cả hai vợ chồng Hà Thái Trùng của Côn Lôn chúng ta. Ta Hoa Sơn Tiên Vu Thông cũng nguyện đi, Khổng Đồng Ngũ Lao ta cũng nguyện đi, Nga Mi Diệt Tuyệt sư Thái nguyện đi. Mọi người đều nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ vì giang hồ suy nghĩ, vì mọi người tốt, trong lòng đều biết mình vì cái gì. Nhưng Trương Tam Phong của Võ Đang không phải là một nhân vật mà họ có thể dễ dàng nắm bắt. Lúc này có người hỏi, chúng ta có thể cùng nhau đi, vậy nếu Trương Tam Phong của Võ Đang mà ngăn cản thì phải làm sao? Ở đây ai có thể đối đầu với ông ta bất bại? Nghe thấy lời này, mọi người đều do dự, mọi người nhìn nhau. Nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Trương Tam Phong bây giờ đã là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hiển nhiên mấy người ở đây không ai là đối thủ của ông ta. Thấy vậy, hai trang chủ của Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang nhìn nhau. Võ Đang của họ tự xưng là hành hiệp trượng nghĩa, lấy nhân nghĩa, đạo đức, trung hiếu làm gốc. Hai người của Võ Đang họ phạm sai lầm, giết người đền mạng là lẽ đương nhiên. Chắc hẳn Trương Tam Phong dù có không nỡ hai người kia, vì nhân nghĩa cũng sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Thú hổ, nghe nói Trương Tam Phong gần đây không có ở Võ Đang, bây giờ là đệ tử của ông ta, một trong thất hiệp là Tống Viễn Kiều đang quản lý Võ Đang, mọi việc đều do ông ta quản. Mọi người nghe vậy thần sắc lập tức thả lỏng. Tống Viễn Kiều là một người nhu nhược, rất dễ bị nắm bắt, lại nhao nhao bày tỏ muốn cùng nhau lên võ đang chủ trì chính nghĩa. Một đoàn người hẹn thời gian, rồi ai nấy đều thỏa mãn rời đi. Lần này họ xuất sư có danh, xem võ đăng của họ có muốn từ bỏ Trường Vô Kỵ hay không. Hôm sau, Ngũ Đại môn phái và Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang mỗi bên đều dẫn theo không ít người, một đám người cộng lại đủ cả ngàn người. Họ tập hợp xong ở chân núi Võ Đăng, rồi hùng dũng tiến về Võ Đăng. Đến Võ Đăng, Tống Viễn Tiểu đã chuẩn bị xong. Từ khi Trương Vô Kỵ trở về, họ đã biết chuyện như vậy không thể thiếu, những người thèm muốn đồ long đao nhất định sẽ lên núi tìm phiền phức. Họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc mọi người tìm đến tận cửa. Nhưng Tống Viễn Tiểu mấy người nhìn những người bên ngoài, vẫn có chút khó tin. Nhiều người như vậy đến Võ Đăng, người của Ngũ Đại môn phái đều đến. Điều họ không ngờ nhất là người của phái Nga Mi, quan hệ giữa hai phái của họ luôn là tốt nhất, vốn tưởng rằng sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng đến cùng với người của Ngũ Đại môn phái. Mấy người nhất thời tâm tình có chút phức tạp, nhưng người đều đã đến rồi, họ đều phải từ người đối mặt. Tống Viễn Tiểu tiến lên một bước, đối với mấy người bối phận cao hành một lễ. "Chào các vị tiền bối, mấy vị sao lại cùng nhau đến vậy?" Tống Viễn Tiểu có chỗ nào tiếp đón không chủ đáo. Mấy người chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Tống Viễn Tiểu không giận, chỉ dẫn mấy người vào bên trong võ đang. "Mấy vị tiền bối, võ đang đã chuẩn bị chút rượu và thức ăn ở đại sảnh rồi, mời các vị đến dùng một chút, có chuyện gì chúng ta ăn xong rồi nói. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số món chay cho các sư phụ của Thiếu Lâm." Mọi người thấy Tống Viễn Tiểu hiểu lễ nghĩa như vậy, nhất thời không tiện gây khó dễ, chỉ có thể đi theo Tống Viễn Tiểu. Người của Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang đi ở phía sau cùng tức giận nghiến răng nghiến lợi. "Giả bộ làm gì, Ngụy quân tử?" Âm thanh rất nhỏ không ai nghe thấy. Mọi người đến đại sảnh, quả nhiên đã bày biện xong thức ăn, nhìn vẫn còn nóng hổi. Tống Viễn Tiểu mời mọi người vào chỗ ngồi. "Các vị đường xa đến đây, chắc hẳn đều nói rồi, ta không nói nhiều, mọi người cứ ăn cứ uống. Ăn no uống đủ chúng ta sẽ nói chuyện." Chương 53 đổ cùng thư hiện, động thủ. Chương 53 đổ cùng thư hiện, động thủ. Mọi người im phăng phắc, không ai động đũa. Có lẽ trong lòng có quỷ, ai nấy đều sợ người của võ đang hạ độc. Tống Viễn Tiểu thấy vậy khẽ mỉm cười, nho nhã khiêm hòa. "Các vị sao không động đũa? Chẳng lẽ món ăn không hợp khẩu vị?" Trong mắt mọi người, Tống Viễn Tiểu chỉ là nhu nhược dễ bắt nạt, chẳng làm nên trò chống gì. Hai trang chủ của Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang đã sớm không thể nhịn được nữa, lập tức nhảy ra. Một trong các trang chủ, Chu Trường Lĩnh, lên tiếng: "Rượu và thức ăn này chúng ta không dám ăn, ăn vào chẳng phải có lỗi với những người thân và đệ tử đã chết thảm hay sao?" Võ Liệt, một trang chủ khác, phụ họa: "Vương Tiên của võ đang đã giết mấy trăm người của Chu Võ Liên Hoàn Sơn Trang chúng ta, thù sâu hận lớn như vậy, sao có thể nuốt trôi?" Tống Viễn Tiểu ngẩn người, Vô Kỵ chẳng phải nói chỉ có mấy chục người thôi sao? Đâu ra mấy trăm người? Đây là vu khống võ đang mà. "Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, người của võ đang chúng ta luôn luôn nhân nghĩa, sao có thể vô duyên vô cớ giết người, chắc chắn là có ẩn tình gì đó." "Ẩn tình gì?" "Vương Tiên chính là một ma đầu giết người không chớp mắt, một ma đầu giết người cần lý do gì? Con gái đáng thương của ta đã chết trong tay hắn, ô ô ô, con gái chân nhi đáng thương của ta, còn có thanh nhi nhà ta. Các ngươi chẳng lẽ muốn bao che cho ma đầu này sao? Ô ô ô, thanh nhi đáng thương của ta, làm cha không thể giúp con báo thù rồi." Trong chốc lát, đại sảnh tràn ngập tiếng khóc của hai người. Gân xanh trên trán Tống Viễn Tiểu giật giật, vừa định giải thích. Lúc này, Không Văn đại sư của Thiếu Lâm tự thấy thời cơ đã đến, ra hiệu cho đệ tử bên cạnh. Đệ tử kia lập tức đứng lên. "Chưa bàn đến Vương Tuyên, nghe nói Trương Vô Kỵ đã trở lại, nghĩa phụ của hắn là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, năm xưa Tạ Tốn đã giết rất nhiều người trong chính đạo, bây giờ cũng nên làm một phen đoạn tuyệt rồi." "Đúng vậy, sư minh của ta chính là bị hắn đánh chết, còn sư đệ của ta bị hắn đánh cho đến giờ vẫn còn ngây ngốc. Sư đệ nhà ta cũng vậy." Không biết ai hô lên một tiếng, "Giao Trương Vô Kỵ và Vương Tuyên ra đây." Ngay sau đó toàn là những âm thanh như vậy. "Giao Trương Vô Kỵ và Vương Tuyên ra. Giao Trương Vô Kỵ và Vương Tuyên ra." Càng ngày càng có nhiều người hưởng ứng. Tống Viễn Kiểu và mấy sư đệ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày. Cảnh tượng này sao mà giống nhau đến thế? Năm xưa Trương Thúy Sơn và phu nhân cũng bị bức đến chết như vậy. Chẳng lẽ hôm nay còn muốn bức tử Vô Kỵ và tiểu sư thúc của họ sao? Người của Thiếu Lâm thấy mấy người không nói gì, Không Văn đại sư lập tức đứng dậy vẫy tay với mọi người. Mọi người lập tức im lặng. Không Văn đại sư xoay người đối diện với mấy người Tống Viễn Kiểu. "A Di Đà Phật." Lão nạp biết võ đang xưa nay nhân nghĩa, lấy hành hiệp trượng nghĩa làm nhiệm vụ, vốn là người đứng đầu trong các đại môn phái, được thiên hạ ba cánh hết mực tôn sùng kính ngưỡng, cũng là tấm gương cho người trong võ lâm. "Hôm nay nếu các ngươi vì bao che Vương Tuyên và Trương Vô Kỵ, trở thành đối tượng bị thiên hạ người đời phỉ nhổ, vậy thì thanh danh trăm năm của võ đang chẳng phải là hủy hoại trong chốc lát hay sao? Hơn nữa Vương Tuyên và Trương Vô Kỵ giết người là sự thật, giết người đền mạng trả nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, Tống thí chủ các ngươi hà tất vì tình đồng môn mà bỏ đi đạo nghĩa chứ? Bây giờ sư phụ các ngươi là Trương Tam Phong không có ở đây, các ngươi càng nên kiên trì đạo nghĩa, mới không khiến ông ấy thất vọng." "A Di Đà Phật." "Thiện hai thiện hai." Nghe xong lời của Không Văn đại sư, mấy người võ đang nghẹn khuất không thôi, mấy năm nay chính là vì cái đạo nghĩa trong miệng những người này mà nhẫn nhịn chịu thiệt. Mỗi lần cùng người trong giang hồ xảy ra xung đột, người ta chỉ cần một câu võ đang nên bảo vệ kẻ yếu duy trì đạo nghĩa, phải nhân nghĩa, bọn họ không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, chịu bao nhiêu ấm ức. Tùy tiện một người cũng có thể nắm thóp được người của võ đang. Không giao người ra thì là bọn họ không giảng đạo nghĩa. Giao người ra thì bọn họ là giảng đạo nghĩa sao? Đó chính là những người thân thiết nhất với họ. Mấy người muốn phản bác cũng không biết phản bác như thế nào. Mấy người Tống Viễn Kiểu trong nháy mắt rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thấy bọn họ như vậy, trên mặt người của Ngũ Đại môn phái và Liên Hoàn Sơn trang lộ vẻ chỉ trích, trong lòng lại đã cười thành một mảnh. Đây chính là chính nhân quân tử, một cái khung đạo đức cũng có thể trói buộc tay chân của bọn họ, chỉ có thể ở trong khung mà đi. Đúng lúc này Trương Vô Kỵ từ bên trong đi ra, hắn biết hôm nay nếu hắn không ra thì những người này sẽ không dễ dàng rời đi. Chỉ cần hắn nói ra những gì bọn họ muốn, mới không liên lụy đến tiểu sư thúc, liên lụy đến võ đang. Các vị đừng làm khó mấy vị sư thúc, người của Liên Hoàn Sơn trang đều là ta giết, các ngươi muốn bắt thì bắt ta. Chuyện này không liên quan gì đến tiểu sư tổ Vương Tuyên của ta. Nghe được lời của hắn, phần lớn mọi người đều rất hưng phấn. Thừa nhận là tốt rồi, bọn họ có thể mượn danh nghĩa chủ trì chính nghĩa mà mang hắn đi, đến lúc đó muốn biết cái gì bọn họ đều có thể biết. Về phần Vương Tuyên có giá trị hay không đối với bọn họ, Vương Tuyên như thế nào bọn họ mới không quan tâm. Chỉ có hai trang chủ của Chu Võ Liên Hoàn Sơn trang là không thoải mái, bọn họ muốn Vương Tuyên và Trương Vô Kỵ cùng nhau xuống địa ngục. Nhìn lại biểu tình của mọi người, sắc mặt của bọn họ lập tức không tốt lên. Trương Vô Kỵ thấy sắc mặt của hai trang chủ Liên Hoàn Sơn trang không tốt, hắn liền biết với tính cách nhỏ mọn của hai người này, nhất định là muốn bắt cả tiểu sư tổ của hắn lại. Trương Vô Kỵ lập tức lại nói, việc này không liên quan gì đến tiểu sư tổ của ta, những gì các ngươi muốn biết ta đều biết. Muốn biết thì đừng liên lụy đến tiểu sư tổ và võ đang của ta. Mấy người Tống Viễn Kiều vẻ mặt không tán đồng nhìn Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ con không nên ra đây. Trương Vô Kỵ chỉ lắc đầu. Mà sắc mặt hai trang chủ Chu Võ càng thêm âm trầm, hai người vẻ mặt không vui. Bọn họ lừa Trương Vô Kỵ lâu như vậy, sao có thể không rõ thực lực của Trương Vô Kỵ, bằng hắn sợ là ngay cả một con chó cũng đánh không lại, sao có thể giết được nhiều người như vậy. Hôm nay bọn họ nhất định phải mang tội khôi họa thủ Vương Tuyên đi cùng. Hai người đang muốn nói chuyện thì Không Văn đại sư bên cạnh ngăn lại. Hắn khẽ nói, hôm nay mang Trương Vô Kỵ đi đã được rồi, Vương Tuyên kia chính là người mà Trương Tam Phong bảo vệ trong lòng bàn tay, mang hắn đi rồi. Lão giả kia lại rất che chở khuyết điểm, các ngươi xác định muốn quang minh chính đại xử lý Vương Tuyên. Hai người giật mình, lập tức không dám nói thêm gì nữa. Không Văn đại sư thấy hai người thành thật rồi, lại tiến lên một bước. Trương Thiếu Hiệp không hổ là con trai của Trương Ngũ Hiệp, hổ phụ vô quyền tử, biết sai có thể sửa, quang minh lỗi lạc a. Chúng ta cũng không liên lụy người vô tội, ngươi nói không liên quan gì đến tiểu sư tổ của ngươi, vậy chúng ta sẽ không so đo với hắn, chỉ hy vọng hắn sau này học hỏi thêm đạo nhân nghĩa của võ đang từ sư minh Trương Tam Phong của mình. Những người của mấy đại môn phái khác hiểu rõ lời chưa nói hết của hắn, Vương Tuyên đối với Trương Tam Phong mà nói vô cùng quan trọng, cứ dây dưa Vương Tuyên chọc giận Trương Tam Phong thì mọi người đều không có quả ngon để ăn. Mọi người nhao nhao nói, đúng đúng, đại sư nói đúng, không nên liên lụy người vô tội. Đúng vậy, đã là một mình hắn làm thì đừng làm khó Vương Tuyên. Đại sư anh minh, vậy chúng ta mang Trương Vô Kỵ xuống núi thôi. Tội khôi họa thủ đã bắt được rồi, vậy thì đi thôi. Bọn họ vừa nói vừa muốn ra tay bắt Trương Vô Kỵ. Chương 54 Võ đang trưởng môn Vương Tuyên, kẻ nào dám động đao binh giết không tha. Chương 54 Võ đang trưởng môn Vương Tuyên, kẻ nào dám động đao binh giết không tha. Mấy người thất hiệp thấy mọi người sắp bắt lấy Trương Vô Kỵ, đội vàng tiến lên ngăn cản. Mấy người rút kiếm chắn trước mặt Trương Vô Kỵ. Người của Ngũ Đại môn phái thấy vậy cũng rút kiếm ra. Hai bên đối đầu, không khí lập tức trở nên căng thẳng tột độ. Trương Vô Kỵ nhìn những người đối diện. Ngũ Đại môn phái đều đã tề tựu đông đủ, nhân số đông đảo, thân thủ cũng không thấp. Lại nhìn mấy vị sư thúc đang chắn phía trước, lòng hắn ấm áp. Tình nghĩa như vậy, hắn nhận lấy thật hổ thẹn. Trương Vô Kỵ đi đến trước mặt thất hiệp, quỳ sụp xuống. Hắn nghiêm túc dập một cái đầu. Mấy vị sư thúc, Vô Kỵ cảm ơn sự yêu thương che chở của mấy vị sư thúc, cũng cảm ơn mấy vị sư thúc đã lo lắng cho con suốt bao năm qua. Hắn lại dập thêm một cái nữa. Đây đã là lần thứ hai mấy vị vì người nhà chúng con mà gặp phiền phức, con không nên ích kỷ như vậy, cứ để tất cả kết thúc ngay hôm nay đi. Nói xong, hắn lại dập thêm một cái đầu nữa. Mấy người thất hiệp mắt đỏ hoe. Vô Kỵ, chúng ta không sợ phiền phức, con đừng đi theo bọn họ. Đúng vậy Vô Kỵ, con cứ ở lại võ đang đi. Trương Vô Kỵ khẽ lắc đầu. Mấy vị sư thúc, sau khi con đi, tiểu sư tổ trở về, xin thay con cảm ơn người. Nói xong, hắn quay người bước đi. Người của mấy đại môn phái cũng đội vàng đi theo. Mạc Thanh Cốc nhìn mấy vị sư minh, mắt hơi ướt. Sư minh, chúng ta thật sự để Vô Kỵ đi theo bọn họ sao? Chỉ vì cái gọi là nhân nghĩa đạo đức trong miệng bọn họ. Trương Tùng Khê cũng rưng rưng nước mắt. Dựa vào đâu mà bọn họ nói là đạo nghĩa, nói là đạo đức, thì đó chính là đạo nghĩa đạo đức, còn chúng ta thì phải tuân theo. Du Đại Nham sờ sờ cái chân đã lành lặn, cảm giác đau đớn khi bị gãy chân mười mấy năm trước đông chốc lại vừa về. Bọn họ chỉ mượn danh nhân nghĩa mà làm chuyện xuất sinh. Du Liên Chu nhìn bóng người sắp biến mất phía trước, nói: Đại sư minh, hôm nay đệ sẽ vứt bỏ cái danh đạo nghĩa này, Vô Kỵ đệ cứu chắc rồi. Nếu đệ làm nhục thanh danh võ đang thì minh thay sư phụ trục xuất đệ khỏi sư môn đi. Lời vừa dứt, không khí lập tức lạnh xuống. Tính cả lao thất ta một suất, trốn tránh bao nhiêu năm rồi, lão lục ta cũng đi, ta cũng đi, ta cũng đi. Lúc này Tống Viễn Kiều chậm rãi nói: Chuyện của thất hiệp, sao có thể thiếu ta, người đại sư minh này được chứ? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tống Viễn Kiều vẫn dáng vẻ nho nhã ấy, khoe miệng mang theo nụ cười hòa nhã. Du Liên Chu quát lớn một tiếng: Được, vậy mấy huynh đệ sư môn chúng ta cứ đi làm một trận lớn. Mấy người nhìn nhau, đều cười lớn. Ngay sau đó, họ đuổi theo hướng mọi người rời đi. Còn Trương Vô Kỵ bị một nhóm người đẩy ra khỏi đại điện thì thấy trên quảng trường có mấy ngàn đệ tử đứng chỉnh tề, hơn nữa trong tay đều cầm kiếm. Ánh mắt chuyển đến phía trước hàng đệ tử, thiếu niên đứng đón gió kia chẳng phải tiểu sư tổ Vương Tuyên sao? Trương Vô Kỵ mũi cay cay, vành mắt đỏ hoe đã lâu cuối cùng cũng rơi lệ. Hắn mặc cho nước mắt từng giọt rơi xuống đất, cứ thế nhìn thiếu niên bằng tuổi mình. Những người phía sau cũng thấy mấy ngàn đệ tử võ đang trên quảng trường, xếp thành từng đội hình vương vắn, trong tay nắm bảo kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, khí thế như hổ, cứ như thể bọn họ là kẻ thù của đám đệ tử này vậy. Người của Ngũ Đại môn phái đại kinh tất sắc. Chỉ thấy Vương Tuyên đứng ở phía trước nhất vung tay lên. Đám đệ tử phía dưới liền đồng thanh hô lớn, đừng hòng mang Trương Vô Kỵ sư huynh đi. Âm thanh chỉnh tề dứt khoát, khí thế bằng bạc. Đoàn người Ngũ Đại môn phái lại một lần nữa kinh ngạc. Một số người sợ đến mức hai chân run rẩy, kẻ nhát gan mồ hôi lạnh đã túa ra rồi. Mấy người thất hiệp vừa ra ngoài đã thấy cảnh này. Mấy người cũng hơi kinh ngạc. Đây là đệ tử của chúng ta sao? Đệ tử nhà mình thật giỏi quá đi. Tiếng của đệ tử thật lớn. Mấy người lòng thầm nghĩ đi nghĩ lại, đều là sự kiêu hãnh về đệ tử nhà mình, sự bất ức vừa rồi cũng tan biến hết. Đám đệ tử thấy vẻ mặt sợ hãi không nhẹ của người Ngũ Đại môn phái cũng cảm thấy vô cùng hả hê. Trước đó bọn họ trơ mắt nhìn bọn người kia ức hiếp sư thúc và Trương Vô Kỵ sư huynh nhà mình. Từ lúc vừa vào võ đang đã ra vẻ nên ngang tự đắc, lỗ mũi hết lên trời. Sự bất ức trong lòng có thể tưởng tượng được. Đại sư thúc Tống Viễn Kiểu còn phải khoản đãi bọn họ đồ ăn ngon rượu quý. Mấy vị sư thúc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Vô Kỵ sư huynh bị dẫn đi. Vẫn là tiểu sư thúc gọi bọn họ tập hợp mới có cục diện hiện tại này. Chúng đệ tử trong lòng thầm khen ngợi Vương Tuyên. Vương Tuyên hài lòng nhìn chúng đệ tử chỉ trong vỏn vẹn nửa khắc đồng hồ đã đứng chỉnh tề. Không hổ là người luyện võ, năng lực chấp hành thật lợi hại. Hắn vừa mới trở về đã thấy những người này đang bức ép mấy vị sư điệt tốt bụng. Mấy vị sư điệt bị nói đến mức tức điên lên nhưng không thể phản bác. Chuyện mặt khác hắn sẽ không quản, nhưng đã ức hiếp đến tận đầu võ đang hắn rồi. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Thật sự là người thật thà thì nói không lại những kẻ không biết xấu hổ. Vương Tuyên nhìn mấy kẻ không biết xấu hổ kia, đặc biệt là lao chọc đầu kia. Không Văn đại sư bị hắn nhìn chằm chằm, hoàn hồn lại. Ông ta chưa từng gặp thiếu niên này, nhưng võ đang nhỏ tuổi mà có sức hiệu triệu mạnh mẽ như vậy, ngoài tiểu sư tổ võ đang mà bọn họ nói ra thì còn có thể là ai? Ông ta siết chặt chuỗi hạt Phật trong tay. Vị thí chủ này, ngươi đây là muốn làm gì? Vương Tuyên không khách khí hỏi, các ngươi đến đây làm gì? Người của Liên Hoàn Sơn trang bị giết rồi, chúng ta đến giúp bọn họ bắt hung thủ Trương Vô Kỵ. Đang định dẫn hắn đi. Các ngươi dẫn người của võ đang chúng ta đi đã hỏi qua ta, Vương Tuyên này chưa? Ta. Còn chưa đợi ông ta nói xong, câu tiếp theo của Vương Tuyên đã tới. Người của Liên Hoàn Sơn trang là ta giết. Ngươi bắt hắn làm gì? Câu này vừa thốt ra, mọi người đều ngây người. Rất nhiều người không tin lời hắn. Còn có người vội vàng nhận tội sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Vương Tuyên thốt ra cuối cùng cũng khiến sắc mặt người của Ngũ Đại môn phái lập tức tối sầm lại. Hôm nay có ta ở đây, ai cũng đừng hòng mang Trương Vô Kỵ đi. Nói ra lời đánh thép, bá khí mười phần. Mọi người không biết hắn lấy đâu ra tự tin mà dám nói lời tàn nhẫn trước mặt nhiều người như vậy. Thiên Vũ Thông nghe lời Vương Tuyên, câu sau cuồng vọng hơn câu trước. Hắn mỉa mai nói, ngươi cũng chỉ là chiếm tiện nghi về bối phận, nhưng ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà làm chủ võ đang? Đại lý trưởng môn võ đang Tống Viễn Kiểu đang ở đây kìa. Cho dù không được thì còn có mấy người thất hiệp khác, bọn họ đều không có ý kiến, ngươi có tư cách gì mà phản đối? Vương Tuyên nhìn về phía Tống Viễn Kiểu, còn chưa nói gì. Tống Viễn Kiểu nghe vậy, lại thấy ánh mắt của Vương Tuyên. Nhớ lại biểu hiện của Vương Tuyên suốt thời gian qua, cùng với sự chấn động mà cảnh tượng vừa rồi mang lại cho hắn, kế đó là sư mệnh có cãi. Hắn không đợi Vương Tuyên nói, liền hướng về đám đông cao giọng nói, "Hôm nay ta, Tống Viễn Kiểu, đại lý trưởng môn hiện tại của võ đang, ở đây tuyên bố một chuyện. Sư phụ ta Trương Tam Phong trước khi Viễn Du từng lưu lời, sẽ chuyển chức vị trưởng môn võ đang đời tiếp theo cho sư đệ của người, tức là tiểu sư tổ võ đang Vương Tuyên. Kể từ hôm nay, mọi việc lớn nhỏ của võ đang đều do trưởng môn đời tiếp theo Vương Tuyên quyết định." Lời này vừa nói ra, các đại môn phái xôn xao, lại nhớ đến tác phong vừa rồi của Vương Tuyên. Ngay sau đó liên tục lùi về sau, siết chặt vũ khí trong tay. Vương Tuyên thấy hành động của bọn họ, cười khẩy một tiếng. Đệ tử võ đang nghe lệnh, kẻ nào dám động đao binh giết không tha.